Chương 992, kinh sư sôi trào. Chương 992, kinh sư sôi trào. Song phương môi súng lưỡi kiếm, trích dẫn kinh điển, theo tổ tông phương pháp, biện tới quốc khố dân sinh, theo khoa cử gốc dễ, tranh tới biên cương kế sách, làm cho là túi bụi, toàn bộ triều đường loạn thành hỗn loạn. Ngay tại cái này cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, đô sát viện hữu đông ngự sử lần nữa ra ban, hắn đối với Ô Tư Biện đau lòng nhức óc chất vấn nói: Ô thị lang, ngươi luôn mồm nói phương pháp này là vì quốc tuyển bạn thật kiến chi tài, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, nếu là mở cái miệng này tử, thiên hạ sĩ tử đều lấy đi tây nam vì tiến thân chỉ giai, cứ thế mãi, ta đại phụng trăm năm khoa cử chi công bằng, đem đưa ở chỗ nào? Cái này chẳng lẽ còn không phải đối khoa cử lớn nhất phá hư sao? Đối mặt vị này đức cao vọng trọng lão ngự sử chất vấn, Ô Tư Biện chẳng những không có lùi bước, ngược lại cười lạnh một tiếng: phá hư khoa cử? Vị đại nhân này, xin hỏi ngài đi qua tây nam sao? Kia lão ngự sử sững sờ, vô ý thức đáp: lão phu chưa từng đi qua. Vậy ngài biết tây nam trong núi rừng là bực nào cảnh tượng sao? Ô Tư Biện ánh mắt chậm rãi đảo qua những cái kia khẳng khái phân trần, tịch liệt phản đối các quan văn: các ngươi coi là đi tây nam loại địa phương kia là cái gì thư giãn thích lý du sơn ngoạn thủy sao? Các ngươi coi là trợ giúp những cái kia ăn lông ở lỗ thế hệ cùng ta đại phụng là địch thổ ti bộ tộc dung nhập triều ta là một chuyện rất dễ dàng sao? Ta nói cho các ngươi biết, nơi đó có thể giết người ở vô hình trường khí, có đến không hết gián độc côn trùng, ban ngày phải nhẫn chịu nóng bức dày vò, ban đêm phải đề phòng dã thú tập kích. Các ngươi tại kinh sư thổi khối băng uống vào trà lạnh thời điểm, bọn hắn khả năng ngay tại trong núi rừng vì tìm kiếm một cái nguồn nước sạch mà bước lên sinh mệnh phong hiểm. Các ngươi tại trong thư trai cao đàm quát luận chỉ điểm giang sơn thời điểm, bọn hắn khả năng đang đứng tại ngang eo sâu trong vũng bùn, tay nắm tay giáo những cái kia thổ dân như thế nào phân biệt ngũ gốc, như thế nào khai khẩn ruộng đồng. Các ngươi coi là mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan đối bọn hắn mà nói là cầm tính mạng của mình đi cược một cái không biết tương lai, đang dùng chính mình thanh xuân cùng nhiệt huyết đi vì ta đại phụng giang sơn khai thác ra một mảnh chân chính vững chắc cương thổ. Ở nơi đó bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, chân thật nghỉ ngơi 5 năm 10 năm. Ta cho rằng đừng nói sách bọn hắn làm một cái huệ lệnh, liền xem như đặc biệt thăng chức vì một châu chi phủ, vậy cũng không có chút nào quá đáng. Toàn bộ thái cực điện lặng ngắt như tờ, những cái kia lúc trước còn lòng đầy căm phẫn người phản đối giờ phút này đều trầm mặc. Bọn hắn bị Ô Tư Biện kia lời nói bên trong miêu tả tàn khốc mà chân thực cảnh tượng cho hoàn toàn trấn trụ. Nhưng mà chiều đường tranh đấu xưa nay đều không phải là chỉ dựa vào đạo lý liền có thể giải quyết. Ngắn ngủi yên lặng về sau, vẫn như cũ có ngoan cố thần tử ý đồ mở miệng lần nữa phản bác. Dù vậy, phương pháp này cũng đủ. Một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng không kiên nhẫn lôi đình gầm thét đột nhiên theo kia cao cao trên long ỷ ẩm vang nổ vang. Toàn bộ chiều đường trong nháy mắt bị cố này đế vương chi nộ bao phủ, tất cả cãi lộn, tất cả nghị luận đều tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người câm như hến, nằm dạp trên mặt đất liền không dám thở mạnh một cái. Thái cực điện bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhậm Thiên Đỉnh chậm rãi từ trên long ỷ đứng người lên, cái kia bị Lưu Châu che chắn ánh mắt như là từng đạo băng lãnh lợi kiếm đảo qua phía dưới quỳ xuống một mảnh quần thần. Hắn không tiếp tục cho bất luận kẻ nào biện luận cơ hội, chỉ là dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí chậm rãi mở miệng: cách tây nam chính là vì ta đại phụng mở vạn thế thái bình thiên hạ đại kế, chấp ý đã quyết, như vậy chấp hành. Nói xong cái này ngắn gọn mấy chữ, hắn thậm chí không tiếp tục nhiều nhìn phía dưới quần thần một cái, liền đột nhiên hất lên tay áo có hình rồng, hai người đi vào bình phong về sau. Lui, hướng. Lữ tiếng kêu bén nhọn kéo dài tuân lệnh âm thanh vang lên theo. Quỳ trên mặt đất quần thần lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng đối mặt kịch liệt như thế triều đường tranh luận, hoàng đế vậy mà lại cưỡng ép đánh nhịp định án, không giải thích, không biện luận, không động viên, chỉ có một câu: như vậy chấp hành. Thiên tử một lời, càn khôn đã định. Cho dù trên triều đình làn sóng phản đối lại cao hơn, cũng không cách nào dùng chuyển Nhậm Thiên Đỉnh kia không thể nghi ngờ quyết tâm. Vẹn vẹn ba ngày sau, từ nội các địch ra, hộ bộ, lại bộ liên hiệp hội ký, lại trải qua từ hoàng đế tự mình đóng dấu chính thức thánh chỉ, lợi dụng hoàng bảng hình thức, gián tiếp tại kinh sư các đại chủ đường phố giao lộ, trưởng thi cùng quan học cổng. Vì nước cầu hiền, mở tây nam sách lại bị dân gian tục xưng là ba chi vừa đỡ hoàng bảng, như là một tảng đá lớn, bị hung hăng nhập vào kinh sư mảnh này nhìn như bình tĩnh mặt hồ. Toàn bộ kinh sư cũng vì đó sôi trào. Kinh sư đại học đường, hoàng bảng vừa mới gián tiếp đi ra, đại học đường bên trong bảng thông báo trước liền đã là người đông nghìn nghịt. Đều nhường một chút, nhường ta xem một chút. Phía trên biết cái gì? Chơi ạ. Là thật. Lâm hiệu trưởng thật thuyết phục bệ hạ. Khi thấy rõ hoàng trên bảng kia giấy trắng mực đen mỗi một cái điều khoản, nhất là kia đầy 5 năm có thể miễn thi vào sĩ, sách vì huyện lệnh kinh người hứa hẹn lúc, toàn bộ đại học đường học sinh đều bạo phát ra như sấm sét gieo họ. Đại trợ phu, cũng đến thế mà thôi. Một gã thân hình cao lớn thanh niên, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn vung tay hô to, đọc sách thánh hiển, cần làm chuyện gì? Không phải là vì một ngày kia có thể học để mà dùng, vì nước vì dân sao? Bây giờ quốc gia cần chúng ta, Lâm hiệu trưởng tại tây nam cho chúng ta mở ra kiến công lập nghiệp chiến trường, chúng ta ha có thể lùi bước? Nói hay lắm. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, cùng hắn tại kinh sư đọc sách đến bắt đầu đi tranh kia khoa cử cầu đồng mục, không bằng đi tây nam rộng lớn tiên địa làm ra một phen sự nghiệp đến. Đây mới là Lâm hiệu trưởng dạy bảo chúng ta chi hành hợp nhất. Tính ta một người, ta thở nhỏ học tập y thuật, đang muốn đi tây nam loại kia khó khăn chi địa chăm sóc người bị thương. Ta học chính là thủy lợi kiến tạo, tây nam nhiều núi non sông ngòi, tất có ta đất dụng võ. Quốc gia cần chúng ta đi giáo hóa bản dân, chúng ta người đọc sách không thể đổ cho người khác. Ta muốn ghi danh. Rõ rạc thanh âm liên tục không ngừng. Đối bọn hắn mà nói, đạo này hoàng bảng không phải cái gì phá hư quy tắc chuyện lạ quái bàn luận, bởi vì bọn hắn hiệu trưởng, vì bọn họ những này thời đại mới học sinh chế tạo riêng một đầu báo quốc con đường. Không có chút nào do dự, lúc này liền có trên trăm danh học sinh thành quần kết đội, hăng hái tuân hướng trong thành thiết lập báo danh điểm, muốn đi duy trì bọn hắn Lâm hiệu trưởng. Quốc tử giám cùng kinh sư đại học đường kia nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng hoàn toàn tương phản, tòa này đại phụng vương triều học phủ cao nhất giờ phút này lại bao phủ tại hoàn toàn phẫn nộ cùng sầu vân thảm vụ bên trong. Hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Một gã tóc trắng xóa lao tiến sĩ tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào hoàng bảng phương hướng, đối với học sinh của mình nhóm đau lòng nhất có mắng: trí thức không được trọng dụng, trí thức không được trọng dụng a. 5 năm đất man di khổ dịch liền có thể đổi lấy một huyện tri chủ quan chức, đây là tại nói thiên hạ biết người, 10 năm gian khổ học tập không bằng 5 năm ăn ý, thánh hiền đại đạo không bằng man lực gian khổ làm ra. Đây là tại hủy ta đại phụng văn phòng, đang đào ta đại phụng nền tảng lập quốc ca. Chương 993, phụ trương. Triều đình bước phát triển mới chính. Chương 993, phụ trương. Triều đình bước phát triển mới chính. Bên cạnh hắn giám sinh nhóm cũng là lòng đầy căm phẫn, phụ họa theo đôi. Lão sư nói chính là, phương pháp này vừa mở, khoa cử còn có gì tôn nghiêm có thể nói? Thằng ngại danh đương đạo, gian định lập quyền. Kia Lâm Trần, bất quá một giới vũ phu, dám nhúng tay quốc chi đại điện, quả thực là vô pháp vô thiên. Chúng ta thánh nhân môn đồ tuyệt không cùng như thế đầu cơ trục lợi hạng người làm bạn. Tiếng chửi rủa bên hai không dứt. Bọn hắn xem đạo này hoàng bảng vì hồng thủy mãnh thú, là đối bọn hắn chỗ kiên thủ học mà ưu thì sĩ duy nhất chính đồ, ác độc nhất khinh nhẫn. Nhưng mà tại đám người nơi hẻo lánh bên trong cũng có một chút xuất thân hàn vi, hoặc là luân thi không thứ học sinh, nhìn xem cái kia đạo hoàng bảng, trong ánh mắt lại toát ra một tia không giống bình thường, như có điều suy nghĩ quan mang. 5 năm đổi một cái huyện lệnh một cái giám sinh tự lẩm bẩm, nếu là khoa cử coi như đậu tiến sĩ, ngoại phóng làm quan sợ cũng bất quá là thất phẩm huyện thừa, còn muốn chịu bên trên bao nhiêu năm tư lịch, khả năng thăng nhâm huyện lệnh. Cái này hắn không dám nói tiếp nữa, nhưng này khoảng nguyên bản tâm bình tĩnh cũng đã lặng yên nổi lên vận sóng. Kinh sư, các đại tiểu lâu trà tứ, nơi này tụ tập nhiều nhất đến từ trời nam miền bắc chưa khảo thủ công danh bình thường sĩ tử, phản ứng của bọn hắn thì trực tiếp nhất cũng nhiệt liệt nhất. Phụ trương, phụ trương, triều đình bước phát triển mới chính, nghe nói không, đi tây nam chờ 5 năm trở về liền có thể làm huyện lệnh. Tin tức như là đã mọc cánh bay vào mỗi một cái góc. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng khi thấy kia che kín ngọc tỷ hoàng bằng lúc, tất cả lo nghĩ đều hóa thành khiếp sợ không gì sánh nổi cùng cùng nhiệt. Ông trời của ta, cái này, đây là sự thực. Một cái vừa mới tại thi hương xa suốt bảng tuổi trẻ sĩ tử nhìn chằm chằm hoàng bảng sao chép bản, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có quan mang, còn có thể là giả. Đây chính là bệ hạ thánh chỉ. Ngồi cùng bàn người hương vừa nói, huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Đây chính là một bước lên trời cơ hội tốt ta. Nguy hiểm. Nghe nói tây nam khắp nơi đều có chướng khí độc trùng, còn có ăn người ma tử. Nguy hiểm sợ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta lệnh môn tử đệ, không quyền không thế, khoa cử con đường khó khăn cỡ nào. Bây giờ triều đình cho một con đường như vậy, liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Nói là, cùng hắn ở chỗ này 1 năm rồi lại 1 năm phí thời gian tuyết nguyệt, chịu trận nhìn đầu, không bằng đi liều một cái tiền đồ. Thành, quan tông diệu tổ. Coi như không thành, cũng coi là tận trung vì nước, không hưởng công đời này. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Đối với những này tại khoa cử cầu độc một bên trên đau khổ dãy rủa bình thường sĩ tử mà nói, đạo này hoàng bảng không khác tại vách núi treo leo phía trên, vì bọn họ mở ra một đầu hoàn toàn mới, tràn đầy dụ hoặc đăng tiên chi lộ. Thế là một bộ kỳ lạ cảnh tượng trên kinh sư diễn. Một bên là quốc tử giám chờ truyền thống văn nhân vòng tròn dùng ngòi bút làm vũ khí, lên án mạnh mẽ cử động lần này vì vong quốc kế sách. Mà một bên khác thiết lập tại lại bộ nha ngoài cửa báo danh hiện trường, lại là người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Theo kinh sư đại học đường tuân gia học sinh, theo các lớn trà lâu tiểu quán tụ đến bình thường sĩ tử, thậm chí còn có một số nghe nói tin tức, tâm tư linh hoạt quốc tử giám học sinh lặng lẽ thay đổi y phục hàng ngày, lẫn trong đám người. Hàng trăm hàng ngàn người đọc sách, đem nho nhỏ báo danh điểm, vây là chật như nêm cối. Đội ngũ thật dài, theo đầu đường, một mực xếp tới cuối phố, nhìn không thấy cuối. Kinh sư gió, dường như từ giờ khắc này, bắt đầu hướng phía phương tây, mạnh liệt quét mà đi. Thời gian thấm thoát, thoáng qua ở giữa, đã là sau 1 tháng. Kinh sư triều đường tranh luận cùng dân gian sôi trào, đối với xa ngoài vạn dặm tây nam biên thủy mà nói, dường như chỉ là xa xôi phong thanh. Thương Châu thành, hôm nay cửa thành mở rộng, Lâm Trần cùng Trần Thất Phu, tự mình xuất lĩnh lấy một đám tướng lãnh cao cấp, ở đây nên đón. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không phải cái gì tinh nhuệ bách chiến chi sư, bởi vì một chi từ 100 tên người trẻ tuổi tạo thành đội ngũ. Bọn hắn chính là hưởng ứng 3 chi vừa đỡ thánh chỉ hiệu triệu, tự nguyện theo kinh sư ngàn dặm xa xôi, đi vào mảnh này man hoang chi địa nhóm đầu tiên đại phụng sĩ tử. Bọn hắn phần lớn thân hình đơn bạc, sắc mặt cũng bởi vì lặn lội đường xa mà có vẻ hơi tái nhợt. Mặc trên người là tắm đến trắng bệnh nho sinh trường sam, cùng chung quanh những cái kia người mặc trọng giáp, đang đằng sát khí binh sĩ, tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn trong bọc hành lý trang không phải binh khí, bởi vì chịu nặng thư tịch cùng bút mực. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối mảnh này lạ lẫm đất đai hiếu kỳ, thấp thỏm, cùng một loại không đè nén được chủ nghĩa lý tưởng hòa diễm. Liêu Thường Chí tham kiến Trần tướng quân, tham kiến Lâm sư. Cầm đầu một tên sĩ tử, chính là ngày ấy tại trên triều đình, khẳng khái thỉnh nguyện Liêu Thường Chí. Hắn tiến lên một bước, đối với Lâm Trần cùng Trần Thất Phu, thật sâu chào theo kiểu nhà binh, động tác mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng thần sắc lại vô cùng trang trọng. Lâm Trần mỉm cười, tự thân lên trước, đỡ hắn dậy. Không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua cái này 100 tấm tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt, ánh mắt lộ ra từ đáy lòng khen ngợi, theo các ngươi đạp vào mảnh đất này bắt đầu, các ngươi liền không còn là tư sinh tay trói gà không chặt. Các ngươi là cùng chúng ta kể vai chiến đấu đồng đội, là dùng bút mực cùng tri thức, vì ta đại phụng khai cương thác thổ dũng sĩ. Ta cùng Trần tướng quân đã vì các vị chuẩn bị rượu nhạt, vì mọi người bày tiệc mời khách. Đêm đó, Kinh Lược làm phụ đại yến tân khách. Trên yến hội, không có ca múa trợ hứng, chỉ có khơi lớn thịt nướng cùng cháy mạnh hầu rượu đế. Những ngày bình thường ôn tồn lễ độ đám sĩ tử, tại quân doanh cố này phóng khoáng bầu không khí lây nhiễm hạng, cũng dần dần buông ra câu thúc, cùng các tướng lĩnh nâng ly cả chén, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lâm Trần theo soái vị bên trên đứng người lên, toàn bộ viên náo đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn bưng chén lên, đối với kia 100 tên sĩ tử, cao giọng nói rằng, các vị, ngàn dặm buôn ba, một đường bất bại. Cái này một bát, ta kính dũng khí của các ngươi cùng đảm đương. Nói xong, hắn đem trong chén liệt ỉu, uống một hơi cạn sạch. Đám sĩ tử nhao nhao đứng dậy, kích động đem trong chén rượu uống vào, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết theo lồng ngực bay thẳng đỉnh đầu. Lâm Trần để chén rượu xuống, hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Rượu uống xong, kế tiếp chúng ta nói chuyện chính sự. Ta biết trong các ngươi có người là ôm mở ra sở học, giáo hóa vạn dân cao thượng lý tưởng mà đến, có người là ôm kiến công lập nghiệp, đọ sức một cái vợ con hưởng đặc quyền rộng lớn tiền đồ mà đến. Bất luận các ngươi ôm dạng gì mục đích, ta đều hoan nghênh. Nhưng là từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất định phải biết rõ sứ mạng của các ngươi đến tột cùng là cái gì. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói, ba chi vừa đỡ bốn chữ này hạch tâm, không phải trợ giúp cũng không phải trợ giúp, nó mục đích thực sự chỉ có một cái kia chính là cải tạo. Chương 994, tự thể nghiệm cùng ăn cùng ở. Chương 994, tự thể nghiệm cùng ăn cùng ở. Cải tạo những cái kia thổ ti bộ tộc, theo tư tưởng của bọn hắn, tới bọn hắn phong tục, lại đến lối sống của bọn họ, tiến hành một trận từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài cải tạo, cuối cùng để bọn hắn hoàn toàn quên mất chính mình thổ ti thân phận, để bọn hắn theo trong đáy lòng tán đồng chính mình là một người đại phụ. Cái này chính là chúng ta chân chính muốn thực hiện một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Lời nói này nhường ở đây đám sĩ tử trong lòng đều là rung động. Lâm Trần nhìn lấy bọn hắn kia như có điều suy nghĩ thân sắc, tiếp tục nói, ta biết các ngươi trước khi đến đều chuẩn bị rất nhiều phương án, trong lòng cũng đều có chính mình ngàn vạn đồi núi. Nhưng hôm nay tại các ngươi chân chính tiến vào những cái kia thổ ti thôn trại trước đó, ta chỉ tặng cho các ngươi 8 chữ. Cái này 8 chữ là các ngươi tương lai chỗ có công việc tổng cường, cũng là các ngươi có thể sống sót hay không, cũng lấy được thành công duy nhất chuẩn tắc. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi câu sau của hắn. Chỉ thấy Lâm Trần duỗi ra ngón tay, gàn từng chữ, chậm rãi nói rằng, tự thể nghiệm, cùng ăn cùng ở. Cái gọi là tự thể nghiệm, hắn giải thích nói, chính là quên mất các ngươi người đọc sách thân phận. Đừng luôn nghĩ đi đối bọn hắn giảng thánh nhân gì đạo lý lớn. Đạo lý, bọn hắn nghe không hiểu, cũng sẽ không tin. Các ngươi phải làm, chỉ dùng hai tay của các ngươi, tự mình đi làm cho bọn họ nhìn. Ngươi muốn cho bọn hắn sửa đường, ngươi liền phải cái thứ nhất cầm lấy quốc. Ngươi muốn cho bọn hắn đóng tân phòng, ngươi liền phải cái thứ nhất đi rời gạch thạch. Ngươi muốn cho bọn hắn giảng vệ sinh, ngươi liền phải cái thứ nhất xuống sông, đi thanh để y đến bọn họ thôn trại trùng quanh rác rưởi. Hành động của các ngươi chính là tốt nhất sách giáo khoa, mà cùng ăn cùng ở thì càng là quan trọng nhất. Lâm Trần ngữ khí biến đến vô cùng nghiêm túc, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đem bị phân phối đến khác biệt thổ ti thôn trại. Ta không được chính các ngươi khai hỏa, cũng không được các ngươi làm đặc thù hóa. Thổ dân ăn cái gì, các ngươi nhất định phải ăn cái gì. Cho dù là mang theo mùi tanh thú huyết, cho dù là hòa với bùn cát rau dại, bọn hắn ở dạng gì nhà tranh, các ngươi nhất định phải ở dạng gì nhà tranh. Dù là tứ phía lọt gió, cùng rắn rết làm bạn. Chỉ các ngươi có chân chính đem mình làm một thành viên trong bọn họ, an bọn hắn chịu khổ, chịu bọn hắn chịu tội, bọn hắn mới có thể chân chính buông xuống cảnh giác, đem các ngươi xem như người một nhà. Cũng chỉ có tới lúc kia, các ngươi nói lời, bọn hắn mới có thể nghe. Các ngươi giáo đồ vật, bọn hắn mới có thể học. Lâm Trần thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh bên trong đại sảnh, mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng gõ tại cái này 100 tên tuổi trẻ sĩ tử trong lòng. Tiến hội tán đi, náo nhiệt đại sảnh khôi phục ngày xưa yên tĩnh, đám sĩ tử bị an bài xong xuôi nghỉ ngơi. Trần Thất Phu cùng Lâm Trần sóng vai đứng tại phủ đệ trong đình viện, gió đêm hơi lạnh, thổi tan một chút chiến choáng. Vị này thân kinh bách chiến lao xoái, nhìn lên trời bên cạnh kia vòng tàn nguyện, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác nghi hoặc. Lâm Trần, như lời ngươi nói một lần bất và suốt đời nhàn nhã chẳng lẽ? Liên thật gửi hy vọng ở những này thư sinh tay trói gà không chặt trên thân. Hắn thấy, mong muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã, trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng nhất đao sắc bén, đi chặt xuống nhiều nhất đầu lâu. Mà trước mắt những này liền đao đều nắm bất ổn người trẻ tuổi, thật có thể so mấy chục vạn đại quân càng hữu dụng sao? Lâm Trần không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là đứng chắc tay, nhìn qua kia 100 tên sĩ tử rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Quốc công gia, chiến tranh, có thấy được chiến trường, cũng có nhìn không thấy chiến trường. Hắn nhẹ nói, đao kiếm có thể chinh phục thân thể của bọn hắn, lại chinh phục không được bọn hắn tâm. Có thể giết sạch binh lính của bọn hắn, lại giết không dứt con cháu của bọn họ. Mà bọn hắn Lâm Trần chỉ những cái kia đi xa bóng lưng, bọn hắn muốn chinh chiến, chính là kia phiến nhìn không thấy chiến trường. Bọn hắn chính là chúng ta vung hướng tây nam mảnh này cằn cỗi đất đai nhóm đầu tiên hạt giống. có thể hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể hay không nhường mảnh đất này, từ đây chân chính, vĩnh viễn họ phụng liền xem bọn hắn. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, 100 tên sĩ tử liền bị phân công tới khác biệt nhiệm vụ địa điểm. Liêu Thường Chí, xem như nhóm này sĩ tử làm gương mẫu, bị phân đến một cái khoảng cách Thương Châu thành bất quá 30 dặm, lại dường như ngăn cách Liêu Nhân bộ lạc. Khi hắn mang theo hai tên xem như dẫn đường cùng hộ vệ binh sĩ, con đơn giản bỏ hành lý, đi vào tòa kia thấp thoáng tại mật lâm thâm sử thôn trại lúc, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có xung kích. Thấp bé, rách nát nhà tranh, tán loạn phân bố. Mặc đơn sơ gia thú, áo gai liêu người, từ trong nhà nô đầu ra, dùng một loại hỗn hợp có sợ hãi, chết lặng cùng địch ý ánh mắt, xa xa nhìn xem hắn cái này khách không mời mà đến. Trong không khí, tràn ngập một cỗ ẩm ướt, hô tạp xúc vật phân và nước tiểu cùng hư thối thực vật cổ quái khí vị. Tại một cái mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt đục ngầu lão giả kia lạnh lùng nhìn soi mói, Liêu Thường Chí được an bài tiến vào một gian không người ở lại, tứ phía lọt gió nhà tranh bên trong. Hắn dựa theo phân phó của Lâm Trần, bắt đầu hắn ở chỗ này ngày thứ nhất. Ăn cơm buổi trưa lúc, bộ lạc nữ nhân bưng tới một chén sành đen xì, nhìn không ra nguyên vật liệu hỗ trạng đồ ăn. Kia cố gây mũi chua mùi tanh, để cho Liêu Thường Chí trong dạ dày, trong nháy mắt rời sông lấp biển. Hắn kem chút tại chỗ liền nôn mửa ra. Thật là, hắn cố nén. Hắn nhìn thấy, chung quanh liêu người, bất luận nam nữ già trẻ, đều mặt không thay đổi, dùng tay nắm lấy loại thức ăn này, hướng miệng bên trong đưa. Hắn nhớ tới Lâm Trần lời nói. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó, cũng học những cái kia liêu người dáng vẻ, dùng tay nắm lên một đoạn sền sệt đồ ăn, hung hăng nhét vào trong miệng của mình. Đó là một loại khó mà hình dung hương vị, phản phất là hư thối rễ cây hỗn hợp có chưa rửa sạch thịt thú vật nội tạng. Hắn ép buộc chính mình nhấm ướt, ép buộc chính mình ướt, nước mắt đều kém chút bị ép đi ra. Ban đêm, càng là dày vò. Hắn nằm tại phủ lên một tầng hơi mỏng cỏ tranh trên mặt đất bên trên, trên thân che kín chính mình mang tới chăn mỏng. Ngoài phòng, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Rất nhanh, nóc nhà cũng bắt đầu mưa rột, băng lạnh giọt mưa đánh trên mặt của hắn, trên thân. Gió theo bốn phương tám hướng trong khe hở thổi vào, mang theo sơn giá hàn ý trong bóng tối, hắn có thể rõ ràng nghe được sâu bọ thanh âm, thậm chí có thể cảm giác được có không biết tên tiểu độc vật theo bên chân của hắn lẻ qua. Hắn trằn trọc, một đêm không ngủ. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức đau điếng người cảm nhận được, tại kinh sư trên triều đình, đối với thiên tử cùng bách quan, dõng dạc hô lên câu kia chôn xương thanh sơn, đời này không hối hận là bực nào nhiệt huyết cùng tùy tiện. Mà ở chỗ này, đem câu kia khẩu hiệu hóa thành trong hiện thực mỗi một chiếc cơm, mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái ban đêm rét lạnh, lại là bực nào gian nan cùng tàn khốc. Lý tưởng cùng hiện thực ở giữa kia khoảng cách cực lớn, nhường lần thứ nhất hắn cảm nhận được khắc sâu bất lực cùng mê mang. Chương 995, bọn hắn có thể phái người đến, chúng ta vì cái gì không thể phái người đi? Chương 995, bọn hắn có thể phái người đến, chúng ta vì cái gì không thể phái người đi? Nhưng mà, ngày thứ hai khi mặt trời lên, Liêu Thường Chí vẫn là cắn răng, bỏ lên. Hắn không có phàn nàn, cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục ăn loại kia khó mà nuốt xuống đồ ăn, tiếp tục ở tại kia căn phòng hư bên trong. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày trôi qua. Trong bộ lạc liêu người, dường như cũng nhìn ra cái này phụ người cùng bọn hắn trước kia thấy qua những cái kia cao cao tại thượng của mình, hoàn toàn khác biệt. Hắn không có bên mặt hất hàm sai khiến, không có tìm lấy bất kỳ vật gì, chỉ là yên lặng, học bộ dáng của bọn hắn sinh hoạt. Kia cố nồng đậm ý, dần dần phai nhạt. Một chút gan lớn hải tử, bắt đầu ở nơi xa, len lén, hiếu kỳ đánh giá hắn. Liêu Thường Chí biết, cơ hội tới. Một ngày này, hắn nhìn thấy mấy đứa bé tại trên mặt đất bên trong chơi đùa, liền đi tới. Hắn từ trong ngực móc ra một khối tại Thương Châu thành mua, dùng giấy dầu bao phải hảo hảo kẹo mạch nha. Hắn lột ra giấy gói kẹo, đem khối kia bóng ánh cục đường, đưa cho một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi bé gái. Bé gái dọa đến lui về sau một bước, nhưng này cô thương ngọt khí vị, lại làm cho nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tại Liêu Thường Chí ánh mắt khích lệ hạ, nàng rốt cục lấy dũng khí, nhận lấy cục đường, cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một chút. Một cỗ trước nay chưa từng có, ngọt ngào hương vị tại đầu lưỡi của nàng bên trên tan ra. Bé gái ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Rất nhanh, còn lại hải tử đều vây quanh, dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Liêu Thường Chí. Liêu Thường Chí cười, hắn đem mang tới cục đường phân cho bọn nhỏ, sau đó hắn nhặt lên một cái nhánh cây, tại bọn nhỏ trước mặt trên đất trống vẽ xuống một cái phương phương chính chính ký hiệu. Người, hắn dùng còn không quá tiêu chuẩn, nhưng đầy đủ rõ ràng Liêu tiếng người, đọc lên cái chữ này. Bọn nhỏ tò mò nhìn cái kia ký hiệu, cũng đi theo hắn, mại thanh mại khí đọc lấy, người một cái cỡ nhỏ học đường, ngay tại mảnh này trên mặt đất phía trên, lặng yên mở khóa. Vài ngày sau, một đứa bé gái chán bị tảng đá đập phá, vết thương không ngừng chảy máu, hai tử mẫu thân gấp đến độ chỉ có thể ôm hắn thút thít, bộ lạc vu ý ỉa thì nắm lấy một thanh đen sám, liền phải hướng trên vết thương vùng. Không thể dạng này. Liêu Thường Chí bỏ tới, ngăn cản vu ý ỉa, hắn không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, dùng chính mình túi nước bên trong sạch sẽ thanh thủy, cẩn thận từng ly từng tí vì đứa bé kia thanh tẩy vết thương, sau đó theo tùy thân gói thuốc bên trong, lấy ra kim xăng dược, đều đặn đắp lên, cuối cùng dùng sạch sẽ vải, vì hắn cẩn thận băng bó kỹ. Ngày thứ hai, đứa bé kia vết thương liền đã không chảy máu nữa, cũng chưa giống những người khác như thế nhiễm trùng xương đỏ. Lại qua mấy ngày, tới gieo hạt mùa. Liêu Thường Chí nhìn thấy trong bộ lạc tộc nhân vẫn như cũ chỉ dùng nhất phương pháp nguyên thủy, đem hạt giống tùy ý rơi tại đốt dây gieo hạt sau cằn cỗi thổ địa bên trên. Hắn liền đi tới ruộng bên cạnh, khởi dậy của mình, cuốn lên ống quần, tự mình đi xuống ruộng đồng. Hắn cầm lấy công cụ, kiên nhẫn, hướng những cái kia trợn mắt hốc mồm liêu người, làm mẫu như thế nào khai khẩn, như thế nào đào kênh, như thế nào đem hạt giống dựa theo cố định khoảng thời gian, một nhóm trồng xuống. Dưới ánh mặt trời, cái kia mặc nho sinh trưởng sam thân ảnh, cùng một đám quần áo tả tơi liêu người, cùng nhau không lời, tại vũng bùn thổ địa bên trên lao động. Mồ hôi thấm ướt hắn áo cóng, mà những cái kia nguyên bản chết lặng, ánh mắt cảnh giác, cũng trong lúc vô tình phát sinh lặng lẽ, biến hóa vi diệu. Một bên khác, tại ngăn cách, mây sâu không biết chỗ thập vạn đại sơn nội địa, một trận liên quan đến toàn bộ Tây Nam tất cả thổ ti bộ tộc vận mệnh mật hội cũng đang lặng lẽ tiến hành. Đây là một chỗ ẩn nấp tại to lớn trong sơn động thiên nhiên thạch sảnh. Cửa hang bị dây leo cùng núi đá chỗ che lấp, nếu không phải người quen dẫn đường, tuyệt không có khả năng tìm tới. Trong động, bó đuốc thiêu đốt lên, đem ba đạo thân ảnh chiếu rọi đến âm tình bất định. Ba người này chính là bây giờ Tây Nam thổ ti trong liên minh thế lực khổng lồ nhất ba người thủ lĩnh. Đều nói một chút đi. Mạnh Lang dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn khàn khàn, như là hai tảng đá tại ma sát, đã gần một tháng. Đại Phụng triều đình phái tới những cái kia người đọc sách như trùng tử như thế, chui vào chúng ta trong núi lớn các cái tiểu bộ lạc. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hừ, muốn làm gì? Long Qua lạnh hừ một tiếng, còn có thể làm gì? Đơn giản chính là muốn dùng người Hán bộ kia dối trá nhân nghĩa đạo đức, đến thu mua lòng người, tan rã chúng ta mà thôi. Long Qua kia hám sâu trong hốc mắt, hiện lên một tia cười lạnh. Hắn thanh âm không lớn, lại làm cho cả sơn động nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Người Hán binh thư bên trong có một câu nói như vậy, gọi là công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Bọn hắn hiện tại làm, thu mua lòng người, thậm chí đồng hóa chúng ta. Đồng hóa? Si Thiên kia táo bạo thanh âm, như là như sấm rền vang lên, hắn một quyền nện ở trên bàn đá, chấn động đến bó đuốc đều hơi nhúc nhích một chút, cái gì chó má đồng hóa? Một đám tay trói gà không chặt nhuyễn chân tôm, cũng nghĩ đến đồng hóa chúng ta những này trên núi ngưng. Quả thực là chuyện cười lớn. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong động đi qua đi lại, bực bội nói, theo ta thấy, liền nên thừa dịp lấy bọn hắn đặt chân chưa ổn, lập tức triệu tập ba nhà chúng ta tinh nhuệ nhất dũng sĩ, chủ động xuất kích. Trước đạp bằng những cái kia có can đảm tiếp thu người Hán thư sinh bộ lạc, lại hợp binh một chỗ, lao thẳng tới Thương Châu. Ta cũng không tin, dựa vào chúng ta 10 vạn liêu người dũng sĩ, còn gặm không nổi hắn một tòa nho nhỏ Thương Châu thành. Thiên công. Long Qua trên mặt, lộ ra một không chút nào che giấu niềm ai, Si Thiên, ngươi chẳng lẽ quên, bá cầu 5 vạn đại quân, là thế nào dưới trướng Vân Sơn, trong vòng một đêm, hôi phi yên diệt sao? Si Thiên sắc mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Long Qua không khách khí chút nào tiếp tục nói, ngươi quên kia giúp Đại Phụng Thiên binh sao? Bọn hắn có thể bay ở trên trời, hướng xuống ném lửa. Ở trên đất bằng, chúng ta cùng bọn hắn đánh, liền là một đám bia sống. Thiên công, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chúng ta duy nhất ưu thế, chính là đem bọn hắn kéo vào trong thập vạn đại sơn này đến. Dùng chúng ta quen thuộc nhất địa hình, dùng cạm bẫy, dùng độc trùng, chậm rãi, đem bọn hắn mài chết, kéo sụp đổ. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn hắn căn bản không ra. Si Thiên bực bội nắm lấy tóc của mình, như là như thú bị nhốt quát tầm lên, bọn hắn liền co lại ở trong Thương Châu thành, ngược lại phái những cái kia đáng chết người đọc sách tiến vào bộ lạc của chúng ta bên trong. Làm sao chúng ta xử lý? Đi tiến đánh những cái kia tiếp nạp người đọc sách bộ lạc nhỏ sao? Vậy sẽ chỉ để chúng ta tại tất cả liêu trong lòng người mất đi tín nghĩa. Cái này chính là tất cả thổ ti đều gặp phải khó giải quyết nhất khốn cảnh. Đại Phụng quân đội không chủ động tiến công, để ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vùng núi ưu thế, không có đất dụng võ chút nào. Mà những cái kia như thủy ngân chảy giống như chảy vào người đọc sách, lại giống từng thanh vô hình nào, tại lặng yên không một tiếng động đào lấy căn cơ của bọn họ. Đánh, đánh không được. Mặc kệ, lại không được. Làm sân động, lần nữa lâm vào đè nén trầm mặc. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Mạnh Lang chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn lóe ra như gián độc, băng lãnh mà xảo trá quan mang. Bọn hắn có thể phái người đến, chúng ta vì cái gì không thể phái người đi? Chương 996, ta nhìn, căn bản không cần đợi thêm nữa. Chương 996, ta nhìn, căn bản không cần đợi thêm nữa. Si Thiên cùng Long Qua đều là sức sở. Mạnh Lang khoe miệng câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong, chúng ta đều là liêu người, nói như thế lời nói, ăn như thế cơm. Những cái kia nhỏ tộc nhân trong bộ lạc lại có mấy cái là chúng ta không cần biết. Chúng ta có thể chọn lựa một nhóm trung thành nhất, thông minh nhất dũng sĩ, để bọn hắn cởi chiến giáp, thay đổi rách dưới áo gai, ngụy trang thành bình thường tộc nhân, cũng trà trộn vào những cái kia trong bộ lạc đi. Bọn hắn có thể phái người đi giáo chúng ta, liền có thể phái người đi nhìn. Chúng ta phái người trong quá khứ, liền cùng tại những người đọc sách kia bên người, xem bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì, xem bọn hắn cụ thể tại giáo cái gì, đang làm cái gì. Chờ chúng ta đem bọn hắn tất cả nội tình đều mò được rõ rõ ràng ràng về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Nghe xong lời nói này, Long Qua kia hung ác nham hiểm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tốt, tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Cứ làm như thế. Si Thiên cũng phản ứng lại, cái kia táo bạo trên mặt cũng lộ ra một tia nhe răng cười, không sai. Chờ thăm dò lai lịch của bọn hắn, đến lúc đó là đem những người đọc sách kia đầu nguyên một đám chặt đi xuống, vẫn là tương kế tự kế, cho Đại Phụng quân đập bẫy, liền đều từ chúng ta định đoạt. Ba người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được một tia âm tàn, đặt thành trung nhận thức sát ý thời gian là tốt nhất chất xúc tác. Lại là hai tháng trôi qua, đất Tây Nam nóng bức, dần dần bị ngày mùa thu mát mẻ thay thế. Liêu Thưởng Chí chỗ cái kia liêu nhân bộ lạc đã xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Trong thôn trại, ngày xưa loại kia âm u đầy tử khí, chết lặng cảnh giác không khí đã bị một loại hoàn toàn mới, tràn đầy sinh cơ khí tức thay thế. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các tộc nhân học xong đào móc hữu hiệu hơn danh thoát nước mương, học xong dựng cảng vững chắc ốc xá, thậm chí còn mở ra một mảnh chuyên môn dùng để trồng trọt thảo dược dược viên. Mà Liêu Thưởng Chí bản nhân từ lâu không phải mới đến lúc cái kia văn nhược bộ dáng thư sinh. Da của hắn bị trong sơn giá liệt nhật phơi thành khỏe mạnh màu đồng cổ. Hai tay của hắn bởi vì thời gian dài lao động mà hiện đầy thật dày vết chai. Cái kia thân tắm đến trắng bệnh nho sinh trường sam đã sớm bị một thân thuận tiện hoạt động liêu người áo gai thay thế. Duy nhất không biến là hắn cặp mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ, chỉ là rút đi mấy phần thư quyền khí, nhiều hơn mấy phần gian nan bất và ma luyện sau trầm ổn cùng kiên định. Bây giờ hắn đã hoàn toàn dung nhập cái này bộ lạc. Ban ngày hắn không phải tại vùng đồng ruộng chỉ đạo tộc nhân như thế nào sử dụng từ thành Thường Châu vận tới mới nông cụ, chính là tại hắn cái kia đơn sơ học đường bên trong dạy bảo bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Thiên, người, quân, thân, sư sáng sủa tiếng đọc sách lần thứ nhất tại mảnh này nguyên thủy giữa rừng núi quanh quẩn. Bọn nhỏ vây quanh ở bên cạnh hắn, dùng hiếu kỳ ánh mắt trong suốt nhìn qua hắn, giống gạo khóc đòi ăn chim non. Mà trong bộ lạc người trưởng thành từ lâu đem hắn coi là chủ tâm cốt, nhà ai có mâu thuẫn tranh chấp sẽ tìm đến hắn phân xử, nhà ai dê bỏ bị bệnh sẽ tìm đến hắn nhờ bà. Thậm chí phát sóng liên tục loại tế tự đại sự như vậy, tù trưởng cũng biết thói quen tới trước trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Liêu Thường Chí dùng hắn một mạc nhất tự thể nghiệm thắng được toàn bộ bộ lạc tín nhiệm cùng tôn kính. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, tại hắn không thấy được nơi hẻo lánh bên trong, một đôi mắt u ám đã yên lặng quan sát hắn 2 tháng lâu. Một tháng trước trong bộ lạc tới một cái mới liêu người, hắn tự xưng là bên kia núi bộ lạc bị đất đá trôi sông hủy chạy nạn tới. Hắn nhìn gầy yếu không chịu nổi, lại dẫn mấy đứa bé rất dễ dàng liền tranh thủ các tộc nhân đồng tình, bị tiếp nạp xuống tới. Người này chính là Mạnh Lang phái ra mật thám một trong. Mới đầu hắn mang cực cao cảnh giác, ngày đêm giám thị lấy Liêu Thường Chí nhất cử nhất động, ý đồ tìm ra cái này người hắn thư sinh phía sau đến cùng ẩn giấu đi âm mưu gì. Thật là hắn thất vọng, hắn nhìn thấy chỉ có Liêu Thường Chí ngày qua ngày buồn kẻ vô cùng thường ngày. Giáo tiểu hài tử biết chữ, giúp lao nhân ra xem bệnh, dẫn các nam nhân làm ruộng, chỉ đạo các nữ nhân dạy bài, hết thảy tất cả đều bình thường đến không thể lại bình thường, bình thường đến không thể lại bình thường. Không có bí mật hội nghị, không có kích động ngôn luận, càng không có phân phát vũ khí. Cái này người Hán tựa như một cái chân chính, không có chút nào uy hiếp tiên sinh dạy học, đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào cải thiện cái này nghèo khó bộ lạc trong sinh hoạt. Cái này khiến mật thám cảm nhận được trước nay chưa từng có hoang mang. Hắn không nghĩ ra đại phụng triều đình hao tổn tâm cơ đem những người này đưa vào, chẳng lẽ chính là vì để bọn hắn ở đây làm người tốt bụng, làm những này không có chút ý nghĩa nào bị vặt. Mang theo phần này to lớn hoang mang, hắn thông qua đường dây bí mật đem chính mình 2 tháng này tới chứng kiến hết thảy y nguyên không thay đổi chuyển về thập vạn đại sơn chỗ sâu thổ tì hạch tâm, vẫn như cũng là cái kia âm u sơn động. Mạnh Lang, Long Qua cùng Si Thiên ba người nhìn trong tay phần này từ từng cái bộ lạc mật thám tập hợp mà đến tình báo, đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Tình báo nội dung đại đồng nhỏ dị, tất cả người đọc sách đều tại làm lấy giống như Liêu Thường Chí chuyện sửa đường, đào giếng, dạy học, xem bệnh, mở rộng làm nông. Cái này, đây là đang làm cái gì? Long Qua kia hám sâu trong hốc mắt tràn đầy thật sâu mê hoặc, chẳng lẽ đại phụng không người nào sao? Phái một đám người đọc sách đến cho chúng ta làm tạp dịch, làm những chuyện này có làm được cái gì? Mạnh Lang cũng khóa chặt lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vốn cho là cái này phía sau tất nhiên có cái gì kinh thiên đại âm mưu, có thể đám thám tử truyền về, lại tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Loại cảm giác này tựa như hắn tích đủ hết toàn lực vung ra một quyền, kết quả lại đánh vào không trung, khó chịu không nói ra được. A ha 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 ha, một hồi lô mãng tràn đầy trào phúng tiếng cười to đột nhiên phá vỡ trong sơn động yên lặng. Si Tiên đem tình báo trong tay ném xuống đất, trên mặt viết đầy khinh thường cùng xem thường. Ta cho là cái gì khó lường kế sách, thì ra chính là những đứa bé này tự cho xiết. Hắn chỉ trên mặt đất tình báo, đối với Mạnh Lang cùng Long Qua cười nhạo nói, hai người các ngươi còn coi bọn họ là thành cái gì hồng thủy manh thú. Theo ta thấy, đại phụng kia hoàng đế chính là cái tên ốc. Hắn coi là dùng những này đơn huệ nhỏ liền có thể thu mua chúng ta Liêu người tâm, liền có thể để chúng ta quên mấy trăm năm nợ máu, liền có thể để chúng ta bỏ đao trong tay xuống đi học bọn hắn người Hán như thế, làm cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông phu. Quả thực là nằm mơ. Si Thiên đột nhiên đứng người lên, trong mắt lộ hung quang, cái kia táo bạo không dằn nổi bản tính lần nữa hiển lộ không bỏ sót. Ta nhìn căn bản cũng không cần đợi thêm nữa, hắn hung tợn nói rằng, loại này nguội nước như thế cho xiếc, cho dù là qua 10 năm cũng là không nổi cái gì bọn nước đến. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người nói cho tất cả tiếp nạp những người đọc sách kia bộ lạc, để bọn hắn động thủ đem những cái kia người hắn đầu đều cho ta chặt đi xuống. Sau đó ba nhà chúng ta lập tức khởi binh, thừa dịp đại phụng quân cho là chúng ta bị cái này ít trò mèo mê hoặc phòng bị thư giãn, chúng ta hợp binh một chỗ đánh hắn một trở tay không kịp, một lần hành động cầm xuống Thương Châu. Chương 997, đã như vậy chúng ta liền đi tìm nơi nương tựa đại phụng. Chương 997, đã như vậy chúng ta liền đi tìm nơi nương tựa đại phụng. Đêm sâu, Liêu Nhân bộ lạc tù trưởng tại hắn nhà tranh bên trong một đêm chưa ngủ, lò sưởi bên trong ánh lửa đem hắn nếp nhăn trên mặt chiếu rọi đến như là đao khắc dịu đục đồng dạng. Đối diện với hắn ngồi chính là cái kia tự xưng là chạy nạn mà đến Liêu người, A Cổ. Giờ phút này A Cổ trên mặt sớm đã không có ngày thường loại kia nhu nhược cùng kiêm tốn, thay vào đó là một loại băng lãnh không thể nghi ngờ sát khí. Tù trưởng, mệnh lệnh ngươi hẳn là đã nhận được. A Cổ thanh âm giống tôi độc đao, ba vị đại tù trưởng nói, trước hừng đông sáng bọn hắn muốn nhìn thấy cái kia người Hán thư sinh đầu, nếu không hừng đông về sau săn bằng các ngươi bộ lạc cũng không phải là phụ vân mà là chúng ta chính mình dũng sĩ. Tù trưởng thân thể không dễ phát hiện mà rung động run một cái, cái kia song đôi mắt giàn mua vần đục nhìn xem A Cổ, môi rung rung nửa ngày mới khàn khàn nói, hắn chỉ là một cái dạy học tiên sinh, cũng không có làm chuyện gì xấu, vì sao nhất định phải giết hắn? Hừ. A Cổ phát ra cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người là liêu người, ngươi làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Người hắn là cái gì tính tình, ngươi ta còn không rõ ràng làm sao? Không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hôm nay hắn đối với các ngươi tốt, là vì ngày mai tốt hơn nô dịch các ngươi. Ngươi thật cảm thấy, đại phụng hoàng đế sẽ hảo ý tới giúp chúng ta những ngày man tử. Hắn đứng người lên, đi đến tù trưởng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Ngươi là cái này bộ lạc tù trưởng, ngươi hẳn là vì tộc nhân của ngươi suy nghĩ, là lựa chọn một ngoại nhân, vẫn là lựa chọn cùng chúng ta tất cả liêu người đứng chung một chỗ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, A Cổ liền quay người, biến mất tại hắc trong bóng tối. Tù trưởng khô tỏa một đêm, thẳng đến chân trời nổi lên kia thứ nhất ngân bạch sắc, hắn mới còng lưng thân thể, đi lại tập tễnh, đi ra chính mình nhà tranh. Hắn thấy được Liêu Thường Trí. Liêu Thường Trí đang đứng tại trong bộ lạc trên đất trống, trước người hắn chất đống một đống mới tinh, dùng vải bố may quần áo, cùng từng đôi nạp đến thật dày dày cỏ. Hắn ngay tại đem những vật này, từng cái phân phát cho những cái kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tộc nhân. Đến, đại thúc, đây là ngươi. Tiểu nha đầu, chớ nóng nổi, đôi giày này là làm cho ngươi, thử xem có hợp hay không chân. Trên mặt của hắn mang theo ôn hòa, phát ra từ nội tâm nụ cười. Dương quang chiếu vào cái kia trường đã bị gian nan vất vả nhiễm lên tang thương trên mặt, đúng là có vẻ hơi thần thánh. Tu trường yên lặng đi tới, thanh âm của hắn khô khốc vô cùng, Liêu tiên sinh, những vật này là từ lâu tới. Liêu Thường Trí nhìn thấy tù trưởng, liền vội vàng đứng lên, cười giải thích nói: "Tù trưởng, ngài quên sao? Tháng trước, ta mang theo trong bộ lạc mấy người trẻ tuổi, đến hậu sơn hái chúng ta nơi này tốt nhất ong rừng mật. Ta đem những này mật ong dẫn tới Thương Châu thành, bán cho người Hán cửa hàng, đổi về những này vải vóc, muối ăn cùng giày cỏ." Hắn cầm lấy một cái mới tinh áo gai, đưa tới tù trưởng trong tay, ánh mắt thanh tịnh mà chân thành. "Tù trưởng, ngài nhìn, chúng ta liêu người, dựa vào hai tay của mình, như thế có thể được sống cuộc sống tốt. Về sau, chúng ta sẽ có xuyên không hết quần áo, ăn không hết cơm trắng. Bởi vì chúng ta liêu người cũng là đại phụ người, cũng là đại phụ người." Câu nói này giống một đạo sấm sét hung hăng bổ vào tù trưởng trong lòng. Hắn nhìn trong tay món kia mới tinh áo gai cảm nhận, lại nhìn một chút chung quanh tộc trên mặt mọi người loại kia phát ra từ nội tâm thuần túy vui sướng. Những hài tử kia mặc giày mới, trên mặt đất vui vẻ nhảy cả tương. Những cái kia phụ nữ vớt ve bộ đồ mới, cười đến không ngậm miệng được. Cái này ấm áp tường hòa một màn, cùng đêm qua A Cổ kia băng lãnh mang theo mùi máu tươi uy hiếp, tạo thành vô cùng thảm thiết so sánh. Tù trưởng trong mắt hiện lên một tia thống khổ cực độ cùng dãy rủa. Rốt cuộc, hắn dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên cắn răng một cái, đem trong tay áo gai hung hăng ném xuống đất. "Người tới!" Hắn dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng gào thét. "Đem cái này người hắn gian tế, Liêu Thường Trí, cho ta!" "Sư tử!" Toàn bộ bộ lạc trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tộc nhân hiện ra nụ cười trên mặt, đều đông lại. Bọn hắn khó có thể tin mà nhìn mình tù trưởng, lại nhìn một chút giống nhau sững sờ ở tại chỗ Liêu Thường Trí. "Tù trưởng, ngài, ngài nói cái gì?" Một cái ngày bình thường cùng Liêu Thường Trí đi được gần nhất tráng niên nam tử, phản ứng đầu tiên đi qua, hắn xông lên trước, không thể tin vào tai của mình. "Ta nói, giết hắn." Tu trưởng nhắm mắt lại, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nhưng mà, trong dự đoán tộc nhân lĩnh mệnh cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ lạc hoàn toàn sôi trào. "Không cần a." "Tu trưởng." Một cái phụ nữ ôm đứa bé, bịch một tiếng quỳ xuống, kêu khóc nói, "Liêu tiên sinh là người tốt ta. Là hắn chữa khỏi nhi tử ta bệnh, ngài không thể giết hắn." "Đúng vậy a, tu trưởng. Chất của ta chính là Liêu tiên sinh trị tốt. Liêu tiên sinh còn dạy làm sao chúng ta làm ruộng, năm nay thu hoạch so những năm qua nhiều nhanh gấp đôi à. Không thể giết Liêu tiên sinh." "Cha, không thể giết Liêu tiên sinh." Những cái kia vừa mới còn vây quanh Liêu Thường Trí đọc sách hài tử, giờ phút này tất cả đều khóc chạy tới, bọn hắn mở ra non nớt cánh tay, gắt gao bảo hộ ở Liêu Thường Trí trước người, dùng một loại thuần túy nhất, không sợ hai chút nào ánh mắt, nhìn mình lom lom tù trưởng. Nam tử, phụ nữ, lao nhân, hài đồng. Tại thời khắc này, cơ hồ toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc đều tự động đem Liêu Thường Trí bao bọc vây quanh, dùng thân thể của mình vì hắn xây lên một đạo nhân tượng. Nhìn trước mắt một màn này, tù trưởng kia giàn mua thân thể cũng nhịn không được nữa, hắn lảo đảo lui về sau hai bước, trong mắt chảy xuống hai hàng đục ngầu nước mắt. Các ngươi cho là ta nguyện ý không? Hắn rốt cục hỏng mất, dùng một loại gần như thanh âm tuyệt vọng đối với các tộc nhân quát tầm lên. Si Thiên, Long Qua, Mạnh Lang ba vị đại tù trưởng đã hạ tử mệnh lệnh, hôm nay nếu là không giết hắn, bộ lạc của chúng ta liền sẽ bị bọn hắn săn bằng, tất cả chúng ta đều phải chết. Ta thì ra là thế. Các tộc nhân mới chợt hiểu ra, nhưng trên mặt bọn họ sợ hãi chỉ là một cái thoáng mà qua. Cái kia cái thứ nhất đứng ra tráng niên nam tử nhìn thoáng qua trước người kia vẫn chấn định như cũ, chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy Liêu Thường Trí. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người đối với tù trưởng, cũng đối với tất cả tộc nhân lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi tìm nơi nương tựa đại phụ. Thanh âm của hắn nói năng có khí phách. Không sai, tìm nơi nương tựa đại phụ đi. Bên cạnh hắn phụ nữ cũng lau khô nước mắt, lớn tiếng phụ họa, ba vị đại tù trưởng xưa nay chỉ biết là để chúng ta đi đánh trận, đi chịu chết. Lúc nào thời điểm quán qua sống chết của chúng ta? Chỉ có Liêu tiên sinh là chân tâm thật ý đối với chúng ta tốt. Hắn là người tốt. Chúng ta đi theo Liêu tiên sinh. Chúng ta đi Thương Châu. Chúng ta đi làm đại phụ người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đi làm đại phụ người. Tìm nơi nương tựa đại phụ. Núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hò hét, tại bộ lạc bên trên bầu trời băng lên. mỗi một cái tộc nhân trên mặt đều viết đầy quyết tuyệt, dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển. Tại thời khắc này, Lâm Trần lúc trước vung xuống kia hạt giống, rốt cục phá đất mà lên, trưởng thành đủ để rung động động nhân tâm đại thụ che trời. Chương 998, quyết chiến thời điểm tới. Chương 998, quyết chiến thời điểm tới. Thương Châu thành, tường thành vẫn như cũ cao ngất, nhưng thành nội lại không còn là chỉ có binh qua túc sát. Đường đi được sửa chữa đến sạch sẽ bằng phẳng, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nam lai bắc vãng khách thường, mang đến rực rỡ muôn màu hàng hóa, cũng mang đến đã lâu khói lửa nhân gian khí. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng trên mặt từ lâu không thấy lúc trước loại kia đối với chiến tranh sợ hãi, thay vào đó là một loại an cư lạc nghiệp, an tâm cùng an ổn. Lâm Trần cùng Trần Thất Phu hai người rút đi nhung trang, thay đổi y phục hàng ngày, đang sóng vai dạo bước tại một đầu náo nhiệt phố xá bên trên. Lâm Soái đến đếm thử vừa ra lò bánh nướng. Quốc công gia, cái này là tiểu nhân nhà mình loại dưa ngọt thật sự, ngài cầm một cái giải giải khát. Dọc đường bách tính, bất luận là tiểu thương vẫn là tôi tớ, nhìn thấy hai người bọn họ đều sẽ xa xa xuất phát từ nội tâm dừng bước lại, không mình hành lễ bần an, không sợ hai chút nào, chỉ có thuần túy tôn kính cùng tình yêu. Hai người một đường mỉm cười gật đầu, đáp lại bách tính nhiệt tình. Đi qua một cái góc đường, Trần Thất Phu nhìn trước mắt mảnh này tưởng hòa an bình cảnh tượng, lại nghĩ tới trong thập vạn đại sơn kia ẩn nút uy hiếp, rốt cục vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi: "Lâm Trần, cái này đều sắp 3 tháng rồi, trên núi bên kia vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Chúng ta phải đi ra thám tử, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tra ra kia ba đại thổ ti hang ổ đến tuột cùng giấu ở nơi nào." Hắn cau mày, trong giọng nói mang theo một tia quân nhân đặc hữu, đối không biết cùng mất khống chế lo nghĩ. Người kia ba chi từng cái đỡ phái đi ra thư sinh cũng không phải ít, có thể nghe trở về tin tức, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng nhìn không ra có cái gì lớn tiến triển. Chúng ta đến cùng còn phải đợi bao lâu? Lâm Trần nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, tại ven đường một cái bán nước trà quán nhỏ trước ngồi xuống, ra hiệu Trần Thất Phu cũng ngồi. Hắn cầm lấy thô ráp chén sành, uống một ngụm hơi chát chát nước trà, mới không nhanh không chậm mở miệng nói: "Quốc công gia, không nội, chờ một chút. Có câu nói nói, kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Câu nói này, thả tại Trung Nguyên là chí lý, thả ở tại đất Tây Nam này cũng giống như thế. Ta đã sớm nghe qua, Tây Nam thổ ti cùng thổ ti ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Bọn hắn vì nguồn nước, bãi săn, lâu dài chém giết không ngớt, lẫn nhau ở giữa cửu hận, thậm chí không so với chúng ta Đại Phụng nhỏ. Chỉ có điều, bởi vì Trần gia quân ở Tây Nam khốc liệt trấn áp, mới khiến cho Đại Phụng thành bọn hắn tất cả mọi người hàng đầu mâu thuẫn, bước đến bọn hắn không thể không báo đoàn sưởi ấm. Cho nên, chúng ta muốn làm, không phải một mặt đi diệt mà là muốn đi điểm. Hơn 2 tháng này, ta nhường những sĩ tử kia nhóm, dẫn đầu những cái kia bằng lòng tiếp nhận bọn hắn bộ lạc nhỏ phát triển sản xuất, cải thiện sinh hoạt. Cùng lúc đó, ta cũng tấu mời bệ hạ, nhường triều đình liên tục hạ số đạo thánh chỉ, rõ ràng biểu thị, phàm là nguyện ý quy thuận Liêu người, đều là ta Đại Phụng con dân, không chỉ có miễn trừ bọn hắn 3 năm thuế má, sẽ còn phân phát cho bọn hắn nông cụ, hạt giống, thậm chí cho phép bọn hắn cùng người Hán thông thương thông hôn." Lâm Trần quẹt miệng, câu lên một vệ trí tuệ vững vàng độ cong. "Một bên là theo chân chúng ta, có áo mặc, có cơm ăn, có bệnh có thể chữa, hài tử có đọc sách, có thể sống được giống người dạng. Một bên khác là theo chân Si Thiên bọn hắn, tiếp tục trải qua ăn lông ở lỗ, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, lúc nào cũng có thể bị xem như phá hôi, đi chịu chết. Chỉ cần có cái này so sánh, dần dần, lòng người ủng hộ hay phản đối, tự nhiên rõ ràng. Những cái kia bình thường liêu người, không đốc, bọn hắn biết làm như thế nào tuyển." Nghe xong lời nói này, Trần Thất Phu kia khóa chặt lông mày, dần dần giãn ra, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng đối Lâm Trần phần này mưu tính sâu xa, đã là bội phục sắt đất. Nhưng hắn còn là có sau cùng lo nghĩ, những cái kia một lòng muốn tạo phản hoàn cố thổ thi đâu. Trong mắt của Lâm Trần, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Chờ chúng ta đạt được đa số bộ lạc lòng người, bọn hắn trở thành không nước không nguồn, cây không tội. Đến lúc đó, đều không cần chúng ta động thủ, những cái kia uy thuận bộ lạc của chúng ta liền sẽ chủ động nói cho chúng ta biết hắn, còn chưa nói xong. Một gã thân binh đột nhiên thần sắc kích động, bước nhanh chạy tới. "Báo!" Thân binh kia chạy đến trước mặt hai người, bịch một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi run rẩy. "Khởi bẩm Lâm Soái, quốc công gia, Liêu Thưởng Chí tiên sinh cùng phân công tại còn lại bộ lạc bộ phận sĩ tử, tạm thư tín trước." Sau đó Lâm Trần chậm rãi đứng người lên, nhìn xem người thân binh kia trong tay giơ lên cao cao một sấp thư tín, mỉm cười. "Thu lưới thời điểm tới." "Phủ đệ." Trong đại sảnh, một tòa giản lược xa bàn chiếm cứ bắt mắt nhất vị trí, mười mấy tên giáo úy cấp bậc trở lên võ tướng, toàn bộ trình diện, bọn hắn thân mang sáng bóng bóng lượng thiết giáp, eo đeo sắc bén chiến đao, trong ngày thường tại trong quân doanh hào phóng không bị trói buộc trên mặt, giờ phút này biết đầy ngưng trọng cùng chờ mong. Toàn bộ bên trong đại sảnh, an tĩnh chỉ nghe thấy mọi người nặng nề tiếng hít thở, cùng khôi giáp phiến lá ngẫu nhiên và chạm phát ra nhẹ vang lên, một cỗ đại chiến buông xuống khẩn trương khí tức, trong không khí lặng yên tràn ngập. Nặng nề màn cửa bị vệ binh theo hai bên đột nhiên xốc lên, người mặc huyền hắc trọng giáp Lâm Trần cùng Trần Thất Phu, sóng vai nhanh chân đi vào. Bước tiến của bọn hắn trầm ổn hữu lực, giáp trụ âm vang, một luồng áp lực vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. "Tham kiến Lâm Soái, tham kiến quốc công gia." Ở đây tất cả võ tướng dường như bị một tiếng vô hình hiệu lệnh chố khu động, động tác đều nhịp, bá một tiếng, cùng nhau quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay, nặng nề mà đánh tại chính mình trái trên ngực. "Chư vị mời lên." Trần Thất Phu trầm giọng quát. Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị tướng lĩnh, theo trong mắt bọn họ, hắn thấy được kiềm chế đã lâu chiến ý, thấy được đối thắng lợi khát vọng. Hắn không có chút nào khách sáo cùng nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. "Chư vị, Tây Nam chi chiến cuối cùng một trận, quyết chiến thời điểm tới. Vừa dứt lời, hắn đưa tay từ một bên giá vũ khí bên trên, lấy ra một cây thật dài chỉ huy lệnh kỳ, chỉ hướng xa bàn bên trên ba cái dùng bắt mắt màu đỏ hình tam giác tiêu ký đi ra, thật sâu dấu ở núi non trùng điệp nội địa điểm. Ngay tại hôm qua, từ sáng sớm đến hoàng hôn, chúng ta lần lượt nhận được đã lựa chọn quy thuận ta đại phục Liêu nhân bộ lạc, phái người đưa tới tình báo. Những tin tình báo này cho chúng ta mở ra cùng một thanh khóa. Bọn chúng cho chúng ta chỉ ra ba đại thổ ti hang ổ vị trí. Nghe nói lời ấy, các tướng linh trên mặt trong nháy mắt bị vui mừng như điên cùng thần sắc kích động chỗ tràn ngập. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được đám này rùa đen rút đầu chỗ ẩn thân. Mũ nội nó, ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể trong núi tránh cả một đời. Nhưng mà, một mảnh hương phấn tiếng nghị luận bên trong, một gã đi theo Trần Thất Phu nhiều năm lao tướng, tên cứ gọi Lý Tín, lại tiến lên một bước, lâu dài chinh chiến dưỡng thành cẩn thận, vẫn là để hắn ôm quyền ra khỏi hàng, trầm giọng nói rằng, Lâm soái, quốc công già, mặt tướng có một lo. Việc này, sẽ có hay không có lừa dối? Chương 999, tiến đánh Hát Thủy Nhai. Chương 999, tiến đánh Hát Thủy Nhai. Mặt tướng cũng không phải là không tin những cái kia quy thuận Liêu người, chỉ là kia Long Qua làm lấy xảo trá nghe tiếng. Vạn nhất đây là hắn bày một cái kinh thiên cạm bẫy đâu? Hắn có phải hay không là cố ý bức bách, hoặc là lấy lợi đi dụ những cái kia bộ lạc, để bọn hắn đưa tới một phần nhìn như chân thực, kỳ thực hư giả địa đồ, mục đích đúng là vì dẫn dụ quân ta chủ lực xâm nhập tới hắn dự thiết tốt vòng mai phục bên trong. Đất Tây Nam, núi cao rừng đậm, một khi quân ta một mình xâm nhập, lương đạo bị đoạn, đến lúc đó chúng ta liền sẽ lâm vào kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tuyệt cảnh. Nó hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi a. Lời nói này như là một chậu nước lạnh, nhường rất nhiều đầu góc phát sốt tướng lĩnh trong nháy mắt bình tĩnh lại. Trần Thất Phu cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng có được giống nhau lo lắng. Lâm Trần trên mặt cũng lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Lý tướng quân lo lắng, rất là binh giả quỷ đạo vậy, bất cứ lúc nào cũng không thể đánh mất cảnh giác. Người nói lên khả năng này, cũng chính là ta tại thu được phần thứ nhất tình báo lúc vấn đề lo lắng nhất. Nhưng bản soái hiện tại có thể nói cho các ngươi biết tất cả mọi người, lần này tình báo thiên chân vạn xác, tuyệt sẽ không là giả. Hắn không có vội vã giải thích, bởi vì quay người đi đến bàn trước, đem đưa một sấp thật dày, mang theo các loại khác biệt khí vị thư tín cùng địa đồ bằng da thú, từng cái mở ra, bày khắp cả cái bàn. Lý tướng quân, còn có chư vị, mời tiến lên đây. Chúng tướng nghe vậy, lập tức xuống tới. Lâm Trần cầm lấy một tấm trong đó dùng da thú vẽ, đường cong thu cạnh địa đồ, nói rằng, tấm bản đồ này đến từ Hát Thủy Nhai phía đông 60 dặm bên ngoài Thanh Nham bộ bọn hắn đưa tới trong thư nói, Si Thiên Mạnh Trinh bọn hắn bộ lạc 30 tên thanh niên trai trắng, đi sửa trúc doanh trại phía sau núi bí mật đường hành lang. Cái này 30 người bên trong, chỉ có 5 người còn sống trở về, bức tranh này chính là 5 người kia dùng mệnh đổi lấy. Hắn lại cầm lấy một cái khác trương dùng vải bố vẽ địa đồ, trương này đến từ Hát Thủy Nhai mặt phía bắc ngoài trăm dặm Bạch Mã bộ. Bọn hắn thợ săn đang đuổi bắt một cái bạch lộc lúc, từng trong lúc vô tình xâm nhập qua đi sơn một chỗ bí ẩn động rộng rãi, cùng Si Thiên đội tuần tra đã xảy ra xung đột, kém chút mất mạng. Bọn hắn vẽ ra chỗ kia động rộng rãi chỗ lối vào. Tiếp lấy, hắn cầm lên thứ 3 phần, thứ 4 phần, thậm chí thứ 10 mấy phần đến từ khác biệt bộ lạc, phương vị khác nhau tình báo. Các ngươi nhìn, Thanh Nham bộ cùng Bạch Mã bộ cách xa nhau trăm dặm, vốn có thủ chuyển tiếp, tuyệt đối không thể liên hệ tin tức. Còn có cái này Hắc Thạch bộ bọn hắn chỉ biết là phía sau núi có đầu mật đạo, nhưng không biết rõ cụ thể nhập khẩu. Cái này Vang Thủy bộ bọn hắn biết nhập khẩu, nhưng lại không biết mật đạo thông hướng doanh trại nơi nào. Những tin tình báo này đến từ 94 lẫn nhau không lệ thuộc, thậm chí lẫn nhau đối địch bộ lạc. Bọn hắn có lẽ mỗi người cung cấp tin tức đều là không trọn vẹn, nhưng là Lâm Trần dùng lệnh kỳ, đem chỗ có tình báo bên trong liên quan tới Hát Thủy Nhai bộ phận vòng ở cùng nhau. Làm chúng ta đem cái này 94 phần không trọn vẹn tin tức toàn bộ ghép lại cùng một chỗ thời điểm, một bức hoàn chỉnh, rõ ràng, lại có thể ấn chứng với nhau, tuyệt không có giả dối địa đồ, liền hiện lên hiện tại trước mặt của chúng ta. Trừ phi Si Thiên có bản lĩnh thông thiên, có thể trong một đêm, nhường cái này 94 bộ lạc thủ lĩnh buông xuống lẫn nhau huyết hải thâm cửu, ngồi cùng một chỗ, cho chúng ta lập ra một cái thiên y vô phùng hoang luôn. Nếu không, phần tình báo này chân thực tính không thể nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đám người, thanh âm âm vang hữu lực. Chư vị, cái này chính là lòng người. Lòng người chính là chúng ta trận chiến này tất thắng, tốt nhất bảo hộ. Nhìn thấy những tướng quân này không có dị nghị, Lâm Trần nhìn về phía Trần Thất Phu. Trần tướng quân, ngươi tới đi. Trần Thất Phu đứng dậy, trực tiếp hạ lệnh, lần này tác chiến, chúng ta không cầu toàn diện bộ hạng, vậy sẽ chỉ kích thích Liêu người cùng chung mối thù chi tâm. Chúng ta chỉ cầu bắt vua. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ muốn bắt lại Si Thiên, Long Qua, Mạnh Lang ba cái này kẻ đầu sỏ. Còn lại thổ ti, rán mất đầu, chắc chắn trông chừng mà hàng. Trần Thất Phu cầm lấy lệnh kỳ, mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt túc sát chi khí, nặng nề mà điểm vào xa bàn bên trên cái thứ nhất màu đỏ tiêu ký phía trên. Trận chiến đầu tiên, trực đảo Hát Thủy Nai. Mục tiêu, Si Thiên. Người này táo bạo nhất thị sát, tại ba đại thổ ti bên trong, thanh danh ác nhất, cũng nhất là không được ưa chuộng. Nhưng dưới trướng hắn 5000 Hát Thủy dũng sĩ lại là nhất là dũng manh thiện chiến tinh nhuệ. Cho nên, chúng ta nhất định phải lấy thế lôi đình và quân, tại Long Qua cùng Mạnh Lang kịp phản ứng trước đó, đem khắc nhất cử cầm xuống. Trận chiến này không chỉ có là trên quân sự thắng lợi, càng là muốn một lần hành động đánh tan tất cả phản nghịch thổ ti trên tâm lý một đạo phòng tuyến. Thứ hai chiến, kiếm chỉ ưng sầu giản. Mục tiêu Long Qua. Người này đa trí mà xảo trá, hang ổ bên trong chắc chắn thiết hạ trùng điệp cả bẫy. Cầm xuống Si Thiên sau, hắn tất nhiên như chim sợ cảnh quang, đến lúc đó, chúng ta cần thận trọng từng bước, lấy dương mưu phá âm mưu, dùng trí vì bên trên. Cuộc chiến thứ ba, Vinh Lâm Ác Lang Sơn. Mục tiêu Mạnh Lang. Nay tặc tuy mạnh, nhưng một khi Si Thiên, Long Qua chặt đầu, hắn chính là một cái gây mất nhanh đuốt tác lang, không đủ gây sợ. Trận chiến này chính là ta Đại Phụng Bình Định Tây Nam thu quan chi chiến. Lâm tướng quân, ngươi đến bố trí cụ thể nhiệm vụ tác chiến. Lâm Trần gật đầu, ánh mắt rơi vào sớm đã ma quyền sát trưởng, kích động không thôi Chu Năng trên thân. Chu Năng, có mặt tướng. Chu Năng hưng phấn nhanh chân ra khỏi hàng, thanh âm to. Mệnh ngươi làm tiên phong, tự mình dẫn thần cơ doanh 3.000 tinh nhuệ, lập tức xuất phát, đêm tối đi gấp, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đuổi tới Hắc Thủy Nhai. Nhớ kỹ, đến về sau, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái kia chính là vây mà không công. Đem Hắc Thủy Nhai chính diện thông lộ chết cho ta chết ngăn chặn, làm ra cường công dáng vẻ, nhưng tuyệt không được cùng quân địch xảy ra đại quy mô tiếp xúc. Nhiệm vụ của các ngươi là hấp dẫn Si Thiên toàn bộ lực chú ý, chờ đợi đến tiếp sau chủ lực đến, chấp hành chân chính sát chiêu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Năng trùng điệp đấm lực, hưng phấn đáp ứng. Lâm Trần ánh mắt lại chuyển hướng một tên khác đại tướng. Triệu Hổ, có mặt tướng. Mệnh ngươi dẫn theo 5.000 bộ tốt, mang theo tất cả khí giới công thành, sau đó theo vào. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem chiến trận cho ta làm đủ, xây dựng cơ sở tạm thời, chế tạo thang mây, đem công thành tư thế bày ra đến, nhường Si Thiên tin tưởng, chúng ta chính là muốn theo chính diện, gặm hạ hắn khối này xương cứng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Còn lại chư tướng, tự mình dẫn chủ lực, mang theo 3 ngày lương khô, lên đường vào cảng. Chúng ta đi đầu kia mật đạo, đưa cho Si Thiên bên trên một phần thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Mặt tướng lĩnh mệnh. 3 ngày sau, đại quân đúng hạn đến. Hắc Thủy Nhai hạ, tinh kỳ tế nhật, sát khí ngút trời. Chu Năng 3.000 thiết kỵ đã đem duy nhất thông lộ chắn đến chật như nêm cối. Sau đó mà đến 5.000 bộ tốt, càng là xây dựng cơ sở tạm thời, tiếng đốn tuổi, phòng giam âm thanh bên thai không dứt, từng tòa thang mây, sông xe đang bị cực nhanh chế tạo ra. Hắc Thủy Nhai bên trên, Si Thiên đứng tại doanh trại chỗ cao nhất, tay đẻ lấy bên hông loan đao, nhìn xem dưới núi kia một mảnh đen kịt, quân dung cường thịnh đại phụng quân đội, trên mặt của hắn mặc dù ngưng trọng vô cùng, nhưng càng nhiều lại là một loại bắt nguồn từ đối với mình địa bàn tuyệt đối tự tin. Đại tù trưởng, phụ quân khí thế hùng hùng a. Một tên thủ lĩnh lo lắng nói. Đội cái gì? Si Thiên đối với bên người những cái kia vẻ mặt khẩn trương đầu lĩnh nhóm lớn tiếng quát lớn, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Cái này Hắc Thủy Nhai là ta tự mình chọn đầm rồng hang hổ, ba mặt đều là vách đá và trượng, viên hầu khó khăn, con đường duy nhất miệng hẹp đến nỗi ngay cả ba người đều không thể song song thông qua. Bằng bọn hắn, cho dù là nhiều mười vạn người cũng đừng hòng theo chính diện công tới. Chương 1000, đại tù trưởng không xong, đằng sau lại đuổi theo tới. Chương 1000, đại tù trưởng không xong, đằng sau lại đuổi theo tới. Hắn phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người cho ta ngay tại chỗ phòng thủ, cung tên lên dây, đá lăn chuẩn bị tốt. Ai dám mạo muội xuất chiến, giết không tha. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn bắt ta cái này thạch đầu thành, có biện pháp nào. Hắn xoay người, đối với một gã tâm phúc nói rằng, ngươi lập tức mang ta lên nhanh nhất ngựa, đi cho Long Qua cùng Mạnh Lang đưa tin. Nói cho bọn hắn, phụ quân chủ lực đã bị ta vững vàng đình chết tại nơi này. Nhường hai người bọn họ, lập tức dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, xuất lĩnh toàn bộ binh mã, từ phía sau bọc đánh phụ quân lương đạo. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này ngăn chặn phụ quân 10 ngày nửa tháng, chờ bọn hắn lương thảo hao hết, lại cùng viện quân nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể khiến cái này không biết sống chết người hắn, tất cả đều có đến mà không có về. Trong mắt của hắn, lóe ra tàn nhẫn mà đắc ý quan mang. Hắn ý trượng lớn nhất, ngoại trừ chỗ này nơi hiểm yếu, còn có một cái bí mật không muốn người biết. Cái kia chính là tại doanh trại phía sau núi, dưới vách đá, có một đầu cực kỳ bí ẩn thiên nhiên động rộng rãi. Kia là hắn lúc trước trong lúc vô tình phát hiện, cũng là hắn tự tin có thể tùy thời cùng viện quân nội ứng ngoại hợp lớn nhất át chủ bài. Con đường này, ngoại trừ hắn hoạch tâm nhất mấy cái tâm phúc, hắn tự tin, người ngoài tuyệt không có khả năng biết. Là đêm, trên trời không trăng, trong núi thần hồn nát thần tính. Liên ở Si Thiên doanh trại bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Đa số liêu người cũng đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có số ít đội tuần tra còn tại hữu khí vô lực dục dịch. Tất cả mọi người coi là phụ quân bận rộn một ngày, tất nhiên muốn tới ngày mai sáng sớm mới sẽ bắt đầu kia nhất định là tốn công vô ích tấn công núi. Nhưng vào lúc này, giết. Một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng la giết, không có dấu hiệu nào, đột nhiên theo doanh trại trung tâm nhất kho lúa vị trí, ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, vô số người mặc hắc giáp, đầu đội mũ sắt đại phụng binh sĩ, tựa như là theo dưới nền đất trống rỗng chui ra ngoài quỷ mị đồng dạng, cầm trong tay lóe hàn quang cương đao, từ trong bóng tối bổ nhào mà ra. Bọn hắn vừa xuất hiện, lợi dụng tốc độ nhanh nhất, đốt lên bên người lều vải, chém giết gặp phải mỗi một cái địch nhân. Địch tập, có địch tập. Phụ quân tiến đến. Tiếng kêu thảm thiết tê lương, cùng hoảng sợ tiếng hô hoán, trong nháy mắt xé rách tiên tĩnh bầu trời đêm. Toàn bộ doanh trại, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lâm vào một cái biển lửa cùng vũng máu bên trong. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là vào bằng cách nào? Trên trời bay vào sao? Si Thiên theo trong lúc ngủ mơ bị kinh thiên giết tiếng la giật mình tỉnh, hắn thậm chí không kịp mặc vào khôi giáp, nắm lên bên gối loan đao liền xông ra chính mình đại trướng. Nhưng mà, trước mắt như địa ngục kia một màn, lại làm cho hắn trong nháy mắt sợ vỡ mật. Hắn các dũng sĩ, trong giấc mộng bị bừng tỉnh, vội vàng ở giữa, căn bản không kịp tổ chức lên bất kỳ hữu hiệu chống cự, liền bị những này như là thần binh trên trời rơi xuống phục quân, liên miên vô tình đổ sát. Liên hỏa, tỏa ra phụ quân các binh sĩ kia từng trương lãnh khốc vô tình mặt. Bọn hắn trầm mặc, hiệu suất cao, như là một đài tinh vi cỗ máy rất chóc, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Ngăn trở, đều cho ta ngăn trở. Si Thiên muốn rách cả mí mắt, hắn gào thét, ý đồ triệu tập bên người thân vệ, tổ chức phản kích. Nhưng tất cả đều thì đã trễ. Một chi tinh nhuệ nhất thân binh tiểu đội, sớm đã trong lúc hỗn loạn khóa chặt vị trí của hắn. Bọn hắn như là một đám mãnh hổ xuống núi, không nhìn chung quanh loại binh, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, lao thẳng tới Si Thiên chỗ chủ soái đại trướng. Si Thiên dù sao dũng mãnh, một phen ngoan cố chống cự, tự tay chém bay mấy tên phụng quân sĩ binh. Nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, theo một tiếng hét thảm, vai phải của hắn bị trường đao xuyên qua, trong tay loan đao rời tay bay ra. Sau một khắc, vài thanh băng lanh cương đao đã qua gắt gao gác ở trên cổ của hắn, đem hắn vững vàng áp chế ở, bắt sống. Hắn hai mắt xích hồng, toàn thân đẫm máu, nhưng như cũ gắt gao trừng mắt lúc trước chậm rãi đi tới, người mặc huyền giáp chủ soái, phát ra như dã thú gào thét, đây không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Các ngươi đến cùng là vào bằng cách nào? Lâm Trần đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Bên cạnh hắn Chu Năng tiến lên một bước, dùng súng đao, một chút đuốt Si Thiên tâm kia biết đầy điên cuồng cùng không cam lòng mặt, mang trên mặt một chút thương hại trào phúng. Muốn biết, Chu Năng thu hồi đao, dùng vỏ đao chỉ hướng Si Thiên sau lưng cách đó không xa. Chúng ta chính là từ nơi đó đi tới. Không có khả năng. Si Thiên giống như là mèo bị dẫm đuôi, đầu kia động rộng rãi. Kia là ta bí mật lớn nhất, ngoại trừ ta bà con trai, tuyệt không có khả năng có cái thứ năng ngoại nhân biết. Vậy sao? Chu Năng trên mặt cười lạnh càng đậm, xem ra ngươi còn không biết ta, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lối đi bí mật, là những cái kia ngươi ngày bình thường xem thường Liêu Nhân bộ lạc, một chi tiết kiếm ra đến, phái người đi vài trăm dặm đường núi, tự mình đưa đến chúng ta trên tay Lâm Soái. Hắc thủy nhai một trận chiến, như là một trận quét sạch Tây Nam gió lốc, mang tới rung động, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Mà tại bắt lại Hắc thủy nhai ngày thứ hai, Lâm Trần tự mình dẫn một chi tinh nhuệ nhất khinh kỵ, căn cứ mới nhất đạt được tinh chuẩn tình báo, lao thẳng tới Long Qua Hang ổ, Ưng Sầu Giản. Ưng Sầu Giản, bởi vì thế núi hiểm trở, khe thâm cốc u, liền diều hâu đều khó mà bay qua mà gọi tên. Nơi này vốn nên là Long Qua vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên nhiên thành lũy, mà giờ khắc này, vị này ngày xưa bảy mưu nghị kế, tự khoe là Tây Nam thứ nhất trí giả thổ thi, lại đang mang theo còn sót lại hơn 10 người thân vệ, trong rừng chật vật không chịu nổi bỏ mạng chạy trốn. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, xuyên qua phía trước cái rừng trúc kia, chúng ta liền an toàn. Long Qua một bên thở hồng hộc gào thét, một bên dùng cả tay chân tại chân nước vũng bùn rừng ở giữa xuyên thẳng qua. Tóc của hắn tán loạn, hoa lệ áo bào đã sớm bị nhánh cây cùng bụi gai hoạch đến rách nước, trên mặt dính đầy nước bùn cùng mồ hôi, cặp kia đã từng hung ác nham hiểm thâm thúy trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn không nghĩ ra, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Tại biết Si Thiên hủy diệt trong nháy mắt, hắn liền quả quyết từ bỏ chính mình kia vững như thành đồng doanh trại, lựa chọn chia thành tốc nhỏ, trốn vào mảnh này hắn kinh doanh mấy chục năm rộng lớn rừng cây. Hắn tự tin, bằng vào chính mình sự quen thuộc địa hình, cùng bày ra vô số khó phân thật giả cảm ấy cùng thầm nghĩ, đủ để đem phụng quân đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng bình yên thoát thân. Thật là, hắn sai. Bất luận hắn trốn ở đâu, bất luận hắn tiến vào cỡ nào bí ẩn sơn động, hoặc là đi đến cỡ nào vắng vẻ thú đạo, đằng sau kia như giỏi trong xương giống như truy sát tâm thanh, luôn luôn có thể ở nửa ngày bên trong, đúng hạn mà tới. Phụng quân tựa như là lớn vô số ánh mắt, đem hắn tại vùng núi lớn này bên trong tất cả hành động đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đại tù trưởng không xong, đằng sau lại đuổi theo tới. Một gã thân vệ quay đầu nhìn một cái, dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy tại phía sau bọn họ cách đó không xa rừng rậm ở giữa, lờ mờ, vô số người mặc đại phụng quân phục binh sĩ, tại mấy tên bản địa Liêu người dẫn đường dẫn đầu hạng, đang bằng tốc độ kinh người, không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách. Phế vật, đều là một đám phế vật. Long Qua tức hồn hển mắng, hắn biết những cái kia dẫn đường, tất nhiên là xuất từ những cái kia đã phản bội hắn phụ thuộc bộ lạc. Chương 1001, ngươi để cho ta, thế nào tin ngươi a? Chương 1001, ngươi để cho ta, thế nào tin ngươi a? Phía trước chính là xuất khẩu. Ngay tại Long Qua cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, hắn rốt cục thấy được phía trước rừng trúc cuối cùng lộ ra ánh sáng. Chỉ muốn xông ra đi, chính là khu vực trống trải, đến lúc đó, trời cao mặc chim bay. Hắn buộc phát ra sau cùng khí lực, lộn nhào xông ra rừng trúc. Nhưng mà, khi hắn xông ra rừng trúc một phút này, trên mặt hắn vui mừng như điên, trong nháy mắt đông lại. Chỉ thấy tại rừng trúc phía trước gò đất bên trên, một chi chừng trăm người phụng quân kỵ binh, sớm đã bày trận mà đợi. Bọn hắn hoành đao lập mã, nhân mã đều hất lên tinh lương giáp trụ, lãnh khốc nhìn chăm chú lên bọn hắn bọn sói này bái con mồi. Cầm đầu, là một gã dáng người thẳng tắp, khí khái anh hùng hừng hực võ tướng. Hắn cưỡi tại một tấc thần tuấn bạch mã bên trên, trong tay xách theo một cây ngân súng, mặt như phủ băng, dường như sớm đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ Long Qua trong lòng. Kết thúc, là Trần gia. Trần gia người một gã thân vệ nhận ra tướng quân kia trên người Trần gia quân tiêu chí, âm thanh run rẩy lấy, gần như sụp đổ. Long Qua tấm kia dính đầy bùn ô mặt, bởi vì cực hạn phẫn nộ cũng không cam lòng, mà vặn bẹo không còn hình dáng. Hắn biết mình đã không đường có thể trốn, nhưng thân làm một phương tiêu hùng cuối cùng tôn nghiêm, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được dạng này thúc thủ chịu trói xỉ nhục. A. Hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, đột nhiên rút ra bên hông lần nào, chỉ vào đối phương, nghiêm nghị quát, ta chính là Long Qua. Đến đem người nào, xương tên ra. Ta Long Qua không giết hạ người vô danh. Trần Anh nhìn xem giống như phong ma Long Qua, nhếch miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh, chậm rãi giơ lên trong tay ngân súng, súng nhọn chỉ phía xa Long Qua cổ họng. Bại tướng dưới tay, cũng xứng hỏi tên của ta. Ngươi chỉ cần biết, lấy tính mạng ngươi người, họ Trần. Khinh người quá đáng. Long Qua bị nàng cái này khinh miệt thái độ hoàn toàn chọc giận, hắn hai mắt xích hồng, đem tất cả tuyệt vọng cùng phẫn nộ đều hóa thành sát ý, cùng hống một tiếng, "Gơ lon nào!" liền hướng phía Trần Anh mạnh mẽ tới. "Ta liều mạng với ngươi." Phía sau hắn hơn 10 người thân vệ, cũng biết hôm nay hẳn phải chết, nhao nhao chu lên, phát khởi sau cùng, tự sát thức công kích. Trần Anh nhìn xem bọn tới Long Qua, ánh mắt không có chút nào chấn động. Ngay tại Long Qua sắp vọt tới trước ngựa trong nháy mắt, hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, bạch mã như một đạo tia chớp màu trắng giống như, không lùi mà tiến tới, đón Long Qua xuống tới. Nhân mã giao thoa trong nháy mắt, trong tay Trần Anh ngân súng, hoạch xuất ra một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ đường vòng cung. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Long Qua chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, trong tay loan đao lại bị một cổ phái nhiên cự lực trực tiếp chấn bay ra ngoài. Trong lòng của hắn hoảng hốt, còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia cán ngân súng cũng đã như rắn độc xuất động giống như, súng đầu nhất chuyển, súng cán như roi, mang theo gào thét kinh phong, nặng nề mà quất vào hậu tâm của hắn phía trên. Phúc. Long Qua như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người giống một cái phá bao tải giống như, từ dưới đất bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại mấy mét bên ngoài trên mặt đất bên trong, rốt cuộc không đứng dậy được. Còn lại thân vệ, thứ lâu bị phía sau Trần Anh kỵ binh chém dưa thái rau giống như, toàn bộ chém giết. Trần Anh chậm rãi thu hồi lớn súng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất thống khổ dãy rủa, không ngừng ho ra máu Long Qua, cặp kia trong mắt phượng tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Còn tự khoe là Tây Nam thứ nhất trí giả. Trong mắt của ta, bất quá một hữu dụng vô mưu man gì mà thôi. Trần Anh khinh thường nhẹ hừ một tiếng, đối binh lính sau lưng hạ lệnh, trói lại. Mấy ngày sau cùng Nam Man Vương Mạnh Lang cũng bị bắt lại. Kết cục của hắn, so với Si Thiên cùng Long Qua, càng lộ vẻ thê thảm cùng một người. Làm Lâm Trần xuất lĩnh đại quân, binh lâm nơi ở của hắn Ác Lang sơn lúc, thậm chí đều không có phí một binh một tốt, những cái kia vừa mới tuyên thệ hiệu trung đại phụ, đã từng Mạnh Lang dưới trướng phụ thuộc bộ lạc, vì hướng tân chủ tử biểu đạt chính mình thành ý lại chủ động xung làm tấn công núi Tiên Phong. Mấy ngàn tên Liêu người dũng sĩ, kêu gạo, xông lên Ác Lang sơn, bọn hắn phóng hỏa thiêu hủy Mạnh Lang doanh trại, đem tất cả có can đảm chống cự Mạnh Lang thân tín, chém giết hầu như không còn. Khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Khi Mạnh Lang bị theo một chỗ giấu kín lương thực trong hầm ngầm, chật vật không chịu nổi kéo ra đến, mang đến trước mặt Lâm Trần lúc, hắn sớm đã không có nửa phần thổ ti thủ lĩnh bộ dáng. Hắn toàn thân đen nhánh, tóc lông mày đều bị đốt cháy khét, trên thân món kia đã từng tượng trưng cho địa vị gia hổ áo khoác, giờ phút này cũng rách rưới đến như là tên ăn mày nát vải. Hắn vừa nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc đạm mạc Lâm Trần, liền bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, lộn nhào đánh tới, ôm lấy Lâm Trần chiến mã đuổi ngựa, gào khóc lên. Đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân là bị buộc. Đều là Si Thiên cùng Long Qua kia hai cái tặc tử, là bọn hắn buộc ta khởi binh phản loạn a. Tiểu nhân đối đại phụ, đối thiên tử, kia là trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám a. Hắn một bên kêu khóc, một bên liều mạng giật đầu, cái chán tại cứng rắn trên mặt đất, đâm đến phanh phanh rung động, rất nhanh liền một mảnh máu thịt bé bét. Tiểu nhân bằng lòng quy thuận. Tiểu nhân bằng lòng dâng ra ta bộ lạc tất cả dê bò, vàng bạc, hiến cho đại nhân. Ta còn có ba người nữ nhi, đều lớn lên xinh đẹp như hoa, cũng cùng nhau hiến cho đại nhân. Chỉ cầu xin đại nhân tha ta một cái mạng chó. Ta Mạnh Lang thể, từ nay về sau, ta sinh là đại phụ thần, chết là đại phụ quỷ, vĩnh viễn, tuyệt không phản loạn. Nhìn trước mắt cái này hèn mọn như sâu kiến, làm cho hề Mạnh Lang, chung quanh các tướng sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Lâm Trần chậm rãi mà cúi thấp đầu, nhìn xem dưới chân cái này khóc ròng ròng Nam Man Vương. Hắn chờ Mạnh Lang kêu khóc nửa ngày, thanh âm đều khàn giọng, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Mạnh Lang, ta nhớ được, mấy tháng trước, ngươi dưới trướng có một vị tên kêu một qua sứ giả, tới qua ta Thương Châu thành." Mạnh Lang tiếng khóc im bặt mà dừng, hắn nâng lên tấm kia vết máu đan xen mặt, lăng lăng nhìn xem Lâm Trần. Lâm Trần khẽ miệng, khơi gợi lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Hắn lúc ấy thật là đứng tại trong nghị sự đại sảnh, ở trước mặt tất cả mọi người, nói một câu rất có đạo lý lời nói. Hắn nói, tại Tây Nam, không có cái gì trung thành, cũng không có cái gì phản bội. Nắm đấm của ai cứng rắn, ai đao sắc bén hơn, các ngươi liền nghe ai. Lâm Trần ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Hiện tại, ngươi thấy được, quả đấm của ta so ngươi cứng rắn, đao của ta cũng so ngươi sắc bén. Thế là, ngươi liền quỳ gối trước mặt của ta, lời thề son sắt nói, muốn định viễn không phản loạn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận trào phúng. Ngươi để cho ta thế nào tin ngươi a? Một cái chỉ kính sợ cường quyền mà không hiểu mảy may tín nghĩa người, hắn lời thề so trong núi gió còn muốn rẻ. Mạnh Lang thân thể run rẩy kịch liệt, hắn miệng mở rộng mong muốn giải thích, lại một chữ cũng nói không nên lời. Lâm Trần nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, áp tải đi. Hai tên như lang như hổ thân binh lập tức tiến lên, đem đã sủi lớp như bùn Mạnh Lang thô bạo kéo xuống. Đến tận đây, quấy Tây Nam Phong Vân ba đại thổ ti toàn bộ xa lưới. Chương 1002 Tây Nam đại cục từ đó nhất định vậy. Chương 1002 Tây Nam đại cục, từ đó nhất định vậy. Thương Châu thành bên ngoài, tạm thời dựng to lớn trên giáo trường, người người nôn náo, tĩnh mịch tím mắng. Mấy ngàn tên đến từ Tây Nam các lớn bộ lạc nhỏ thổ ti, đầu lĩnh, cùng tộc nhân của bọn hắn, giờ phút này tất cả đều quỳ rạp trên đất, liền không dám thở mạnh một cái. Liệt nhật như lửa, thiêu nướng đại địa, cũng thiêu nướng tim của mỗi người. Trên đài cao, một thân ảnh đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp như tùng. Một bộ thanh sam tại gió núi bên trong bay phất phới, rõ ràng không có thả bất luận cái gì khí thế, lại như là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, ép tới ở đây tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Giờ đã đến. Lâm Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, dường như một đạo sấm sét tại bọn hắn trong lòng nổ vang. Áp lên đến. Theo ra lệnh một tiếng, ba đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh bị Bạch Hổ doanh tinh nhuệ giáp sĩ thô bạo xô đẩy lên đài, nặng nề mà theo quỳ trước mặt Lâm Trần. Chính là Nam Man Vương Mạnh Lang, Hắc Thủy Nhai Sơn núi chủ Si Thiên, Hương Sầu Dạng Khe chủ Long Qua. Ba người này từng là Tây Nam thổ ti bên trong ba hòn núi lớn, là vô số bộ lạc nhỏ ngưỡng vọng thậm chí sợ hãi tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại giống ba đầu chó nhà có tang, toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, trong mắt chỉ còn lại vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Dưới đài các thổ ti thấy cảnh này, thân thể run lợi hại hơn, một cô khó nói lên lời sợ hãi theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Liên ba vị này đều bị đánh thành bộ dáng này, bọn hắn những này tôm tép lại đáng là gì? Lâm Trần ánh mắt lạnh lùng theo ba trên thân người đảo qua, không có nửa phần thương hại. Người phản loạn, làm như thế nào? Hắn chậm rãi mở miệng, giống như là đang hỏi đám người, lại giống là tại tự nói. Không người dám đáp. Giết. Một cái băng lãnh chữ từ trong miệng Lâm Trần phun ra, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Đao phủ giơ tay chém xuống, ba đạo tơ máu tiêu xạ mà ra. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba viên chết không nhắm mắt đầu người lăn rơi xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đài cao tấm ván gỗ, theo khe hở tích tắp rơi vào đất vàng phía trên. Thanh âm kia phảng phất là gõ vang Tây Nam thời đại trước trung tăng nhịp trống. A, có nhát gan thổ ti nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lập tức lại gắt gao che miệng lại, sợ kế tiếp rơi đầu chính là mình. Toàn bộ võ đài tĩnh mịch đến đáng sợ. Giết gà, doa khỉ. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch Lâm Trần ý đồ, cái này tàn khốc một màn sẽ thành bọn hắn cả đời khó quên ác mộng, đem thuận ta thì sống, địch ta thì chết cái này tám chữ thật sâu lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn chốt sâu. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là một trận càng lớn thanh tẩy lại sắp tới lúc, Lâm Trần khoe miệng chợt câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Cái kia băng lãnh như xương ánh mắt trong nháy mắt biến như gió xuân giống như ấm áp. Đại bổng về sau tất có mật đường. Lâm Trần khép cười một tiếng, cất cao giọng nói, bản công từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, có tội người tất nhiên trừng phạt, người có công cũng tất nhiên thưởng. Vừa dứt lời, mọi người dưới đài đột nhiên sững sờ, lập tức trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vui mừng như điên. Thưởng, bọn hắn còn có thưởng. Lâm Trần ánh mắt quét qua đám người, tinh chuẩn rơi vào mấy cái bộ lạc đầu lĩnh trên thân. Những người kia đang là trước kia phổ biến ba chi vừa đỡ lúc tích cực nhất, nhất phối hợp. Thanh đằng bộ lạc, thạch cổ bộ lạc, bạch thủy bộ lạc, bị gọi đến tên ba cái bộ lạc đầu lĩnh toàn thân giật mình, cơ hồ là lộn nhào đi vào trước sân khấu, kích động đến toàn thân phát run. Kể từ hôm nay, ba người các ngươi bộ lạc chính thức quy về Đại Phục Liêu tộc. Tộc nhân của các ngươi đem cùng người Hán như thế, được hưởng khoa cử quyền lực. Chỉ cần có tài học, liền có thể nhập sĩ làm quan, quan tông diệu tổ. Và anh, lời vừa nói ra, toàn bộ võ đài trong nháy mắt nổ tung. Khoa cử quyền. Ba chữ này đối với những này thế hệ bị khốn ở trong núi lớn Liêu người mà nói, ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa một đầu thông thiên đại đạo, mang ý nghĩa con cháu của bọn họ đời sau đem có cơ hội đi ra mảnh này cằn cỗi đất này, chân chính cải biến vận mệnh. Tạ quốc công gia thiên ân. Ba cái bộ lạc đầu lĩnh kích động đến nước mắt chảy ngang, liều mạng dập đầu, cái chán đập xuống đất phát ra phanh phanh trầm đục, vết máu loang lổ cũng không để ý chút nào. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lâm Trần mỉm cười, lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Trừ cái đó ra, triều đình nông tiến sĩ sẽ đích thân dạy bảo các ngươi bồi dưỡng một loại tên là cây vải cống phẩm hoa quả. Đợi cho bội thu ngày, triều đình sẽ tổ chức thương nhân đến đây mua sắm, giá cả theo ưu. Cây vải, mua sắm. Dưới đài Liêu mọi người kỳ kỳ cha cha nghị luận lên, bọn hắn mặc dù không biết rõ cây vải là cái gì, nhưng mua sắm hai chữ bọn hắn nghe hiểu. Một gã lá gan hơi lớn thổ ti cả gan hỏi, quốc công gia, mua sắm có thể làm cái gì? Lâm Trần nụ cười trên mặt càng đậm, hắn vô cùng có kiên nhẫn giải thích nói, có thể đổi đồ vật có thể liền có thêm. Có thể đổi để các ngươi mùa đông không còn rét lạnh vài đông, có thể đổi để các ngươi hải tử không còn chịu đói lương thực, còn có thể đổi chế tạo nông cụ đồ sắt, xinh đẹp tơ lụa. Mỗi nói như thế, dưới đài Liêu mọi người ánh mắt liền sáng một phần. Vài đông, lương thực. Những này đối kinh sư bách tính mà nói lại bình thường bất quá đồ vật, đối bọn hắn mà nói, lại là tha thiết ước mơ xa xỉ phẩm. Giờ phút này, tất cả thổ ti nhìn xem ba cái kia bộ lạc ánh mắt, đều tràn đầy không che giấu chút nào ghen tị và hâm mộ. Lâm Trần đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn chậm rãi chuyển hướng những cái kia không có được tuyển chọn bộ lạc, nhìn lấy bọn hắn thất lạc vừa khát vọng ánh mắt, mở miệng lần nữa, thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, các người cũng không cần để bại, càng không cần chán ngán thất vọng. Cơ hội là lưu cho tất cả mọi người. Chỉ muốn các ngươi từ nay về sau, an phận thủ thường, cố gắng đi theo triều đình bước chân đi, làm rất tốt, nhường tộc nhân được sống cuộc sống tốt. Bản công cam đoan, không bao lâu, bộ lạc của các ngươi cũng có thể trở thành Đại Phụng Liêu tộc. Một phen nói xong, toàn bộ võ đài bầu không khí hoàn toàn theo sợ hai chuyện thành của nhiệt. Một cái thấy được, sờ được hy vọng, bị Lâm Trần tự tay đặt ở trước mặt bọn hắn. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo Đại Phụng, vĩnh viễn không phản bội. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, vang tận mây xanh, kéo dài không thôi. Trần Thất Phu đứng ở một bên, nội tâm gật đầu. Giết người lập uy, thi ân hồi tâm. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới, không hưởng phí một binh một tốt, liền đem bọn này kiệt ngạo bất tuần Tây Nam thổ ti dọn dẹp ngoan ngoãn. Trạng vạng tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Lâm Trần cùng Trần Thất Phu, Trần Anh, Chu Năng bốn người cưỡi ngựa, nhàn nhã đi tại hồi hương trên đường nhỏ. Lâm huynh đệ, lão phu lần này là hoàn toàn phục. Trần Thất Phu mặt mũi tràn đầy cảm khái, xuất phát từ nội tâm nói, nếu không phải ngươi đã đến, cái này Tây Nam chỉ sợ thật muốn thối nát đến cùng, máu chảy thành sông. Chu Năng ở một bên nhếch miệng cười to, kia là cũng không nhìn một chút ta Trần Ca là ai. Liền đám kia thổ ti, Trần Ca động động đầu ngón út, liền để bọn hắn khóc hô hào kêu ba ba. Trần Anh cũng là vẻ mặt khâm phục, lấy lợi dụ trì, lấy pháp buộc trì, lấy đức trị trì, Tây Nam đại cục từ đó nhất định vậy. Chương 1003, dùng ngươi viên này trên cổ đầu người, đến cảm thấy an ủi chiến tử ở Tây Nam tướng sĩ anh linh. Chương 1003, dùng ngươi viên này trên cổ đầu người đến cảm thấy an ủi chiến tử ở Tây Nam tướng sĩ anh linh. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, chị đại quốc như nấu món ngon, chị cái này Tây Nam cũng là đồng lý. Chỉ dựa vào giết là giết không bao giờ hết. Đến để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy đi theo đại phụng có thể vượt qua so trước kia tốt gấp trăm lần, nghìn lần thời gian, bọn hắn tự nhiên là sẽ không lại nghĩ đến tạo phản. Nói giỡn ở giữa, một nhóm người đi tới một chỗ bị thanh sơn vây quanh bộ lạc nhỏ. Nơi này chính là sớm nhất tiếp nhận Ba Chi vừa đỡ thanh đẳng bộ lạc. Còn chưa vào thôn, đám người liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đã từng vũng bùn cùng hôi thối không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vương vức sạch sẽ bản đá xanh đường. Hai bên đường, từng dãy mới tinh nhà gỗ xen vào nhau thích thú, phòng phòng trước sau còn cần hàng rào vây lên nho nhỏ với rau, trồng xanh tươi rau quả. Làm người khác chú ý nhất là trong thôn tòa kia mới đóng học đường. Giờ phút này, ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào học đường, sáng sủa tiếng đọc sách từ đó truyền ra. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, giọng trẻ con non nớt thanh thúy êm tai, tràn đầy đối tương lai ước mơ. Trong thôn liêu người thấy đám người Trần Thất Phu, không còn giống như kiểu trước đây sợ hãi cùng trốn tránh, bởi vì nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, cung kính mà thân thiết khom mình hành lễ. Gặp qua quốc công gia, gặp qua các vị tướng quân. Trong ánh mắt của bọn hắn, không có chết lặng cùng ngu muội, thay vào đó là một loại gọi là hy vọng quan mang. Lâm Trần bọn người đi vào học đường, nhìn thấy một vị người mặc tắm đến trắng bệnh nho sang tuổi trẻ sĩ tử, đang kiên nhẫn dạy 10 cái liêu người hài đồng. Kia sĩ tử nhìn thấy Lâm Trần, liền vội vàng tiến lên hành lễ, thần tình kích động. Lâm Trần đỡ lấy hắn, ôn hòa hỏi, ở chỗ này, đã quen thuộc chưa? Cảm giác như thế nào? Sĩ tử hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra lệ quang, hắn ưỡn ngực, dùng một loại trước nay chưa từng có kiên định lời nói giận cười nói, hồi bẩm quốc công gia. Học sinh cảm giác phi thường tốt. Trước kia luôn cảm thấy sách thánh hiền bên trong lời nói vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh quá mức xa xôi, có thể lại tới đây, nhìn xem những hài tử này ham học hỏi ánh mắt, nhìn xem cái này bộ lạc từng ngày biến tốt, học sinh mới rốt cuộc minh bạch, chính mình 10 năm gian khổ học tập sở học, cũng không phải là vật vô dụng. Có thể đem sở học dùng cho thực chỗ, có thể tận mắt thấy cố gắng của mình cải biến một phương khí hậu, loại cảm giác này so kim bảng để dành còn khoai khoả hơn. Một phen nói đến rõ ràng, nói năng có khí phách. Mấy ngày sau, trấn quốc công phủ bên trong, một trận thịnh đại tiệc tiễn đưa yến ngay tại cử hành. Chủ bị phía trên, Lâm Trần, Trấn Anh, Chu Năng ba huynh đệ sóng vai mà ngồi. Trước mặt của bọn hắn, bày đầy khối lớn thịt nướng cùng liệt hữu, tràn đầy biên quan đặc hữu phong khoáng chi khí. Lâm Minh, Chu Năng huynh đệ. Trấn Anh bưng lên tràn đầy một chén rượu lớn, hổ trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết cùng không bỏ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia đã đối với hắn tâm duyệt thành phục Trần gia tướng lĩnh, cùng đến đây tác bồi, bây giờ dịu dàng ngoan ngoãn như dê thổ ti đầu lĩnh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lần này Tây Nam có thể định, khu trục ba cầu, Trấn An bách tộc, đều là Lâm Minh ngươi một người chi công. Ta Trấn Anh, thay ta phụ thân, đại toàn bộ Tây Nam quân dân, kính ngươi này chén. Dứt lời, hắn ngửa đầu đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, không có một giọt vẩy để loạn. Chu Năng cười ha ha, giống nhau bưng chén lên, anh ca, ngươi cái này liền khách khí. Chúng ta là huynh đệ, nói những thứ này làm gì? Đến, làm. Lâm Trần mỉm cười, cũng bưng chén lên, cùng hai người hư không đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Cay độc rượu dịch vào cổ họng, hóa thành một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Anh ca, ngươi ta huynh đệ, không cần nhiều lời. Lâm Trần để chén rượu xuống, nhìn xem Trần Anh, chân thành nói, trong kinh còn có chuyện quan trọng đợi ta xử lý, Bạch Hổ Doanh cũng cần về xây. Tây Nam này đến tiếp sau, liền phải vất vả ngươi. Trần Anh trùng điệp gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, Lâm Minh yên tâm. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn bộ yến hội, thanh âm âm vang hữu lực, bây giờ Tây Nam rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Ba Chi vừa đỡ quốc sách mới vừa vặn phổ biến, Liêu tộc quy hóa cũng chỉ là mở cái đầu. Mảnh đất này, còn không thể rời bỏ ta Trần Anh. Hai người các ngươi hồi kinh, thay ta hướng bệ hạ vấn an. Nói cho hắn biết, chỉ cần ta Trần Anh còn có một mạch tại, Tây Nam này thiên liền sập không xuống. Một phen nói đến nói năng có khí phách, tràn đầy ngoài ta còn ai đảm đương cùng hào hùng. Lâm Trần cùng Chu Năng nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa nâng chén. Tốt. Vì huynh đệ chúng ta, vì đại phụng Tây Nam, làm. Làm. Dưới ánh trăng, ba cái bát rượu nặng nề mà đụng vào nhau, tiếng vang lênh lảnh, phảng phất là thời đại mới tấu vang lên chương mở đầu. Huynh đệ ba người nâng ly đến đêm khuya, vừa rồi ai đi đường đấy. Ly biệt là vì tốt hơn trùng phùng. Nửa tháng sau, ngoài vạn dặm kinh sư, sớm đã là tháng 10 cuối thu. Thiên Lao, nơi này là toàn bộ đại phụng nhất âm u, nhất tuyệt vọng nơi hẻo lánh. Trong không khí vĩnh viễn tràn ngập một cỗ huyết tinh, mùi hôi cùng thối giữa hỗn hợp quỷ dị khí vị, băng lanh trên vách đá thấm lấy giọt nước, đem tù phạm thực chất bên trong cuối cùng một tia nhiệt khí cũng cho mang đi. Kẹt kẹt, chỗ sâu nhất nhà tù cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra. Tiếng cọ sát chói tai, nhường có quắp tại nơi hẻo lánh cây lúa trong bụi cỏ một bóng người mánh mà thức tỉnh. Chính là trước đại nho, bá cầu quốc sư, Khổng Minh Phi. Mấy tháng lao ngục hai đường, sớm đã nhường hắn không còn lúc trước hăng hái. Hắn tóc hai rối bời, quần áo tả tơi, toàn thân dơ bẩn, chỉ có cặp mắt kia, khi nhìn đến ngục tốt xách theo đèn lồng đến gần lúc, đột nhiên bộc phát ra một loại bệnh trạng ánh sáng. Là bệ hạ phái các ngươi tới. Thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, lại mang theo một loại không đè nén được ngạo mạn cùng chờ đợi. Mấy tên ngục tốt mặt không thay đổi mở ra xiềng xích, đem hắn từ dưới đất thô bạo kéo lên. Khổng Minh Phi lảo đảo một chút, lại lơ đễnh, ngược lại làm sửa lại một chút sớm đã rách mướp cổ áo, cười lạnh nói, ha ha. Bản quan liền nói, bệ hạ chính là minh quân, sao lại thật chém giết quốc sĩ? Giữ lại ta lâu như vậy, thật là rốt cục hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà, cầm đầu cái kia ngục tốt nghe vậy, lại giống nhìn thẳng ngốc như thế nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vệt cực điểm cười lạnh trào phúng. Khổng đại nhân, chuẩn bị lên đường đi. Khổng Minh Phi hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, lên đường? Đi cái nào? Đi gặp mặt bệ hạ sao? Không. Ngục Tốt nụ cười càng thêm tàn nhẫn, đi hoàng viện lộ. Khổng Minh Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không có khả năng. Bệ hạ ngay từ đầu đều không có giết ta, giữ lại ta mấy tháng, vì sao còn muốn giết ta? Ta vì cái gì? Ngục Tốt cắt ngang hắn, trên mặt trào phúng biến thành nồng đậm xem thường. Khổng Minh Phi, ngươi thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Nói thật cho ngươi biết, để ngươi sống lâu mấy tháng này, không phải bệ hạ nhân tử, càng không phải là hắn hồi tâm chuyển ý, mà là bởi vì bệ hạ một mực tại chờ. Ngục Tốt gần từng chữ nói rằng, hắn đang chờ Uy Quốc Công Lâm đại nhân theo Tây Nam Khải Hoàn trở về. Hắn đang chờ dùng ngươi viên này bẩn thỉu trên cổ đầu người, đến tự mình nên đón đại phụng của chúng ta anh hùng, đến cảm thấy an ủi kia mấy vạn chiến tử ở Tây Nam tướng sĩ anh linh. Mà bây giờ Ngục Tốt trên mặt lộ ra khoái ý vẻ mặt, Lâm đại nhân đã trở về. Chương 1004, quản hắn là ai, đại khái là cái nào không có mắt thằng xui xẻo. Chương 1004, quản hắn là ai, đại khái là cái nào không có mắt thằng xui xẻo anh. Lời nói này mạnh mẽ bổ vào Khổng Minh Phi trong đầu. Cả người hắn đều ngộng, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cởi đến sạch sẽ. Lâm Trần, lại là Lâm Trần. Hắn tất cả, sinh tử của hắn vinh lục, vậy mà tất cả đều bị người trẻ tuổi kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. A a a a. To lớn quất nhục cùng không cam lòng, nhường Khổng Minh Phi trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, hắn giống như điên dại giằng co, quát ầm lên, "Lâm Trần, Lâm Trần, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không phục, ta không phục a. Không thể kìm được ngươi không phục." Ngục Tốt lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một cước đá vào chân của hắn cong chỗ. Khổng Minh Phi kêu thảm một tiếng, trung điệp quỳ rạp xuống đất, tất cả dây rủa đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Hắn bị hai cái Ngục Tốt mang lấy, giống kéo giống như chó chết hướng ra phía ngoài kéo đi. "Thả ta ra, ta là đại nho, ta là quốc sư. Các ngươi không thể đối với ta như vậy." Tiếng gào thét của hắn tại âm lãnh địa lao trong thông đạo quân quẩn, lại không có bất kỳ người nào để ý tới. Kẹt kẹt, bịch. Cùng ngày lao kia phiến nặng nghề đại môn ở trước mặt Khổng Minh Phi mở ra lúc, bên ngoài tươi đẹp mà ánh mặt trời chói mắt đột nhiên chiếu vào. Đối với lâu chỗ hắc ám hắn mà nói, cái này dương quang lại như thế nóng rực, như thế chói mắt. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. "Kinh sư, Thái thị khẩu. Tháng 10 gió thu đã mang tới túc sát chi ý, nhưng giờ phút này, nơi này lại so giữa hè giữa trưa còn muốn lửa nóng." Hàng ngàn hàng vạn bách tính đem đạo trường vây chật như nêm cối, trên mặt mỗi người đều mang một loại hỗn tạp phẫn nộ cùng khoái ý biểu lộ. Bọn hắn rũ cổ, đem vô số đạo xem thường, thống hận ánh mắt, giống lợi mũi tên bắn về phía trong pháp chẳng cái kia quỷ tù phạm. "Chó hắn gian, quân bán nước." "Phi, chính là hắn, chính là họ Khổng này xuất sinh, hại cho chúng ta nhà hài tử chết tại Tây Nam." "Giết hắn, lăng trì, nhất định phải lăng trì." Ác độc tiếng chửi rủa, tiếng gầm gừ phẫn nộ hội tụ thành một cấu ngập trời tiếng gầm, cơ hồ muốn đem toàn bộ Thái thị khẩu bầu trời là tung. Khổng Minh Phi bị xích sắt thô to buộc, hai đầu gối quỳ gối băng lãnh phiến đá bên trên thân món kia sớm đã nhìn không ra nhan sắc áo tù, dính đầy trên đường bách tính ném tới rau nát cùng tanh hôi nước bọt. Vài ngày trước loại kia bệ hạ sẽ hồi tâm chuyển ý huyết tưởng, đã sớm bị hoàn toàn đánh nát. Ngày mùa thu mặt trời cũng không tính độc ác, nhưng đối với mới từ tối tăm không mặt trời trong thiên lao đi ra hắn, nhưng như cũ chướng mắt đến làm cho hắn mắt mở không ra. Mồ hôi hỗn hợp có dơ bẩn theo hắn cái trán trượt xuống, chảy đến trong mắt, mang đến từng đợt nói nhói. "Ta không cam tâm." Khổng Minh Phi bờ môi nhúc đích, phát ra như dạ thú gầm nhẹ. Hắn đem hết toàn lực, miết cưỡng ngẩng đầu, khi mắt mong muốn lại nhìn một chút cái này hắn từng vô cùng quen thuộc thế giới. Cuối tầm mắt, phố dài một chỗ khác, tựa hồ có chút không giống bình thường động tĩnh. Hắn mơ hồ nhìn được một đội khí thế rộng rãi thiết giáp kỵ binh đang vây quanh mấy thân ảnh, như một đầu dòng lũ sắt thép giống như, chậm rãi hướng về hoàng thành phương hướng tiến lên. Kia cờ sĩ, kia giáp trụ, là Bạch Hổ Doanh, là Lâm Trần. Hắn trở về. Khổng Minh Phi con người bỗng nhiên co vào, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Phúc, một cỗ lửa công tâm, Khổng Minh Phi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt hể bại xuống dưới, trong ánh mắt một điểm cuối cùng hào quang cũng hoàn toàn ảm đạm. Cái này, so trực tiếp giết hắn, còn muốn cho hắn thống khổ ngàn vạn lần. Đúng lúc này, giám trạm quan bước đi lên đến đây, nhìn thoáng qua sát trời, lại liếc mắt nhìn nơi xa kia chậm rãi đi tiến đội ngũ, trên mặt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Hắn đột nhiên rút ra một đạo lệnh tiêm, mạnh mẽ ném xuống đất, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng vang tận mây xanh gào thét, vì ăn mừng Uy Quốc Công Lâm tướng quân một trận chiến định Tây Nam, hiện đem phản quốc tặc Khổng Minh Phi xử tử. Trạm. Theo cái kia trạm chữ rơi xuống, sớm đã chuẩn bị đã lâu đao phủ, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Một quả đầu lâu phóng lên tận trời, trên không trung xẹt qua một đường con huyết sắc, cuối cùng nặng nề mà lăn rơi xuống đất, trên mặt còn ngưng kết lấy vô tận đoán độc cùng không cam lòng. Đạo trường chung quanh đầu tiên là tĩnh mịch một cái chớp mắt, lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như reo hò. Tốt. Giết đến tốt. Lâm tướng quân vạn thuế. Đại phụng Uy Vũ. Uy Quốc Công Uy Vũ. Vô số dân chúng vỗ tay khen hay, vui đến phát khóc, dường như ép ở trong lòng một tảng đá lớn rốt cục bị đẩy ra, toàn bộ kinh sư đều đắm chìm trong một mảnh cuồng hoan trong hải dương. Trên đường dài, thiết kỵ đi chậm rãi. Tuấn mã phía trên, Lâm Trần người mặc sáng ngân giáp, khí thế trầm ngưng như núi. Hắn tựa hồ nghe tới nơi xa Thái thị khẩu phương hướng truyền đến to lớn ồn ào náo động, không khỏi hơi kinh ngạc hướng bên kia nhìn thoáng qua. Bên kia đang làm cái gì? Náo nhiệt như vậy? Lâm Trần thuận miệng hỏi một câu. Tại bên cạnh hắn, giống nhau một thân nhung trang, trên mặt lại mang theo vài phần bất cần đời chu năng, cũng hướng phía cái hướng kia lướt qua. Vừa hay nhìn thấy đầu người rơi xuống đất, huyết quang trùng thiên một màn kia. hắn miết miệng, ngữ khí tùy ý đến tựa như là đang đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào như thế. Quản hắn là ai? Đại khái là cái nào không có mắt thằng xui xẻo, va chạm chúng ta Khải Hoàn ngày tốt lành a. Hoàn thành. Thừa Thiên môn bên ngoài, trung cổ Tế Minh, âm thanh chấn cửu tiêu. Đạo này tượng trưng cho đại phụng tối cao hoàng quyền đại môn, giờ phút này đang ầm ầm mở rộng ra, Nhậm Thiên đỉnh vậy mà tự mình dẫn văn võ bá quan, cùng thái tử Nhâm Trạch Bằng, liền đứng tại ngoài cửa cung, mong mọi cùng trông mong. Vậy hạ thân nên a. Im lặng. Uy quốc công lần này một trận chiến định Tây Nam, dẹp điên trăm năm chi mắc, càng là bắt sống bá cầu chủ soái, như thế bất thế chi công, xứng đáng. Xứng đáng a. T. Uy quốc công thánh quyến chi long đã khoáng cổ thức kim. Bách quan trong đội nhóm vang lên vô số hít vào khí lạnh thanh âm, ghen ghét, hâm mộ, kính sợ, hãi nhiên, vô số loại phức tạp cảm xúc tại những ngày lao thần trong lòng bốc lên, nhưng cuối cùng đều hóa thành đối cái kia đạo tức sắp đến thân ảnh thật sâu kiếm kỵ. Thái tử Nhâm Trạch Bằng đứng tại Nhậm Thiên đỉnh bên cạnh thân, ánh mắt của hắn giống nhau tràn đầy nóng bỏng. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Lâm Trần trận chiến này ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Cái này không chỉ có là đánh thắng một trận chiến, càng là vì hắn vị này tương lai quân chủ bình định một chỗ thiên đại thai hoàng ẩm. Tới. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người tinh thần rung động. Chỉ thấy phố dài cuối cùng, Lâm Trần một ngựa đi đầu, Chu Năng theo sát phía sau, xuất lĩnh lấy Bạch Hổ doanh bách chiến tinh nhuệ, như là một đạo không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép, chậm rãi lai tới. Không có sát khí, không có ồn ào náo động, chỉ có một loại bách chiến trở về, trầm ngưng như núi nặng nề cùng uy nghiêm. Ồ, tại trước cửa cung ngoài trăm bước, Lâm Trần đột nhiên kéo một phát dây cương, động tác nước chảy mây trôi. Thần, Lâm Trần, may mắn không làm được bệnh, xuất quân Khải Hoàn, bái kiến bệ hạ. Lâm Trần tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thanh âm to như trùng. Chúng thần, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Năng cùng sau lưng Bạch Hổ doanh tướng sĩ đồng loạt xuống ngựa, giáp trụ va chạm thanh âm rót thành một mảnh, đinh hai nhức óc. Chương 1005, bên ngoài gió lớn, đi vào lại nói chương 1005, bên ngoài gió lớn, đi vào lại nói ha 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 ha, tốt, tốt, tốt. Nhậm Thiên đỉnh Long Nhan cực kỳ vui mừng, phát ra chấn thiên tiếng cười. Hắn bước nhanh đi xuống, tự tay đỡ Lâm Trần lên. Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Ngươi có tội gì? Ngươi chính là ta đại phụng Kình Thiên Ngọc trụ, giường cột nước nhà a. Nhậm Thiên đỉnh chăm chú cầm tay của Lâm Trần cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng lo lắng. Tây Nam trướng khí chi địa, Ái Khanh vất vả. Gầy, cũng đen, nhưng phần này như thế, lại là càng hơn trước kia. Vì bệ hạ phân ưu, vì đại phụng tận trung, chính là thần việc nằm trong phận sự, nói gì vất vả. Tốt một cái việc nằm trong phận sự. Nhậm Thiên đỉnh càng xem càng là hài lòng, hắn kéo tay của Lâm Trần, quay người đối thái tử Nhâm Trạch Bằng nói, Trạch Bằng, ngươi cần phải xem thật kỹ một chút. Cái này chính là của ngươi lão sư, cái này chính là ta đại phụng tương lai vạn lý trưởng thành. Nhâm Trạch Bằng lập tức tiến lên, đối với Lâm Trần thật sâu bái chào, học sinh Nhâm Trạch Bằng, cung nghênh lão sư Khải Hoàn. Lão sư chuyến này, vì nước vì dân, học sinh kính nể và phần. Ha ha ha. Nhậm Thiên đỉnh kéo tay của Lâm Trần, đúng là không chịu buông ra, trực tiếp nắm hắn đi hướng cửa cung, đi theo chấp tiến cung. Văn võ ba quan, di giá thái cực điện. Trẫm đã chuẩn bị khánh công ngự yến, hôm nay trẫm muốn cùng ta đại phụng những anh hùng, không say không về. Đế vương nắm thần tử tay, sóng vai đi vào hoàng thành cửa chính. Một màn này, thật sâu đau nhói ở đây tất cả quan viên ánh mắt. Uy quốc công, nó địa vị đã chân chính. Dưới một người, trên bàn người. Thái cực điện bên trong, vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. Chân tu mỹ soạn như nước chảy trình lên, hoàng thất ngự tiểu hương khí tràn ngập tại toàn bộ đại điện. Lâm Trần cùng Chu Năng bọn người được an bài tại nhất tới gần long ỷ thủ tịch, đây vốn là thân vương mới có đãi ngộ. Nhậm Thiên đỉnh ngồi cao trên long ỷ, giơ lên hoàng kim chén rượu, hăng hái. Chư vị ái khanh, hôm nay là ta đại phục lại vui mừng thiên cùng chúc mừng ngày. Uy quốc công Lâm Trần, không phụ chấp nhìn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, bình định Tây Nam trăm năm bệnh dữ. Này công, nên uống cạn một chén lớn. Đến, theo chấm, chung mời ta đại phụng anh hùng. Nhậm Thiên đỉnh uống một hơi cạn sạch. Kính uy quốc công. Uy quốc công uy vũ. Lâm Trần lạnh nhạt đứng dậy, nâng chén ra hiệu, giống nhau uống một hơi cạn sạch. Thức ăn mừng, chính thức bắt đầu. Thái cực điện khánh công ngự yến, thẳng duy trì liên tục tới trăng lên giữa trời. Quân thần đều vui mừng, Nhậm Thiên đỉnh càng là lần đầu tiên uống say rồi, kéo tay của Lâm Trần, không ngừng nói ta đại phụng có ngươi, lo gì không thịnh hành lời say. Thẳng đến giờ tí, yến hội mới rốt cục tan đi. Bách quan nhóm cung tống lấy Lâm Trần đi ra cửa cung. Cung tiễn uy quốc công. Tại như núi kêu biển gầm cung tiễn âm thanh bên trong, Lâm Trần luyện cự thái tử phái người hộ tống y tốt, chỉ đem lấy Chu Năng, cưỡi ngựa biến mất tại kinh sư thanh lãnh trong bóng đêm. Trần ca, ta là trực tiếp về uy quốc công phủ không? Hắc hắc, chị dâu nhóm sợ là cũng trở gấp. Chu Năng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tại trên lưng ngựa cười toe toét miệng rộng. Lâm Trần trên mặt cũng mang theo một tia chênh choáng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Cái kia căng thẳng mấy tháng thần kinh, tại về đến kinh sư giờ phút này, mới rốt cục có một chút thư giãn. Không hắn lắc đầu, kéo chuyển đầu ngựa, trước đi một chuyến anh quốc công phủ. Chu Năng sững sờ, lập tức hiểu rõ. Anh quốc công phủ. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng trong phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lâm Trần vừa mới tung người xuống ngựa, cửa lớn đóng chặt liền kẹt kẹt một tiếng từ trong mở ra. Một thân thường phục Lâm Như Hải bước nhanh đi ra, khi hắn nhìn thấy dưới ánh trăng cái kia đạo quen thuộc lại dường như càng thêm nguy nga thân ảnh lúc, vành mắt bám một chút liền đỏ lên. Tốt, tốt, tốt. Bình an trở về liền tốt. Lâm Như Hải kích động đến có chút nói năng lộn xộn, hắn nặng nề mà vô vai Lâm Trần, cảm thụ được kia giáp trụ phía dưới kiên cố cơ bắp, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng nghĩ mà sợ. Phụ thân. Lâm Trần nhẹ giọng hô, tháo xuống bên ngoài tất cả uy nghiêm, lộ ra một đứa con trai nên có nụ cười. Hải Nhi bất hiếu, nhưng ngài lo lắng. Nói cái gì mê sảng. Lâm Như Hải đem hắn kéo vào trong phủ, vừa đi vừa cười to, ngươi bây giờ là ta đại phụng uy quốc công, là bệ hạ kình thiên ngọc trụ. Ngươi vì nước chinh chiến, là vinh quang cửa nhà. Ta Lâm Như Hải có con trai như ngươi vậy, đời này không tiếc. Hai người tại buồng lò sưởi ngồi xuống, trà nóng dâng lên. Lâm Như Hải tử tinh tế đánh giá Lâm Trần, vui mừng nói, lần này đi Tây Nam, ngươi uy thế nặng hơn. Xem ra, một trận chiến này để ngươi chân chính lột xác thành quốc chi thống soái. Phụ thân quá khen, chỉ là may mắn. Ha ha ha, ở trước mặt ta còn khiêm tốn cái gì? Lâm Như Hải khoát tay áo, lập tức lời nói xoay chuyển, hiện ra nụ cười trên mặt biến có chút mập mờ. Hắn đứng người lên, đẩy Lâm Trần đi ra ngoài, đi, hai cha con lời nói, ngày khác lại nói. Ngươi vừa trở về, ta liền không lưu ngươi. Lâm Trần sững sờ, phụ thân, cái này Lâm Như Hải chớp chớp mắt, cười nói, tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ta không biết rõ. Ngươi trong uy quốc công phủ của mình, hai vị phu nhân kia sợ là trông mòn con mắt. Nhất là Lâm Như Hải thấp giọng, ngươi kia nữ nhi bà bối, đều sẽ bỏ lên. Ngươi không quay lại đi, nàng có thể thật sự không biết ngươi cái này người làm cha. Cút nhanh lên. Chạy trở về chính ngươi phụ thượng đi. Đó mới là ngươi bây giờ chân chính nhà. Một cố khó nói lên lời dòng nước ấm mánh mà dâng lên Lâm Trần trong lòng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đối với Lâm Như Hải thật sâu vái chào. Phụ thân, kia Hải Nhi. Cáo lui. Đi thôi. Đi thôi. Một khắc đồng hồ sau, uy quốc công phủ. Cao lớn trên đầu cửa, uy quốc công phủ bốn cái thiếp vàng chữ lớn ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Trần đi ngựa mà đứng, trong lòng lại có một tia cận hương tình khiếp khẩn trương. Hắn tung người xuống ngựa, vừa đi đến cửa trước, kia hai phiến màu son đại môn liền đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Phu quân, phu quân ngươi trở về. Hai đạo mang theo tiếng khóc nức nở, mong nhớ ngày đêm duyên dáng gọi to âm thanh đồng thời băng lên. Đèn lồng quang mang bên trong, An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, liều lĩnh nào đi ra. Các nàng thậm chí quên lễ nghi, quên thân phận, liền như thế vọt vào Lâm Trần trong ngực, một trái một phải, gắt gao ôm lấy cái kia rộng lớn kiên cố lồng ngực. Lâm Trần chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, cái kia khỏa trên chiến trường rèn luyện cứng rắn như sắt tâm, tại thời khắc này trong nháy mắt hòa tan đến rối tinh rối mù. Ta trở về. Hắn giang hai cánh tay, đem hai vị thê tử chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đưa các nàng vào tiến chính mình cốt nhục bên trong. Ô, phu quân, người gầy An Lạc công chúa ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, rồi ra ngọc thủ đuốt ve Lâm Trần kia bị gian nan vất vả tạo hình đến càng thêm góc cạnh rõ ràng gương mặt, tràn đầy đau lòng. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Từ Ly Nguyệt thì là đem khuôn mặt áp sát vào ngực của hắn giáp bên trên, cảm thụ được kia quen thuộc nhịp tim, tham lam hô hấp lấy trên người hắn kia cố dương cương thiết huyết khí tức, một quả nỗi lòng lo lắng rốt cục hoàn toàn buông xuống. Tốt, đừng tại cửa ra vào khóc, để cho người ta chế dễ ước. Lâm Trần cười vì bọn nàng lau đi nước mắt, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào nói. Chương 1006, cho nên, là lúc này rồi chương 1006, cho nên, là lúc này rồi ân. Hai nữ lúc này mới nín khóc mỉm cười, một trái một phải, thân mật kéo cánh tay của hắn, hướng nội viện đi đến. Vừa một bước vào chính sảnh, Lâm Trần ánh mắt liền bị một cái đang ngồi ở mềm mại trên mặt thảm, bị bảo mẫu cẩn thận từng ly từng tí che chở nhỏ thân ảnh nhỏ bé hấp dẫn. Kia là một cái phấn điêu ngọc chắc giống như nữ anh, đại khái không đến một tuổi, mặc màu đỏ chót gấm vóc áo nhỏ, đang mở to một đôi giống nho đen như thế đôi mắt to sáng ngời, tò mò nhìn hắn, cái này người xa lạ. Lâm Trần tâm đột nhiên bị đánh trúng. Lâm Trần chậm rãi đi qua, ngồi xổm người xuống. Tiểu Huy Âm nhìn xem hắn, không những không sợ người lạ, ngược lại khanh khách nở nụ cười, vươn một đôi ngó sen tiết giống như trắng non tay nhỏ, miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ nha nha âm thanh. Lâm Trần chỉ cảm thấy mình tâm đều muốn hóa. Hắn duỗi ra một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Tiểu Huy Âm một thanh liền tóm lấy ngón tay của hắn, khí lực còn không nhỏ, sau đó liền hướng chính mình miệng bên trong nhét. Ha 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 ha, Lâm Trần nhịn không được cười ha hả. Giờ phút này, cái gì Tây Nam đại thắng, cái gì triều đường phong thượng, cái gì địa vị cực cao, tất cả vinh quang chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi nữ nhi bắt hắn lại ngón tay lần này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhi ôm, động tác mặc dù lạnh nhạt, lại vô cùng dịu dàng. Tiểu Huy Âm tại trong ngực hắn cọ sát, dường như rất ưa thích trên người hắn kia cố dương cương khí tức, đánh nho nhỏ ngáp, đúng là nhắm mắt lại, bình yên ngủ thiếp đi. An Lạc cùng Từ Ly Nguyệt nhìn xem một màn này, trên mặt tràn đầy mẫu tính quang huy cùng làm vợ người hạnh phúc. Cơm tối sớm đã chuẩn bị tốt, mặc dù kém xa cung trong ngự yến như vậy xa hoa, lại tràn đầy nhà hương vị. Lâm Trần ôm nữ nhi, hai vị thê tử ngồi ở bên cạnh hắn, không ngừng mà vì hắn gắp thức ăn. Phu quân, ăn nhiều một chút cái này, ngươi yêu nhất. Còn có cái này, đây là ta tự tay hầm canh, cho ngươi bồi bổ thân thể. Người một nhà vây quanh cái bàn, ăn ấm áp cơm tối, nói mấy tháng nay tưởng niệm cùng được nhà. Sau bữa ăn, bà mẫu đem ngủ say Lâm Huy Âm ôm xuống dưới. Trong sảnh, dưới ánh đến. Lâm Trần nhìn trước mắt hai vị tiểu thê giờ phút này đều hàm tình mạch mạch nhìn lấy mình, tuyệt khuôn mặt đẹp tại dưới ánh đèn hiện ra mê người đỏ ửng. Chinh chiến mấy tháng mỏi mệt, đã sớm bị vô biên này dịu dàng quét sạch sành sanh. Lâm Trần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ bụng nhỏ dâng lên. Hắn đứng người lên, mỉm cười, một tay một cái, kéo hai vị thê tử. Đêm đã khuya, hai vị phu nhân, chúng ta cũng nên ăn giấc. Tại hai nữ thẹn thùng thấp trong tiếng hô, Lâm Trần mang theo các nàng, nhanh chân đi tiến vào gian kia xa cách đã lâu phòng ngủ. Cả phòng kiểu diễm, xuân sắc vô biên. Ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ. Uy quốc công phủ hậu viện trong khách sảnh, một phái ấm áp hòa thuận. Lâm Trần ngồi chủ vị, bên trái là khí chất ung dung hoa quý An Lạc công chúa, bên phải là dịu dàng như nước từ Ly Nguyệt. Hai vị tuyệt đại giai nhân, giờ phút này cũng giống như ôn nhu nhất tiểu thê tử như thế, một cái vì hắn múc cháo, một cái vì hắn bóp lấy trứng gà. Đêm qua tiểu diễm cùng điên cuồng, sớm đã hóa thành giờ phút này giữa lông mày đưa tình ôn nhu. Rút đi chiến giáp, buông xuống quần nhu, thưởng thụ lấy thê tử nhóm hầu hạ, cảm thụ được nhà ấm áp, Lâm Trần tấm kia trên sa trường lạnh lùng như băng gương mặt, cũng lộ ra khó được nhu hòa cùng buông lỏng. Ôn nhu hương vị tốt, nhưng giang sơn xa tắc, vẫn cần rèn luyện tiến lên. Cùng hai vị thê tử sử dụng hết cái này đống nhiên ấm áp bữa sáng sau, Lâm Trần đổi lại một thân treo lên kỳ lân tử sắc công tức triều phục, tại các nàng không thôi trong ánh mắt, leo lên tiến về hoàng thành nội các xe ngựa. Đại phụ nội các. Hôm nay, căn này xưa nay trang nghiêm túc mục công phòng bên trong, lại tràn đầy vui sướng cùng phấn chấn bầu không khí. Ha ha ha. Thế chất, ngươi xem như tới. Lão phu thật là chờ đã lâu. Lâm Trần vừa một bước vào, râu tóc bạc trắng, tinh thần bác thước Chu Chiếu Quốc liền vỗ tay cười to, tự mình đứng dậy đón lấy. Gặp qua thế bá. Lâm Trần mỉm cười chắp tay. Lâm đại nhân. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cùng lại bộ thượng thư Vương Khuê cũng liền đội vàng đứng lên, trên mặt là không đè nén được kích động. Lâm đại nhân, nhờ ngài phúc, bây giờ Giang Nam, Đông Sơn hai tỉnh thu thuế ổn định, quốc khố trước nay chưa từng có tràn đầy a. Ta cái này hộ bộ thượng thư, hiện tại đi đường cái eo đều thẳng tắp. Trần Văn Huy hồng quang đầy mặt nói. Vương Khuê cũng đi theo cười nói, hạ quan bên này cũng là, có Lâm đại nhân ngài tại Tây Nam phổ biến Liêu tộc quy hóa cùng ba chi vừa đỡ quốc sách làm tấm gương, ta lại bộ khảo hạch, để bạn quan viên cũng có phương hướng mới. Ngay cả vừa mới bị điều nhập nội các ô tư biện, cũng đối với Lâm Trần thật sâu bái chào, trong mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm kính nể cùng cảm kích. Đám người Hàn Huyên sau khi ngồi xuống, Lâm Trần nhấp một miếng trà, trực tiếp cắt vào chính đề, "Thế bá, bá cầu chủ soái Ni Mã Tùng Tán, vậy hạ dự định xử trí như thế nào?" Nói, Chu Chiếu Quốc nụ cười trên mặt càng đậm, hắn vẫn râu, trong mắt lóe ra cay độc tinh quang, "Cái này không đổi. Bá cầu bên kia phái tới cầu hòa sứ giả, xem chừng đã ở trên đường. Lần này, bọn hắn nếu là không cắt đất, không bồi thường khoản, không xuất huyết nhiều tới nhường chúng ta hài lòng, cái kia Ni Mã Tùng Tán cũng đừng nghĩ còn sống trở về." Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa từng có hào khí, càng quan trọng hơn là, ngươi một trận chiến này, không chỉ có là thu phục ba cầu, càng là chấn nhiếp toàn bộ Tây vực chư quốc. Để bọn hắn tận mắt thấy cùng ta đại phụng là địch kết quả. Thứ nay về sau, ai còn dám lại ngấp nghé ta đại phụng biên cương. Không nói qua trương chút nào Chu Chiếu Quốc vỗ bàn một cái, chém đinh chặt sắt khẳng định, ngươi một trận chiến này, ít ra bảo đảm ta đại phụng biên cương, trăm năm thái bình. Trăm năm thái bình bốn chữ, nói đến mọi người tại đây đều tâm thần khuấy động, nhiệt huyết sôi trào. Trần Văn Huy cười nhìn về phía Lâm Trần, tò mò hỏi, Lâm đại nhân, ngài hôm nay đến nội các chắc hẳn không chỉ là vì hỏi Ni Mã Tùng Tán sự tình a, thật là lại có cái gì lợi quốc lợi dân đại kế muốn giao cho chúng ta đi làm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lâm Trần. Lâm Trần đặt chén trà xuống, nhìn chung quanh một vòng chính mình những này hạch tâm đồng minh, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Chư vị nói không sai, bây giờ Tây Nam đã định, Giang Nam, Đông Sơn hai tỉnh lại trị thanh minh, an ổn giàu có, quốc khố tràn đầy, đủ để ứng đối bất kỳ thiên tai nhân họa, gặp tai họa tỉnh có tiền trấn an. Mà những cái kia trước đó đi theo phiên vương phất cờ hò reo, ý đồ tạo phản tỉnh, cũng đã bị triệt để bình định, lại không hậu hoạn. Có thể nói, bây giờ đại phụng, bên trong không lo, bên ngoài không ưu sầu, quốc thái dân an, quốc lực cường thịnh. Cho nên, là lúc này rồi. Ô tư biện nhịn không được truy vấn, Lâm đại nhân, là thời điểm. Làm cái gì? Lâm Trần khỏe miệng có chút dương lên, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Mở cấm biển. Lời vừa nói ra, Chu Chiếu Quốc hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, Trần Văn Huy bưng chén trà tay đình chỉ ở giữa không trung. Vương Khuê cùng Ô Tư Biện càng là cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng lên, cả phòng phải sợ hãi. Toàn bộ đại phụng quyền lực trung tâm, tại thời khắc này, lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 1007, mời bệ hạ nghĩ lại. Chương 1007, mời bệ hạ nghĩ lại. Yên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ công phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua trọn vẹn nửa ngày, Trần Văn Huy mới khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái thứ nhất mở miệng, thanh âm đều có chút khô khốc, dừng. Lâm đại nhân, ngài không có nói đùa a? Mở cấm biển. Việc này thể lớn, không thể coi thường a. Hắn lấy lại bình tĩnh, gấp giọng nói, mặc dù bây giờ trên triều đình người ta phổ biến tân chính, ngăn lực giảm đi, có thể mở cấm biển ba chữ này phân lượng hoàn toàn khác biệt. Ngài phải biết, tiên hoàng thời kỳ đã từng ngắn ngủi làm thử qua, có thể kết quả đây, kết quả là trên mặt biển ra qua, người phương Tây hoành hành không sợ, xuôi theo Hải Châu phủ bị cấp cấp đến khổ không thể tả. Cuối cùng tiên hoàng không thể không lần nữa hạ chỉ, nhắc lại cấm biển quốc sách. Có này vết xe đổ, trong triều thanh âm phản đối, sợ rằng sẽ so núi kêu biển gầm còn muốn mạnh nữa. Chu Chiếu Quốc cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn chân mày nhíu chặt, trầm giọng nói, Văn Huy nói không giả. Thế chất, việc này phải chăng quá quá khích tiến bảo? Ta đại phụng đất rộng của nhiều, tự cấp tự túc, cần gì phải đi bước lên cái này thông thương chi hiểm? Lâm Trần cười nói, thế bá, Trần đại nhân, các ngươi nói, ta đều hiểu. Nhưng là trên biển lợi ích chí lớn, viễn siêu tưởng tượng. Các ngươi lo lắng độ khó, kỳ thật có hay không nghĩ tới, người tính tình là luôn yêu thích điều hòa, điều hòa. Đám người sững sờ, không có minh bạch hắn lời này ý tứ. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, thí dụ như ngươi nói, cái nhà này quá mở, cần ở chỗ này mở một cái cửa sổ, đại gia nhất định không được. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền sẽ đến điều hòa, bằng lòng mở cửa sổ. Chu Chiếu Quốc, Trần Văn Huy bọn người ngây ra một lúc, Chu Chiếu Quốc trầm ngâm một chút hỏi, cho nên ngươi là muốn thông qua cái này đến đạt thành mục đích khác? Lâm Trần nói, đường muốn từng bước một đi, chỉ cần bọn hắn nếm đến ngon ngọt, cái này cấm biển cũng liền tự nhiên mà vậy biến mất. Trần Văn Huy bọn người gật đầu, đã như vậy, vậy thì thượng đấu. Ngày thứ hai, Thái Cực Điện. Khởi bẩm bệ hạ. Văn Võ Bá Quan vừa mới nhóm ban đứng vững, mới nhập nội các hành tàu ô tư biện liền cầm trong tay hốt bản, xúc động ra khỏi hàng. Thần, có bản đấu. Hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh ngồi trên long ỷ, hiền lành ngẩng lên tay, ô ái khanh, giảng. Ô tư biện hít sâu một hơi, khởi bẩm bệ hạ. Thần coi là, ta đại phụng bây giờ quốc thái dân an, tứ hải thái bình, quốc khố tràn đầy, binh phong cường thịnh. Không sai bê quan tỏa cảng, cuối cùng không phải kế lâu dài. Vì cầu vạn thế chi cơ, vì dương ta thiên hướng quốc uy, thần khẩn cầu bệ hạ mở lại cấm biển, cùng vạn quốc thông thương. Hắn lời nói này nói xong, toàn bộ Thái Cực Điện đầu tiên là lâm vào một cái chớp mắt tĩnh mịch. Lập tức, oanh, toàn bộ triều đường trong nháy mắt nổ. Cái gì? Ô tư biện điên rồi phải không? Hắn biết mình đang nói cái gì không? Mở cấm biển, đây là muốn dẫn giặc qua tới cửa nhà đến a? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thần phản đối. Một gã tóc trắng xóa đô sát viện ngự sử, cái thứ nhất nhảy ra ngoài, kích động đến râu ria đều đang phát run. Hắn chỉ vào Ô Tư Biện, đau lòng nhức góc nổi giận nói, Ô Tư Biện, ngươi lời ấy cùng phản quốc có gì khác? Triều ta thái tổ định ra cấm biển quốc sách, chính là tổ tông phương pháp, há lại cho ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa tùy ý sửa đổi. Thánh nhân mây, phụ mẫu chi bang, không dám phá hoại. Ngươi cử động lần này là muốn đem ta đại phụ ngàn vạn duyên hải con dân, đặt ra qua người phương Tây vết đao phía dưới à? Ngươi giáp tâm ở đâu? Thần, tán thành. Binh bộ một gã thị lang cũng lập tức ra khỏi hàng, thanh sắc câu lệ, hải phòng chính là đại sự quốc gia. Bây giờ ta đại phụng hải quân suy nhược, thuyền hạm không kiên, một khi mở ra cấm biển, hải cương vạn dặm, khắp nơi đều là sơ hở. Đến lúc đó giặc qua lưu phỉ chen chúc mà tới, triều đình muốn hao phí nhiều ít quân phí đi lấp cái này hàng không đấy. Thần cũng phản đối. Một gã đại biểu cho rằng Nam Tơ lụa thương nhân lợi ích hộ bộ quan biên, càng là đấm ngực dập chân, một khi chốt mở, hải ngoại những cái kia kém chi vật, tất nhiên xung kích ta đại phụng nội bộ thị trường. Cứ thế mãi, quốc chi căn cơ chắc chắn lung lay a. Mời bệ hạ nghĩ lại. Tuyệt đối không thể a bệ hạ. Đây là vong quốc kế sách. Mời bệ hạ chém Ô Tư Biện cái này yêu ngôn hoặc chúng chi đổ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Trong lúc nhất thời, trên triều đình, quần tình xúc động phẫn nộ. Có ít nhất 2/3 quan viên, tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài, nguyên một đám nghĩa chính ngôn tử, nước miếng văng tung tóe, dường như Ô Tư Biện sách xảy ra điều gì thiên lý nan dung vong quốc kế sách. Toàn bộ Thái Cực Điện, trong nháy mắt biến thành huyên náo chợ bán thức ăn, ông tác hưởng. Trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh, cau mày, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Thái Cực Điện bên trên, đã loạn thành hỗn loạn. Bệ hạ, Ô Tư Biện yêu ngôn hoặc chúng, nên chém. Mời bệ hạ chỉ tội. Dẹp an tổ tông sát tắc, cấm biển vừa mở, đất nước sắp diệt vong a bệ hạ. Nghĩ lại a, các lao thần khóc tiên đập đất, quỳ xuống một mảnh, nước bọt bay tứ tung, dường như đại phụng ngày mai liền phải vong quốc đồng dạng. Đủ. Nhậm Thiên Đỉnh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, thậm chí còn mang theo một tia lời biếng, nhưng lại như là một đạo cửu thiên huyền lôi, trong nháy mắt chém vào cái này ồn ào chợ bán thức ăn. Ông, toàn bộ Thái Cực Điện tâm im bặt mà dừng, tất cả kêu khóc, giận mắng, trình lên khuyên ngăn quan viên, đều dường như bị người bóp lấy cổ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía long ỷ. Trên mặt còn ngưng kết lấy vừa rồi vẻ mặt kích động, lộ ra buồn cười vô cùng. Bọn hắn cái này mới phản ứng được, vị này bệ hạ sớm đã không phải cái kia cần bọn hắn dạy bảo quân vương. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Trần. Lâm Trần, cả triều văn võ làm cho chấm đau đầu. Ngươi đến nói một chút. Bá. Giờ phút này toàn trường tĩnh mịch, ánh mắt mọi người bất luận là ủng hộ, phản đối, trung lập, tất cả đều hội tụ đến cái kia người mặc tử sắc kỳ lân công phục tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Tới. Hắn rốt cục muốn mở miệng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Trần kia khép hở hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Thần, tuân chỉ. Lâm Trần chậm rãi ra khỏi hàng, đi tới trong đại điện. Hắn không có nhìn trên long ỷ hoàng đế, bởi vì xoay người, dùng cặp kia đạm mạc mà sắc bén con ngươi, chậm rãi đảo qua vừa rồi những cái kia phản đối đến kịch liệt nhất quan viên. Bản phía nhà nước mới, nghe xong hồi lâu, Lâm Trần thanh âm rất bình tĩnh, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tổng kết lại, chưa bị lý do để phản đối, đơn giản ba đầu. Hắn duỗi ra thứ một ngón tay, nhìn về phía cái kia hô to tổ tông phương pháp tóc trắng ngự sử. Thứ nhất, tổ tông phương pháp không thể đổi. Lâm Trần nét miệng lên một vệt băng lãnh niệm ai, xin hỏi vị đại nhân này, triều ta thái tổ định ra cấm biển thời điểm, quốc khố bao nhiêu, binh lực bao nhiêu? Kiêm ngự sử sững sờ, vô ý thức nói, thái tổ khai quốc, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, quốc khố tự nhiên cũng không nói ra được. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, cắt ngang hắn, thái tổ thời điểm, quốc khố trống rỗng, hải quân chưa lập, đi cấm biển, đó là vì nghỉ ngơi lấy lại sức, là vì gìn giữ cái đã có. Chương 1008, như bệ hạ khăng khăng muốn mở cấm biển, lão thần tiêu ra máu tung tóe nơi này, lấy cái chết làm do ý chí. Chương 1008, như bệ hạ khăng khăng muốn mở cấm biển, lão thần tiêu ra máu tung tóe nơi này, lấy cái chết làm do ý chí. Bây giờ, Lâm Trần thanh âm đột nhiên cất cao, như hồng trung đại lữ, quốc khố tràn đầy, tây nam đã định, bắc phạt đại thắng, tứ hải thần phục. Lúc này, chính là tiến thủ. Ông tổ tông phương pháp khắc thuyền tìm gương, thông thái rộng. Bản công hỏi ngươi, đến tột cùng là tổ tông giang sơn trọng yếu, vẫn là tổ tông câu kia lời nói trọng yếu? Người cái loại này hành vi, không phải là ngu trùng, bởi vì ngu xuẩn. Người kiêm ngự sử bị đính đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khí huyết dâng lên, lại một chữ cũng phản bác không ra. Lâm Trần không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng cái kia hô to giặc qua hoành hành binh bộ thị lang. Thứ hai, giặc qua người phương Tây, hải phòng trống rỗng. A, Lâm Trần phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường. chỉ là mấy cái phiêu ở trên biển chuột, liền để các ngươi sợ thành dạng này. Hắn đột nhiên một chỉ ngoài điện, âm thanh chấn khắp nơi, ta Bạch Hổ Doanh, bình định giang nam phản quân. Dưới trướng của ta tướng sĩ, tại Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn, bắt sống ba cầu chủ soái Ni Mã Tùng Tán. Bản công chỉ hỏi ngươi một câu, những cái được gọi là giặc qua người phương Tây, so Lang Nha Vương phản quân như thế nào? So ba cầu 10 vạn tinh nhuệ lại như thế nào? Kia binh bộ thị lang sắc mặt trắng bệnh. Lâm Trần tiến lên một bước, hùng hổ dọa người, ngươi sợ bọn họ, là bởi vì ngươi chỉ muốn phòng. Ngươi chỉ muốn tại trên bờ biển sửa tường, chờ lấy bọn hắn đến đánh. Mà bản công phương lược, là công. Mở cấm biển, tổ kiến đại phụng hoàng gia thủy sư. Tạo cự hạm, phối hỏa pháo. Bọn hắn không đến liền thôi, bọn hắn dám đến, bản công liền mang binh, vượt biển vạn dặm, đánh tới bọn hắn quê nhà đi, diệt quốc, bắt được loại, đem nó vàng bạc tài bảo, toàn bộ trở về ta đại phụng. Ngươi cái gọi là nguy hiểm tại bản công trong mắt, bất quá là từng tòa di động kim sơn. Từ ngực. Kia binh bộ thị lang khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đã là mồ hôi rơi như mưa, không dám tiếp tục nhiều lời. Cuối cùng, Lâm Trần nhìn về phía cái kêu khóc xung kích thị trường hộ bộ quan biên. Thứ ba, xung kích ta đại phụng thị trường. Đây là bản công hôm nay nghe được, buồn cười nhất trò cười. Trong mắt của Lâm Trần hiện lên một chút thương hại, ta đại phụng tơ lụa, đồ sứ, lá trà, bên nào không phải vạn quốc tung hô chân phẩm. Ngươi lại lo lắng những cái kia hải ngoại man di kém chi vật, có thể xung kích ta đại phụng thị trường. Ngươi sợ, không phải xung kích thị trường. Lâm Trần nói chúng tim đen chỉ ra nội tâm của hắn, ngươi sợ là gây mất các ngươi những ích lợi này tập đoàn, lợi dụng cấm biển buôn lậu cấu kết buôn bán trên biển, đại phát quốc nạn tái phương pháp. Ngươi, kia hộ bộ quan viên như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn, trên mặt huyết sắc tận cởi. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám đảm đương hướng đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Lâm Trần thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý những này đã sớm bị hắn sợ vỡ mật tôn kép ngại nhép. Hắn quay người, đối với trên long ỷ nhậm thiên đỉnh, cao giọng cúi đầu, bệ hạ, mở cấm biển, lợi tại đương đại, công tại thiên thu. Mở, thì ta đại phụng tài nguyên quần quận, quốc lực đem gấp trăm lần đến nay hướng. Không ra, thì chúng ta có được kim sơn mà không biết, trăm năm về sau, chắc chắn lạc hậu hơn người. Mời bệ hạ, thánh đoạn. Toàn bộ thái cực điện, tĩnh mịch tím mắng. Vừa rồi còn quần tình xúc động phẫn nộ những người phản đối, giờ phút này nguyên một đám câm như hến, mặt xám như cho. Bọn hắn tất cả lý do đều bị Lâm Trần dùng bá đạo nhất, bén nhọn nhất, nhất không thể cãi lại phương thức trước mặt mọi người. Nghiền nát. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại cục đã định, Nhậm Thiên Đỉnh sắp đánh nhịp quyết nghị thời điểm, dị biến nảy sinh. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Một tiếng thê lương như tiếng than đố quên giống như bi thiết, đột nhiên theo góc điện vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lê bộ một tên họ Trương lão thị lang, giờ phút này đúng là lấy xuống chính mình mũ quan, tóc hai bù xù, nước mắt tuôn đầy mặt. Mở cấm biển, chính là lung lay nền tảng lập quốc kế sách, là dẫn sói vào nhà tiến hành. Lâm Trần miệng lưỡi dẻo quẹo, mê hoặc thánh nghe, tâm hắn đáng chết ta. Hắn một bên kêu khóc, một bên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc cử động, hắn lại mạnh xoay người, dùng hết khí lực toàn thân, giống như điên hướng lấy thái cực điện cây kia bản lòng kim trụ, một đầu đục tới. Hôm nay, như bệ hạ khăng khăng muốn mở cấm biển, lão thần tiêu ra máu tung tóe nơi này, lấy cái chết làm do ý chí, liều chết can gián. Cái này là quan văn tập đoàn cực đoan nhất, cũng là nhất cương liệt một loại tạo áp lực phương thức. Trương đại nhân, không thể. Nhanh ngăn lại hắn. Chiều đường trong nháy mắt đại loạn, mà Trương thị lang này cử động, dường như một cái tín hiệu, trong nháy mắt đốt lên những cái kia vốn đã bị Lâm Trần bác bỏ đến thương tích đẩy mình người chống lại nhóm sau cùng điên cuồng. Trương đại nhân cao thượng, thần tán thành. Vậy hạ, mở biển trăm hại mà không một lợi, như ngài không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng thần cũng nguyện bắt trước Trương đại nhân, chết bởi trước điện. Mời bệ hạ nghĩ lại a. Lại có 7-8 tên quan viên bỏ ra, có mấy cái thậm chí thật đi theo hướng cây cột phương hướng chạy, toàn bộ chiều đường lần nữa lâm vào so trước đó còn muốn hỗn loạn gấp trăm lần hoàn cảnh. Bọn hắn biết, giảng đạo lý, bọn hắn đã thua. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình mệnh dùng văn nhân khí phách tới làm cuối cùng này đạo đức lừa mang đi. Làm cản. Nhưng vào lúc này, trên long ỷ nhậm thiên đỉnh, đột nhiên vô long án, phát ra một tiếng lôi đỉnh chấn nộ gào thét. Oeng. Một tiếng gầm này, ẩn chứa đế vương vô thượng uy nghiêm cùng lửa giận, như là một đạo sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Toàn bộ thái cực điện hỗn loạn, trong nháy mắt bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Cái kia phóng tới cây cột Trương thị lang, bị dọa đến run một cái, bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ, đụng cũng không phải, thối cũng không xong, một gương mặt mo nghẹn đến đỏ bừng. Còn lại phụ họa quan viên, cũng tất cả đều dọa đến câm như hến, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt lạnh như băng chậm rãi đảo qua những này trung thần, trên mặt lại không nửa phần ý cười, chỉ có một mảnh rét lạnh. Chiều đường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng mà, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng kết tới điểm đóng băng thời điểm, một cái thanh âm thản nhiên, lại như là xuân như gió, phá vỡ mảnh này túc sát. Ha ha, Lâm Trần cười khẽ một tiếng. Hắn chậm rãi đi đến cái kia tiến thối lượng nan Trương thị lang trước mặt, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo một loại nhìn ngoan đồng hồ nháo giống như ôn hòa ý cười. Trương đại nhân, chư vị đại nhân, bản công nghe rõ, tại trong mắt các ngươi, mở cấm biển là trăm hại mà không một lợi, đúng không? Trương thị lang cứng cổ, nhắm mắt nói, không tệ. Mở cấm biển chỉ có thể dẫn tới ra qua, lung lay nền tảng lập quốc, tuyệt không một chút chỗ tốt. Tốt. Lâm Trần gật đầu một cái, biểu tình kia phản phất là tại đồng ý hắn. Lần này đem tất cả mọi người cho làm sẽ không. Lâm Trần trong hồ lô muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lâm Trần xoay người, đối với trên long ỷ nhậm thiên đỉnh có hơi hơi cùng, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, đã chư vị đại nhân đều như thế tin tưởng vững chắc, mở biển vô lợi khả đồ. Vậy không bằng dạng này, Lâm Trần nhếch miệng lên một vệ trí tuệ vững vàng độ cong, chúng ta cũng đừng cãi cọ. Tranh luận là không giải quyết được vấn đề. Thần đề nghị, chúng ta trước tạo một nhóm đội tàu. Chương 1009, nhanh làm quyết đoán. Nếu không, cả bàn đều thua. Chương 1009, nhanh làm quyết đoán. Nếu không, cả bàn đều thua. Không lớn không nhỏ, chỉ là một chiếc có thể đi xa thuyền buồn cổ. Sau đó, để nó ra biển một lần, liền một lần. Mang ta lên đại phụng tơ lụa, đồ sứ, đi hải ngoại đổi chút vàng bạc hương liệu trở về. Chúng ta tận mắt xem xét, chuyến này ra biển, đến tột cùng là kiếm, vẫn là bồi. Lâm Trần vẫn nhìn những cái kia ngây người như phỗng người chống lại, thanh âm tràn đầy hướng dẫn tính, nếu là chuyến này, đúng như chư vị đại nhân lời nói, bồi thường, thậm chí thuyền bị giặc bắt cướp. Vậy liền chứng minh bản công sai, cái này cấm biển, chúng ta không ra cũng được. Nhưng nếu là chuyến này ra biển ích lợi, tốt vượt quá tưởng tượng đâu. Đến lúc đó, chúng ta lại đến thảo luận, cái này cấm biển, đến cùng là mở, vẫn là không ra. Chư vị đại nhân, nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Họ Trương kia lão thị lang hoàn toàn trợn tròn mắt. Còn lại phụ họa quan viên cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ, nguyên một đám miệng mở rộng, đầu óc trống rỗng. Phản bác? Bọn hắn lấy cái gì phản bác? Lâm Trần đề nghị này, quả thực là không có kẽ hở. Ngươi nói ra biển có hại vô lợi. Tốt, vậy chúng ta trước hết thử một lần, dùng sự thực nói chuyện. Ngươi nếu là liền thử một lần đều phản đối, kia không phải tương đương với công khai nói cho tất cả mọi người, trong lòng ngươi có quỷ sao? Ngươi không phải thật sự vì ích lợi quốc gia, ngươi chính là đơn thuần vì phản đối mà phản đối. Cái này căn bản là một cái không cách nào cự tuyệt dương lưu. Phù phù. Kia Trương Thị Lang sức lực toàn thân một tiết, rốt cuộc nhịn không được, đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Hắn biết, hắn thua. Thua thất bại thảm hại. Nhưng vào lúc này, Lâm Trần các đồng minh rốt cục bắt lấy cái này giải quyết dứt khoát cơ hội. Ô Tư Biện cái thứ nhất ra khỏi hàng, cao giọng phụ họa, uy quốc công phương pháp này có thể xưng láo thành ngữ quốc. Không tranh miệng lưỡi lợi hại, mà cầu sự thật chứng nhận. Thần, tán thành. Quan Linh cũng bước ra khỏi hàng nói, không sai. Là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến lưu lưu. Làm liền xong rồi. Thần cũng tán thành. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Chu Chiếu Quốc, Trần Văn Huy, Vương Quê, tất cả tân chính phái quan viên, tại thời khắc này, toàn bộ ra khỏi hàng, ủng hộ tiếng gầm, trong nháy mắt tạo thành một cỗ không thể ngăn cản hưởng lưu, bao phủ hoàn toàn những cái kia có quắp trên mặt đất người phản đối. Ưu thế, đã không phải là ưu thế. Là nghiền ép. Trên long ỷ, Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem Lâm Trần kia vân đạm phong khinh bóng lưng, trong mắt thưởng thức đã nồng đậm tới cực hạn. Tốt một cái Lâm Trần. Đàm luận không thông, liền không nói, trực tiếp làm. Dùng sự thực, nghiền nát tất cả thanh âm phản đối. Cái loại này kinh thế chí dụng chi tài, cái loại này vương bá chi thuật, thật là trời bàn ta đại phụng kỳ lân nhi. Tốt. Nhậm Thiên Đỉnh đột nhiên vô long án, lần này trên mặt tất cả đều là thoải mái lâm ly cười to. Đã như vậy, liền theo Lâm Hải Khanh nói xử lý. Chấm cho các ngươi thời gian một năm. Trước tạo thuyền, lại ra biển. Nhưng cả triều văn võ đều tận mắt xem xét, cái này biển đến cùng có nên hay không mở. Một truy, hòa âm. Đốt, bài triều tiếng chuông gõ vang. Trận này kinh tâm động phách, biến đổi bất ngờ lớn triều hội, cuối cùng kết thúc. Thái cực điện bên ngoài, trước ngọ môn cẩm thạch trên quảng trường, bách quan nhóm giống như thủy triều tuôn ra, lại kinh vị rõ ràng chia làm hai cỗ hoàn toàn khác biệt dòng người. Hô lấy Chu Chiếu Quốc cầm đầu, Trần Văn Huy, Vương Quê, Ô Tư Biện bọn người đi tại một chỗ. Chu Chiếu Quốc thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán chẳng biết lúc nào toát ra mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái nói, hiểm, thật sự là hiểm a. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, hắn vỗ ngực nói, còn không phải sao? Lão phu vừa rồi thật sự là lau một vệt mồ hôi. Kia Trương Thị Lang lấy cái chết bức bách, đây chính là liều chết can gián a. Lần này là đem chúng ta tất cả mọi người bước đến góc chết bên trong đi. Ô Tư Biện nói rằng, Chu đại nhân, Trần thượng thư, uy quốc công chỗ cao minh chính là ở đây. Hắn căn bản không cùng những cái kia hủ nho biện luận tổ tông phương pháp, càng không bị liều chết can gián loại này đạo đức lừa mang đi trói buộc. Hắn trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, dùng thử thuyền một lần cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể cự tuyệt dương lưu, hoàn toàn vỡ vụn bọn hắn cuối cùng dãy rủa. Dùng sự thực nói chuyện. Chu Chiếu Quốc vỗ tay cười to, trên mặt nghĩ mà sợ sớm đã hóa thành vô biên thoải mái. Tốt một cái dùng sự thực nói chuyện. Lâm lão đệ chiêu này lấy lui làm tiến quả thực là thần lai chi bút, đem bọn hắn tất cả đường đều cho phá hỏng. Ha ha ha. Trần Văn Huy cũng cười ha hả, lão phu đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, một năm về sau, làm kia chiếc đổ đầy vàng bạc thuyền buồm cổ dừng sắt ở bến tàu lúc, những cái kia lão ngoan của nhóm sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Cùng bọn hắn bên này xuân phong đắc ý, hăng hái hoàn toàn khác biệt. Tại quảng trường khác một bên cung trên đường, một cỗ tình cảnh bi thảm bầu không khí đang gắt gao bao phủ tại một cái khác nhóm quan viên đỉnh đầu. Nhất là vừa rồi mấy cái kia dẫn đầu phản đối ngự sử cùng lão thần, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt xanh xám, ủ rũ, dường như đấu bại gà trống. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy a? Một tên đô sát viện ngự sử, tức giận đến toàn thân phát run, thấp giọng từ trong hàm răng gạt ra chửi mắng. Cái này Lâm Trần, hắn chính là ta đại phụng tai họa. Hắn vừa về đến, liền chuẩn không có chuyện tốt. Xuyệt. Bên cạnh một người tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, hoảng sợ bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Hiện tại ai còn dám tại ngoài sáng đã nói không phải là hắn? Ta chính là không cam tâm. Kia ngự sử hận hận phất ống tay áo một cái. Hắn làm sao lại không có lưu tại Tây Nam? Làm sao lại không chết ở trong thập vạn đại sơn kia? Câu nói này vừa ra, chung quanh mấy cái quan viên đều là toàn thân run lên, mặc dù không dám phụ họa, nhưng ánh mắt oán độc kia nhưng nói rõ tất cả. Ai một gã già hơn lão thần đi tại cuối cùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia nguy nga thái cực điện, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Lại phải biến đổi ngày đúng vậy a, một người khác thanh âm khô khốc phụ họa, hơn nữa lần này, biến so bất phạt, so tân chính. Biến còn muốn lớn, còn muốn hoàn toàn. Hắn thế này sao lại là mở cấm biển a, kia lão thần trong thanh âm tràn đầy vô tận sợ hãi. Hắn đây là muốn đảo chúng ta tất cả mọi người căn a. Bãi chiều về sau, không đến nửa canh giờ. Trong kinh sư có ít nhất mấy chục tòa quan lớn phủ đệ, cơ hồ trong cùng một lúc, chọn ra cùng một động tác. Người tới. Bày săn bút mực. Một gian đề phòng xâm nghiêm trong thư phòng, vừa rồi trên triều đình kêu khóc xung kích thị trường hộ bộ quan viên, liền quan phục cũng không kịp thay đổi, liền một đầu vào, lui tất cả hạ nhân. Hắn cơ hồ là tay run run, trải rộng ra một tờ tín chỉ. Hắn không có viết bất kỳ xưng hô, cũng không có lạc quản, chỉ là dùng một loại viết máy mà lại vội vàng mục tích, cực nhanh trên giấy viết xuống mấy chữ, sự tình tiết. Lâm Trần chủ trương mở biển. Bệ hạ đã đồng ý. Định cử thuyền một năm kế sách. Nhanh làm quyết đoán. Nếu không, cả bàn đều vừa. Viết xong, hắn thậm chí chờ không nổi mặc làm, liền vội vàng đem nó nhét vào một cái xì phong thư. Người tới. Một gã tâm phúc tử sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa. 800 dặm khẩn cấp. Khoái mã thêm roi. Quan viên thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến bén nhọn, không tiếc bất cứ giá nào. Phong thư này, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày, đưa đến Đông Nam Chân. Nếu là chậm, người đưa đầu tới gặp. Cùng một thời gian, cảnh tượng tương tự, ở kinh sư vô số nơi hẻo lánh điên cuồng trình diễn. Từng phong cấp tốc mật tín, bị dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra kinh thành, lao tới Đông Nam tỉnh, Phúc Biến tỉnh. Những cái kia chiếm cứ tại Đại Phụng Duyên Hải, dựa vào cấm biển cùng buôn lậu cái này hai đại quốc sách hút ăn trăm năm mồ hôi nước mắt nhân dân bảng đại thế gia môn phiệt trong tay. Kinh sư trên không, một trận xa so với triều đường biện luận muốn mãnh liệt vạn lần, huyết tinh vạn lần mạch nước ngầm. Đã bởi vì Lâm Trần kia nhìn như nhẹ nhàng thử thuyền một lần đề nghị, hoàn toàn dẫn nổ. Chương 1010, ngươi đoạn ta sinh lộ, ta cùng ngươi, không đội trời chung. Chương 1010, ngươi đoạn ta sinh lộ, ta cùng ngươi, không đội trời chung. Phúc Biến tỉnh, thứ đồng cảng. Mặn trong gió biển, xen lẫn hơn nghìn người la lên cùng mồ hôi mùi vị của nước. Trên bến tàu tiếng người huyên náo, mấy ngàn tên mình trần công nhân múc bác, đang vai khiêng nặng nghề bao tải, hòm gỗ, như là con kiến dọn nhà đồng dạng, theo to lớn nhà kho, tuôn hướng rừng sắt ở nơi cập bến bên trên ba chiếc cự hình thuyền lớn. Bến tàu chỗ cao nhất, một người mặc gấm vóc, bụng vệ trung niên nam nhân, đang chắp tay sau lưng, mặt âm trầm, nhìn chăm chú lên mảnh này bận rộn cảnh tượng. Hán, chính là cái này ba chiếc thuyền chủ nhân, Phúc Biến tỉnh lớn nhất buôn bán trên biển một trong, Mã Vũ Định. Lao ra. Một gã lao giả mặc y phục quản gia, chạy chậm đến tới, cung kính đưa lên một trường thật dày danh sách. Đây là chuyến này ra biển hóa đơn, ngài xem qua. Mã Vũ Định tiếp nhận, qua loa liếc mấy cái, mày nhíu lại đến sâu hơn. Hừ. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, lá trà, đồ sứ, nồi sát. Đám đồ chơi này nhưng là một cái không thiếu. Hắn đột nhiên một chỉ danh sách cuối cùng, bất mãn quát, chuyện gì xảy ra? Kiếm lợi nhiều nhất tơ lụa. Vì sao mới một tí kẹo như thế? Liên thường ngày ba thành cũng chưa tới. Quản gia nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một bộ như mức đắng, hắn thấp giọng, xích lại gần phàn nàn nói, lao ra, ngài cũng không phải không biết tốt nhất tơ lụa, đều tại Giang Nam tỉnh. Có thể ngài cũng biết, từ lúc vị kia Lâm đại nhân đưa Giang Nam cho cắt tỉa một lần về sau thanh âm của quản gia bên trong lộ ra một cỗ hoàng khí, hiện tại, Giang Nam tất cả công xưởng đều bị hắn vận thành một cỗ dây thừng, làm cái gì quan đốc thương xử lý trực tiếp cùng triều đình mới mở cái kia đồ bỏ thị bạc tư kết nối. Bọn hắn tơ lụa, đi là quan thuyền, chất lượng lại tốt, giá cả còn công đạo. Những cái kia tóc đỏ người phương Tây tinh khôn rất, có bọn hắn quan lụa, chỗ nào còn muốn chúng ta trong tay những này hàng lậu. Chúng ta ra tiền, căn bản là không đấu lại người ta a. Phanh. Mã Vũ Định nghe xong, giận tím mặt, một cước đạp lăn bên cạnh một cái không hòm gỗ. Lâm Trần, tên phá của này. Hắn tức giận đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run rẩy, chửi ầm lên, hắn biết cái gì Giang Nam, biết cái gì chuyện làm ăn. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, toàn bộ đại phụng đều bị hắn quấy đến long trời lở đất. Hắn là muốn đem chúng ta những này dựa vào tổ tông cơ nghiệp ăn cơm người, tất cả đều đuổi tận giết tuyệt sao? Quản gia bị dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian quên đủ, lão gia bất giận a, hắn cẩn thận từng ly từng tí cởi theo, tính toán, lao ra. Tốt xấu, chúng ta còn có đến kiếm. Tơ lụa thiếu điểm, liền thiếu đi điểm a, dựa vào lá trà cùng đồ sứ, chuyến này chạy xuống cũng thật đủ. Mã Vũ Định kịch liệt thở dốc mấy ngụm, lửa giận trong lồng ngực vẫn như cũ khó lấy lắng lại. Hắn nhìn thoáng qua chính mình kia giống như cự thú vậy ba chiếc thuyền lớn, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn cùng tự đắc. Hừ. Hắn cưỡng chế lửa giận, gật gật đầu, cười lạnh nói, ngươi nói cũng đúng. Hắn lâm chân tay, là kéo dài lớn. Hắn quản được trên đất công xưởng, quản được những cái kia lớp người quê mùa. Có thể mảnh này Vông Dương đại hải, hắn quản được không? Mã Vũ Định ngạo nghễ phất ống tay áo một cái, cũng may mắn, tay của hắn còn không có, cũng vĩnh viễn không có khả năng ngã vào chúng ta cái này hải vận trên phương diện làm ăn đến. Chỉ cần cái này đường biển còn tại chúng ta trong tay, hắn liền không làm gì được ta Mã Vũ Định. Nhưng mà, hắn câu nói này âm cuối, thậm chí còn không có ở trong gió biển hoàn toàn tan đi. Đắc, 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 một hồi gấp rút tới phảng phất muốn đạp nát bàn đá xanh tiếng vó ngựa, đang từ xa mà đến gần, điên cuồng lao đến. Lan đi, toàn đều cút đi. Trên bến tàu đám người bị cỗ này hung hãn khí thế xông đến người ngã ngựa đổ, một cái thông đạo bị mạnh mẽ nhường lại. Chỉ thấy một gã lưng meo lệnh kỳ kỵ sĩ, toàn thân đã sớm bị mồ hôi cùng bụi đất thấm đẫm, hắn thậm chí không phải cưỡi ngựa, bởi vì cả người đều nhanh ghé vào trên lưng ngựa.
Ô,
kia thất thần tuấn quái mã, ở trước mặt Mã Vũ Định đột nhiên đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng rên rỉ. Kỵ sĩ không chờ ngựa dừng hẳn, liền đã xoay người lăn xuống, lộn nhào xông đến trước mặt Mã Vũ Định, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Lão,
lao ra."
Kỵ sĩ thanh âm khàn khàn đến như là phá la, hắn tay run run, từ trong ngực móc ra một cái dùng xi gắt gao phong bế ống trúc, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu.
"Kinh,
kinh sư tới."
"Mật tín."
Mã Vũ Định đoạt lấy ống trúc, dùng một loại gần như thô bạo lực lượng bóp nát phía trên xi, từ bên trong đổ ra một trương thật mỏng giấy viết thư. Hắn triển khai giấy viết thư, ánh mắt cực nhanh đảo qua.
"Kinh sư,
triều hội." Lâm Trần ngay từ đầu, nét mặt của hắn vẫn chỉ là ngưng trọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy mở cấm biển thử thuyền một năm bệ hạ đã đồng ý mấy chữ này trước mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co vào tới to bằng mũi kim.
"Ông."
Mã Vũ Định chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, theo bàn chân oanh một tiếng bay thẳng đỉnh đầu, nhường hắn huyết dịch cả người đều tại thời khắc này đông kết.
"Hắn,
hắn,
hắn làm sao dám?
Hắn làm sao dám động cấm biển khối này tổ tông bài vị?" Hắn một khắc trước còn tại may mắn Lâm Trần bàn tay không đến trên biển đến, giờ phút này, Lâm Trần chẳng những rôi đến đây, mà lại là trực tiếp nhấp bàn, muốn đoạn hắn mã ra tất cả mọi người sinh lộ.
Thử thuyền một năm.
Cái này so trực tiếp mở cấm biển, còn ác độc hơn gấp một vài lần. Cái này căn bản là một cái không cách nào cự tuyệt dương lưu.
Phúc,
một cỗ lửa công tâm, Mã Vũ Định chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài, bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào.
"Lâm Trần."
Một tiếng không giống tiếng người, tràn đầy vô tận đoán độc cùng sợ hãi gào thét, đột nhiên theo trong cổ họng hắn nổ vang.
"Ngươi đoạn ta sinh lộ,
ta cùng ngươi
không đội trời chung."
Cái kia trương to mặt mặt, giờ phút này đã trướng thành màu gan heo, hai mắt xích hồng, ngược như là ống bê hỏng đồng dạng kịch liệt chập trùng. Trong tay hắn tấm kia nhẹ nhàng giấy viết thư, giờ phút này lại bị hắn sinh sinh bóp thành một đoàn tương hồ.
"Lão,
lao ra."
Bên cạnh quản gia chưa từng gặp qua nhà mình lao ra bộ này phảng phất muốn ăn người bộ dáng.
Hắn bị dọa đến phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run như run rẩy.
"Lan đi."
Mã Vũ Định đẩy ra quản gia, thậm chí cũng không kịp đi cơi chính mình ngựa cao to, hắn một cái xoay người, trực tiếp giành lấy cái kia báo tin kỵ sĩ tọa kỵ.
"Giá."
Hắn giống như điên, dùng roi ngựa mạnh mẽ quật lấy kia thất vốn là kiệt lực chiến mã, tùy ý kia chiến mã phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía mã gia phủ đệ phương hướng chạy như điên. Chỉ để lại trên bến tàu mấy ngàn tên hai mặt nhìn nhau công nhân bức bác, cùng cái kia co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, đã dự cảm tới trời muốn sập lao quang hẳn ra.
Sau nửa canh giờ,
Phúc biến tỉnh, mã gia phủ đệ, đề phòng xâm nghiêm từ đường phòng tối bên trong.
Bầu không khí ngưng trọng tới điểm đóng băng.
Chương 1011, Lâm Trần bất tử, chúng ta
ăn ngủ không yên.
Chương 1011, Lâm Trần bất tử, chúng ta
ăn ngủ không yên.
Trong phòng không có điểm đèn, chỉ có chính giữa một chậu lửa than, phát ra đom đóm nhẹ vang lên, tỏa ra mỗi một người đang ngồi mặt đều lộ ra âm tình bất định. Thủ tọa phía trên, ngồi một cái khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt nhắm nghiền lão giả, hắn chính là Mã Gia Định Hải Thần Trâm, tộc trưởng đương nhiệm, Mã Tông Hành. Mã Vũ Định ngồi bên tay trái của hắn, vẫn tại kịch liệt thở dốc, lửa giận trong lồng ngực cùng sợ hãi vẫn không yên tĩnh hơi thở. Dưới tay của hắn là sắc mặt âm trầm như nước Nhị Phong Đừng Ra, Mã Vũ Hữu cùng, tính tình nhất là nóng nảy, vẻ mặt giữ tợn Tam Phòng Đừng Ra, Mã Vũ Báo. Lại sau này thì là Mã Gia từng cái chi nhánh bên trong, chân chính phụ trách buôn lậu đường thuyền, cùng ra qua hải tặc liên hệ nhân vật trọng yếu, chừng 7-8 người nhiều. Giờ phút này, tấm kia đến từ kinh sư mật tín đã tại tất cả nhân thủ bên trong truyền đọc một lần. Phòng tối bên trong, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở.
Đều xem hết.
Hồi lâu, tộc trưởng Mã Tông Hành mới chậm rãi mở ra cái kia song đôi mắt giàn mua và đủ, thanh âm khàn khàn mở miệng.
"Nói một chút đi,
tất cả mọi người,
thấy thế nào?"
Hắn lời này, như cùng đi lăn dầu bên trong ném vào một đống lửa.
"Phanh."
Tam phòng Mã Vũ Báo đột nhiên vỗ bàn một cái, tấm kia từ cả khối tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo cái bàn, lại bị hắn sinh sinh vô ra một vết nứt.
"Nhìn cái gì vậy?"
Mã Vũ Báo song hoàn kia mắt trừng đến căng tròn, sắc cơ lộ ra, kia Lâm Trần tiểu nhi đều nhanh thanh đao gác ở chúng ta trên cổ. "Đây cũng không phải là quấy mưa gió, hắn đây là muốn đào chúng ta Mã ra mộ tổ a."
"Không sai."
Nhị phòng Mã Vũ U, thanh âm âm lãnh đến như là gián độc, thử thuyền một năm.
"Thật ác độc kế sách,
cái này căn bản là nước ấm nấu hết xanh. Hắn cái này thử một lần hàng, nhất định là dốc hết quốc lực, làm ra đầy trời lợi nhuận. Đến lúc đó, dân ý cuồn cuộn, vậy hạ thánh tâm đã quyết, chúng ta lại nghị phản đối, chính là châu chấu đá xe.
Hắn đây là
muốn hoàn toàn gây mất chúng ta ở trên biển chỗ có sinh ý.
Liều mạng với ngươi,
tộc trưởng,
không thể đợi thêm nữa."
Còn lại mấy cái phụ trách buôn lậu đầu mục cũng toàn đều đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi thấp hống.
"Không sai,
Lâm Trần bất tử, chúng ta
ăn ngủ không yên."
Mã Vũ Báo đột nhiên đứng người lên, cái kia thân hình cao lớn tại ánh lửa hạ bỏ ra tranh dê giữ tợn bóng ma, hắn làm một cái cắt tiết hầu thủ thế, thanh âm ngoan lệ vô cùng,
"Tộc trưởng,
nhị ca,
theo ta thấy, không có gì tốt thương lượng.
Hắn không phải là ở kinh sư sao?
Hắn không phải muốn giám sát tạo thuyền sao?
Chúng ta Mã gia nuôi nhiều năm như vậy tử sĩ, cũng nên núp nhích một chút.
Phái người đi kinh sư, không tiếc bất cứ giá nào, bắt hắn cho làm.
Chỉ cần hắn Lâm Trần đuổi chết, hắn làm những cái kia tân chính, tự nhiên là sụp đổ.
Ám sát hắn,
xong hết mọi chuyện." Phòng tối bên trong, Mã Vũ Báo câu kia ám sát hắn ngoan thoại, còn trong không khí quanh quẩn. Nhưng mà, thủ tọa phía trên Mã gia tộc trưởng Mã Tông Hành, lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Cái kia tiểu tụy ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng đập lan can, phát ra soạt, soạt, soạt nhẹ vang lên,
dường như đập vào trái tim của mỗi người bên trên. Ám sát. Hồi lâu, Mã Tông Hoành mới phun ra hai chữ này, thanh âm khàn khàn. Võ Báo, ngươi liền kinh sư thế cục đều không có thăm dò, liền dám kêu đánh kêu giết. Mã Vũ Báo sững sờ, tộc trưởng, ta ngươi biết hiện tại theo ở bên người Lâm Trần là ai chăng? Mã Tông Hoành chậm rãi mở mắt ra, cặp kia đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Là đại nội hầu vệ Cao Đạt. Đại nội hầu vệ. Mã Vũ Báo biến sắc. Không tệ. Mã Tông Hoành lạnh lùng nói, kia là bệ hạ cái bóng. Bệ hạ đem mạng của mình đều giao đến trong tay Cao Đạt. Hiện tại, hắn lại phái Cao Đạt cho Lâm Trần. Ngươi phái người đi ám sát Lâm Trần. Mã Tông Hoành khinh miệt cười một tiếng, kia không gọi ám sát, gọi là tạo phản. Ngươi phái đi nhiều ít tử sĩ, đều không đủ đưa cho Cao Đạt đầu người. Càng là đem lưu phản nhược điểm, tự tay đưa đến trước mặt bệ hạ. T, Mã Vũ Báo hít sâu một hơi, kia cỗ phách lối khí diễm trong nháy mắt bị tối tắt, nhất thời nghẹn lời, lộn bột ngồi xuống lại. Mã Tông Hoành thu hồi ánh mắt, trong thanh âm lộ ra một cỗ mỏi mệt, vẫn là ngấm lại. Đối phó thế nào dưới mắt ta? Hắn gái này vừa nói, trong phòng tối bầu không khí biến càng tăng áp lực hơn nữa. Liên trực tiếp nhất ám sát con đường đều bị phá hỏng, bọn hắn còn có thể làm sao? Tộc trưởng, đại phòng Mã Vũ định gấp giọng nói, nếu không, chúng ta theo thuyền bên trên nghĩ biện pháp. Hắn Lâm Trần không phải muốn thử thuyền sao? Vậy hắn liền phải tạo thuyền. Chúng ta Mã gia tại Phúc Viễn tỉnh kinh doanh trăm năm, tất cả thuyền tốt tượng, tốt vật liệu gỗ đều tại chúng ta trong tay nắm chặt. Chúng ta lập tức liên lạc sở hữu tướng quen thuộc thuyền hành, đem trên thị trường tất cả gỗ tết, sắt lực mục, còn có tốt nhất dầu cây trầu, tê dại gân, tất cả đều giá cao lũng đoạn. Lại đem những kinh nghiệm kia giả dặn thuyền tượng, tất cả đều giấu đi. Ta cũng không tin, không có thuyền tượng, không có tốt liệu, hắn Lâm Trần lấy cái gì đi thử thuyền? Hắn cũng không thể chống rông biến ra một chiếc đại hải thuyền đến. Như thế cái biện pháp. Đang ngồi mấy người nhãn tình sáng lên, dường như bắt được một cọn cỏ cứu mạng. Nhưng mà nhị phòng đương ra, cái kia từ đầu đến cuối mặt âm trầm Mã Vũ Du lại sâu kín mở miệng, đại ca, ngươi biện pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngươi lũng đoạn. Mã Vũ Du cười lạnh nói, ngươi đừng quên, Lâm Trần cầm là cái gì? Là bệ hạ thánh chỉ. Hắn có quyền điều động toàn bộ đại phụng tài nguyên. Ngươi dám lũng đoạn, hắn liền dám xét nhà. Ngươi dám dâu kín tuyệt tượng, hắn liền dám theo thông đồng với địch tội danh bắt người. Kết quả là chúng ta không những không thể ngăn cản hắn, ngược lại bạch bạch đem ra sản cùng cán đều đưa đến trong tay hắn. Huống chi tạo thuyền nhất định phải theo Phúc Viễn tỉnh mua vật liệu gỗ sao? Tây Nam hắn đều đã bình định, một câu liền có thể theo Tây Nam điều vật liệu gỗ. Mã Vũ Định mới vừa sáng lên sắc mặt, trong nháy mắt lại sụp đổ xuống dưới. Kia, vậy làm sao bây giờ? Mã Vũ Báo gấp đến độ vào đầu bứt tai, tạo thuyền ngăn không được, ám sát lại không được nếu không. Hắn đột nhiên nện một phát cái bàn, chờ hắn tạo tốt thuyền. Chờ thuyền của hắn vừa ra biển. Chúng ta phái người ra vẻ hải tặc, tại nửa đường bên trên đem hắn chiếc thuyền kia cho cướp. Cướp sạch hàng của hắn, giết sạch hắn người, nặng hắn thuyền. Nhìn hắn còn thế nào trở về giao nộp. Cái chủ ý này so cái trước ngoan độc gấp 10. Nhưng mà, Mã Tông Hoành chỉ là lắc đầu, ngươi làm hắn Lâm Trần là kẻ ngu sao? Đây là bệ hạ khâm định thử thuyền là liên quan đến quốc sách đại sự. Hắn ra biển thuyền, tất nhiên là trọng binh hộ tống. Ngươi phái người đi cướp, ngươi phái đi người, đánh thắng được Bạch Hổ doanh tinh nguyệt sao? Đây không phải là đi cướp đoạn, kia là đi đưa cho Lâm Trần quân công. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, đang ngồi tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Tất cả đường tựa hồ cũng bị cái kia xa ở kinh sư người trẻ tuổi cho tính toán tới, cho phá hỏng. Bọn hắn tựa như là bị nhốt trên lưới nện côn trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, đều trốn không thoát tấm kia vô hình lưới lớn. Phòng tối bên trong, lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ngay tại mảnh này tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, cái kia một mực nhất là âm trầm nhị phòng đương gia Mã Vũ Du, cặp kia giấu ở trong bóng tối con người, đột nhiên hiện lên một tia so rắn độc còn muốn âm tàn hung quang. Chương 1012, cấu kết giặc qua. Chương 1012, cấu kết giặc qua. Đã hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, dường như hai khối gỗ mục tại ma sát. Tất cả đường đều bị hắn phá hỏng. Vậy chúng ta liền dứt khoát xuất mảnh này thiên. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, đồng loạt nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Mã Vũ Vũ trên mặt hiện ra một vẻ điên cuồng mà nụ cười dữ tợn, hắn Lâm Trần không phải muốn thử thuyền sao? Hắn không phải hướng bệ hạ chứng minh trên biển gió êm sóng lặng, mở biển có thể có lợi sao? Vậy chúng ta liên để hắn mảnh này biển hoàn toàn loạn lên. Mã Vũ Báo sững sờ, nhị ca, ngươi có ý tứ gì? Mã Vũ Vũ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát cơ lộ ra, gàn từng chữ nói rằng, không bằng chúng ta trực tiếp liên lạc trên biển những cái kia bằng hữu, những cái kia giặc qua. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng tối dường như bị đầu nhập vào một quả tiếng sấm. Mã Vũ Định cùng Mã Vũ Báo càng là cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không dám tin. Cấu kết giặc qua, cái này, đây cũng không phải là chuyện làm ăn, không phải ám sát, đây là phản quốc, đây là thông đồng với địch, đây là chu cựu tộc tội lớn. Mã Vũ Vũ lại dường như không thấy được đám người chấn kinh, hắn đứng người lên, đi đến lửa than bùn trước, kia khiêu động ánh lửa, tỏa ra cái kia trương vặn vẹo mặt, hắn Lâm Trần không phải muốn mở biển sao? Chúng ta liền để những cái kia giặc qua, thừa dịp ta đại phụng hải quân chưa lập lúc, tập kết tất cả lực lượng, quy mô xâm lấn. Hắn không phải muốn thử thuyền sao? Chúng ta liền để hắn thử thuyền biến thành một trận ngập trời quốc nạn. Đến lúc đó, bệ hạ tức giận, triều chính sôi trào. Hắn Lâm Trần chính là ta đại phụng tội nhân thiên cổ. Còn nói gì mở cấm biển? Hắn không bị ngàn đao bầm thây, coi như mạng hắn lớn. Lần này ác độc đến cực hạn kế hoạch, nhường ám nhiệt độ trong phòng đều dường như hạ xuống điểm đóng băng. Đang ngồi tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lẫn nhau hoảng sợ nhìn nhau, liền thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ đến cái kia từ đầu tới đuôi, trên mặt đều không có một tia biểu tình biến hóa gia tộc trưởng Mã Tông Hoành trên thân. Phòng tối bên trong, yên tĩnh như chết. Kia bồn lửa than đốm đốm nổ tung một đốm lửa, đều lộ ra phá lệ chói tai. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào thủ tọa phía trên, cái kia khuôn mặt tiểu tụy lão nhân, Mã Tông Hoành trên thân. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi vị này chấp trưởng Mã gia 40 năm tộc trưởng, làm ra sau cùng quyết đoán. Là sinh, là chết, là thân phục, vẫn là điên cuồng. Soạt, soạt. Mã Tông Hoành kia khô gầy ngón tay, tại trên lan can không nhanh không chậm đập. Cái kia song đôi mắt giãn mua và đủ, chậm rãi nhắm lại. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mã Vũ U, Mã Vũ Định, Mã Vũ Báo, tất cả mọi người nín thở, liền tâm tạng cũng không dám nhảy quá lớn tiếng. Thời gian dường như tại thời khắc này đông lại. Hồi lâu, hô Mã Tông Hoành thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chậm rãi mở mắt, cặp kia vốn đã đục ngầu trong con ngươi, chỉ còn lại một loại nhìn thấu sinh tử bình tĩnh. Vũ U hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói là đúng. Mã Vũ U toàn thân rung động. Chỉ nghe Mã Tông Hoành dùng một loại không có chút nào gợn sóng ngữ điệu tiếp tục nói, Lâm Trần kế này là vì Dương Nưu. Hắn căn bản không quan tâm chúng ta phải chăng cản trở hắn tạo thuyền, cũng không quan tâm chúng ta phải chăng ở trên biển cướp bóc. Hắn muốn chỉ là một cái sự thật, một cái có thể khiến cho bệ hạ cùng cả triều văn võ đều tận mắt thấy trên biển chi chuyện lợi thực. Chỉ cần cái kia chiếc thử thuyền thắng lợi trở về một lần. Mã Tông Hoành thanh âm thấp xuống, lại mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương. Chúng ta cái này trăm năm cơ nghiệp liền sẽ sụp đổ. Đây là ngươi chết ta sống chi cục, lại không một chút cứu vãn chỗ trống. Hắn đứng người lên, kia còn xuống bóng lưng, tại thời khắc này dường như cùng phòng tối bóng ma hòa thành một thể. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, việc này quá lớn, lớn đến đã không phải là ta Mã ra một nhà có thể gánh vác được. Hắn xoay người, cặp kia bình tĩnh con ngươi đảo qua tất cả mọi người ở đây, lập tức truyền tin, liên hệ chân thị, Lưu thị nói cho bọn hắn, Lâm Trần muốn mở, không phải cấm biển, là muốn đảo đoạn tất cả chúng ta, dựa vào sinh tồn căn. Chiếc này thử thuyền nếu là bình yên ra biển, bình an trở về, chúng ta đều là cá nằm trên đất. Hỏi bọn hắn, cục này là nhập vẫn là không bảo. Liên ở Phúc Viễn tỉnh Mã gia, gian kia âm u trong mật thất, một chương đủ để đem toàn bộ đại phụng kéo vào chiến hỏa phản quốc lưới lớn, đang chậm rãi kéo ra thời điểm. Ở ngoài ngàn dặm kinh sư, lại là ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp dễ chịu. Kinh sư đại học đường, nơi này sớm đã không là lúc trước cái kia rách nát trường học, bởi vì ở Lâm Trần tự mình quy hoạch cùng kết xù đầu nhập hạng, biến thành một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu, sách âm thanh len keng đế quốc học phủ cao nhất. Giờ phút này, trong học đường bầu không khí đang trước nay chưa từng có nhiệt liệt. Chỉ vì bọn hắn khởi đầu người, tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, bọn hắn Lâm hiệu trưởng trở về. Mau nhìn, là Lâm hiệu trưởng. Trời ạ, thật là Lâm hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Lâm Trần một thân màu xanh y phục hàng ngày, đang chắp tay sau lưng, bị cười dạo bước tại trồng đầy cây ngô đồng học đường trên đại đạo. Hắn mới vừa xuất hiện, liền bị mắt sắc học sinh phát hiện. Và anh, một cái mắt, toàn bộ học đường đều sôi trào. Vô số tuổi trẻ, chiều khí phồn thịnh học sinh, theo từng cái phòng học, từng cái trong thư trai chen chúc mà ra, phảng phất là gặp được chính mình thần tượng tín đồ của nhiệt. Bọn hắn điên cuồng mà dâng tới Lâm Trần, đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng bọn hắn nhưng lại như kỳ tích, tại khoảng cách Lâm Trần 3 bước bên ngoài, tự động ngừng lại, tạo thành một cái vòng vây to lớn, không ai dám lên vọt tới trước đụng. Trên mặt của bọn hắn không có e ngại, chỉ có phát ra từ phế phủ sùng bái. Lâm hiệu trưởng, ngài tại Tây Nam bắt sống Nghi Mã Tùng Tán, thật sự là quá cho chúng ta đại học đường để khí. Hiệu trưởng, ngài là tất cả chúng ta tấm gương. Hiệu trưởng, ngài lại nói cho chúng ta một chút khóa a. Hiệu trưởng, cho chúng ta nói vài lời a. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét liên tục không ngừng, hội tụ thành một cỗ rung động lòng người tiếng gầm. Lâm Trần nhìn trước mắt cái này từng chương tuổi trẻ, kích động, viết đầy ham học hỏi cùng hy vọng gương mặt, hắn mỉm cười, giơ tay lên, nhẹ nhàng ép xuống. Rõ ràng là trên vạn người ồn ào náo động, nhưng lại tại hắn đưa tay một sát na kia, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả học sinh đều dùng cặp kia nhất nóng rực, sùng bái nhất ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn huấn thị. Lâm Trần háng giọng một cái, hắn nhìn khắp bốn phía, cao giọng mở miệng. Chư vị đồng học, xem lại các ngươi, ta thật cao hứng, xem lại các ngươi, ta liền nhớ lại trước đó có người hỏi ta một vấn đề. Có người hỏi ta, đại phụng tương lai ở nơi nào? Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một cái tuổi trẻ học sinh. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, ta nói cho các ngươi biết, đại phụng là các ngươi, cũng là chúng ta các học sinh lặng lặng nghe. Nhưng cuối cùng, vẫn là các ngươi. Các ngươi người thanh niên, chiêu khí phồn thịnh, ngay tại thịnh vượng thời kỳ, giống như sáng sớm 8-9 giờ mặt trời. Hy vọng, ký thác trên người các ngươi. Đại phụng tương lai tại các ngươi, cũng tại. Nhưng chung quy đến cùng vẫn là tại các ngươi. Dài đến 3 giây tĩnh mịch về sau, một cỗ so với vừa nãy còn muốn nhiệt liệt gấp 10, gấp trăm lần tiếng hoan hô, giống như là núi lửa phun trào, phóng lên tận trời. Hiệu trưởng Bạt Tuế, đại phụng Bạt Tuế, chúng ta quyết không phụ hiệu trưởng nhờ bà. Vì đại phụng chi quật khởi mà đọc sách. Tuổi trẻ đám học sinh bị lời nói này hoàn toàn đốt lên. Bọn hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn hắn giơ cao lên cánh tay, điên cuồng kêu gào. Chương 1013, Phúc Sa tỉnh cấp báo. Chương 1013, Phúc Sa tỉnh cấp báo. Kinh sư đại học đường diễn dưới giảng đài, đám học sinh nhiệt tình thật lâu chưa thể lắng lại. Lâm Trần vừa đi xuống đài, thiếp thân hộ vệ Triệu Hổ liền bước nhanh tiến lên đón, thần sắc hắn trầm ổn, cầm trong tay một phong mới từ dịch trạm khẩn cấp đưa tới thư tín. Công tử, Triệu Hổ thấp giọng hô, đem tin đưa tới. Lâm Trần gật gật đầu, tiếp nhận tin, cũng không tại chỗ mở ra, bởi vì đi tới hậu trường một chỗ yên lặng gian phòng. Gian phòng bên trong, Lâm Trần xé ra hỏa tất, rút ra giấy viết thư. Tin là Giang Nam xưởng đóng tàu bên kia gửi tới, theo ánh mắt đảo qua nội dung trong thư, Lâm Trần khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Tốt, Lâm Trần nhẹ giọng khen, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Lúc này mới thời gian một năm, thật đúng là để bọn hắn đem thuyền cho tạo hiện ra. Đứng ở một bên Triệu Hổ nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, công tử, trên thư nói cái gì thuyền? Là ngài trước đó đề cập qua cái chủng loại kia đại gia hỏa. Không sai. Lâm Trần đem giấy viết thư gấp lại, tâm tình có chút vui vẻ, trên thư nói, nhóm đầu tiên thuyền đã làm xong. Một loại là chúng ta đại phụng trước kia cấm biển tiền đề đốc thái giám Hạ Tây Dương dùng bảo thuyền bản vẽ là công bộ bên kia tìm ra, xưởng đóng tàu đem phục hồi như cũ cũng làm một chút cải tiến. Một loại khác thì là ta cho bọn họ bản vẽ thuyền bọc sắt. Nói đến đây, Lâm Trần dừng một chút, nói bổ sung, bất quá, thuyền bọc sắt chỉ là vừa mới cố hình thức ban đầu, miễn cưỡng có thể xuống nước, nhưng cách chân chính khảo thí cùng thực dụng còn rất xa. Không đợi, từ từ sẽ đến. Kia, chúng ta ra biển, liền dùng kia bảo thuyền. Triệu Hồ hỏi, có loại thứ nhất cũng đầy đủ. Trong mắt của Lâm Trần hiện lên một tia tinh mang, tự tin nói, bảo thuyền hình thể to lớn, vốn là lợi cho đi xa. Huống chi, đến lúc đó chúng ta hỏa pháo vừa lên thuyền, những cái kia người Tây Dương hỏa pháo, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh? Đây mới là Lâm Trần lớn nhất lực lượng. Ở thời đại này, hải chiến thắng bại tay đã bắt đầu hơn lửa pháo nghiêng về. Lâm Trần đem tin thu vào trong lòng, nói với Triệu Hổ, "Đi, đi binh bộ nha môn, nhìn xem Chu Năng tiểu tử kia." Sau nửa canh giờ, binh bộ nha môn cùng còn lại nha môn náo nhiệt khác biệt, Chu Năng chủ quản thần cơ doanh sự vụ nha tự có vẻ hơi quẩn cục é. Lâm Trần chắp tay sau lưng vừa một bước vào, đã nhìn thấy Chu Năng đang buồn bực ngán ngẩm ghé vào bàn bên trên, không có thử một cái chuyển cán bút. Khục. Lâm Trần ho nhẹ một tiếng. Chu Năng đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt là Lâm Trần, vừa rồi vẻ bại quét sạch sành sanh, ngạc nhiên nhảy dựng lên, "Trần ca, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Trần tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cười hỏi, "Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, chuyện làm được không thuận lợi." "Ai, đừng nói nữa." Chu Năng đặt mông ngồi trở lại Lâm Trần đối diện, mặt mũi tràn đầy đều là phàn nàn, "Trần ca, trước ngươi không phải nói, tạo thuyền ra biển chạy thường, có tiền cùng một chỗ kiếm sao? Ta còn cố ý thả ra phong thanh, nói chuyện này là chúng ta dẫn đầu, bệ hạ cũng ngầm cho phép. Có thể ngươi đoán làm gì?" "Thế nào?" "Cái rắm." Trong triều những cái kia lão hồ ly, một cái đến hỏi đều không có. Chu Năng tức giận đến vỗ xuống bàn, đều ở đằng kia quan sát đâu. Ngược lại là kinh sư bên trong một chút đại thương nhân, nhờ quan hệ quanh co lòng vòng tới hỏi mấy miệng, nhưng xem bọn hắn dạng như vậy, cũng là do dự. Nghe hắn phàn nàn, Lâm Trần nhưng là vẻ mặt như thường, bưng lên Chu Năng vừa ngược nước trà, nhẹ nhàng thổi một ký. "Không nóng nảy." Lâm Trần tùy ý nói. "Còn không nổi." Chu Năng trợn mắt nói, "Cái này bạc đều ném tiến vào, chỉ dựa vào chúng ta mấy nhà, có thể chống lên bao lớn sạp hàng. Khối này thịt, bọn hắn không phải là không muốn ăn, là không dám ăn." Lâm Trần đặt chén trà xuống, một câu nói toạc ra thiên cơ. Hiện trên triều đình ngọn gió nào hướng? Ta Lâm Trần là thái tử thiếu sư, là trước mặt bệ hạ hậu nhân, nhưng cũng là những cái kia thủ cựu phái trong mắt cái đình. Không biết bao nhiêu người chờ lấy nhìn ta không may, muốn đem ta giết chết đâu. Lâm Trần cười cười, lúc này, bọn hắn nếu là vội vàng xếp hàng nhập cổ phần, vạn nhất ta bên này xảy ra điều gì đừng dễ, bọn hắn chẳng phải là muốn bị cùng nhau tác động đến. Đám người này tinh con rất, tự nhiên muốn trước quan sát. Kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Năng có chút không chắc. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Lâm Trần ngữ khí lạnh nhạt lại kiên định, cái này chỗ tốt cực lớn, bọn hắn hiện tại không cần, đuổi bạn. Chúng ta muốn. Mấy ngày sau, ngự thư phòng bên trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh đọc qua tấu chương sản sản tâm thanh. Đứng hầu ở bên tư lễ giám đại thái giám Lữ Tiến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Thiên tử gần đây uy nghiêm nhật trọng, cái này ngự thư phòng bên trong bầu không khí cũng một ngày so một ngày kiềm chế. Nhưng vào lúc này, một hồi gấp rút tới mất tự tiếng bước chân đột nhiên theo ngoài điện truyền đến, phá vỡ phần này yên lặng. Một gã trước điện hầu vệ thậm chí không kịp thông truyền, liền xông vào. Đi theo phía sau một gã phong trần mệt mỏi, lưng đeo lệnh kỳ lính liên lạc. "Vậy hạ." Kia lính liên lạc phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm bởi vì cực độ mỏi mệt cùng lo lắng mà khàn giọng biến hình, "Đông Nam 800 dặm khẩn cấp. Phúc Viễn tỉnh cấp báo." Lữ Tiến Tâm đột nhiên nhảy một cái. Nhậm Thiên Đỉnh phê duyệt động tác im bặt mà dừng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong nhìn không ra hỉ nộ, nhưng Lữ Tiến lại rõ ràng cảm giác được, quanh mình không khí dường như trong nháy mắt đông lại. "Trình lên." Hoàng đế thanh âm trầm thấp mà bình ổn. Lữ Tiến không dám trì hoãn, bước từng bước ngắn tiến lên tiếp nhận kia phong mang theo nhiệt độ cơ thể si mật tín, bước nhanh đệ chỉnh tới ngự trên bàn. Nhậm Thiên Đỉnh mở ra phong thư, rút ra giấy viết thư, ánh mắt quét qua. Ngự thư phòng bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng Lữ Tiến lại nhìn thấy hoàng đế cầm giấy viết thư tay, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh. Một cỗ băng lạnh đến cực hạn kiềm chế lửa giận bắt đầu trong thư phòng lặng yên lan tràn. Ra qua đại quân trong mấy ngày tập kích Phúc Viễn tỉnh, bất quá ba ngày đã có 7 tòa thôn trang bị huyết tẩy, 3 tòa huyện thành báo nguy, hơn vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, thảm tao tàn sát. Phúc Viễn tỉnh tổng đốc liều chết đốc chiến, quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh bỏ mình hơn phân nửa, mới miễn cưỡng ngăn trở giặc qua đợt thứ nhất thế công. Tốt, tốt một cái giặc qua. Hồi lâu, Nhậm Thiên Đỉnh mở miệng, hắn đem lá thư này giấy nhẹ nhẹ đặt ở bàn bên trên, ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ, chuyển chậm ý chỉ. Nô tài tại. Lữ Tiến tranh thủ thời gian có người. Triệu nội các phụ thần, lục bộ thượng thư, vũ quân đô đốc phủ chư vị quốc công, lập tức vào cùng nghị sự. Nhậm Tiên đỉnh dừng một chút, nói bổ sung, tuyên uy quốc công Lâm Trần, cùng đi. Tuân chỉ. Lữ Tiến không dám chậm trễ chút nào, lập tức quay người nhỏ đi ra ngoài an bài. Hắn biết, cái này bình tĩnh kinh sư, muốn gió nổi lên. Không bao lâu, ngự thư phòng tiên điện. Đại phụng triều đường trọng thần toàn bộ trình diện. Nội các vương khuê, Trần Văn Huy, lục bộ triệu huyền tố, chính hưu vi bọn người, đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ngu quốc công Chu Chiếu Quốc, Đỗ quốc công Tần Tranh chở quân đội vân quý, thì mang theo một cỗ túc sát chi khí. Lâm Trần đứng tại võ tướng đội ngũ phía trước, một thân công tước áo mã bảo, vẻ mặt tại trong mọi người lộ ra là bình tĩnh nhất. Hắn mới từ kinh sư đại học đường tới, trên thân còn mang theo vài phần thư quyền khí, cùng cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí không hợp nhau. Làm Lữ Tiến đem kia phong phúc viễn tình cấp báo tại chúng thần trong tay truyền đọc một vòng sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chương 1014, có phải hay không là có người nội ứng ngoại hợp? Chương 1014, có phải hay không là có người nội ứng ngoại hợp? Chư vị đều nhìn qua đi. Nhậm Thiên Đỉnh ngồi ngay ngắn long ỷ, ngón tay không có thử một cái đập long ỷ lan can. Phúc Viễn tỉnh tổng đốc đấu, ra qua tập kích quấy rối, liên phá mấy thôn, quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh tử chiến. Chư vị ai khanh, có gì cao kiến? Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố là chủ quan, việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất đứng dậy. Hắn chắp tay trầm giọng nói, vậy hạ, thần coi là, ra qua những năm qua tuy có tập kích quấy rối, nhưng đều là nhỏ cỗ chạy trốn, bây giờ lớn như vậy quy mô tập kết, tất nhiên mưu đồ đã lâu. Phúc Viễn tỉnh hải phòng binh chuẩn bị thư giãn, khó mà thoát tội. Việc cấp bách, một là nghiêm lệnh Phúc Viễn tỉnh cố thủ chờ cứu viện, hai là kiểm kê kinh doanh cùng Giang Nam binh mã, chuẩn bị xuôi nam tiêu diệt toàn bộ Triệu Huyền Tố trật tự rõ ràng, không hổ là chấp trưởng binh bộ thượng thư, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Ngô quốc công Chu Chiếu Quốc liền kêu lên một tiếng đau đớn, ra khỏi hàng ngắt lời nói, Triệu thượng thư, đây đều là nói sau. Binh chuẩn bị thư giãn, kia là sau khi đánh xong nên truy trách sự tình. Vậy hạ, gia qua đều đánh đến tận cửa, tại chính chúng ta trong nhà cướp bóc đốt giết, còn có cái gì tốt phân tích? Thần xin chiến. Chu Chiếu Quốc đột nhiên liền ôm quyền, cho thần 3 vạn binh mã, thần tự mình đi một chuyến đông nam, không đem kia giúp gia qua đầu vặn xuống tới làm cái bô, thần đưa đầu tới gặp. Thần tán thành. Lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh, dương ta thiên uy. Đỗ quốc công Tần Tranh cũng là ra khỏi hàng. Trong lúc nhất thời, trong điện chia làm hai phái, văn thần chủ trương ổn thỏa điều hành, cha ra nguyên do, võ tướng thì nhao nhao xin chiến, chủ trương lập cắt ra đánh. Nhậm Thiên Đỉnh nghe phía dưới cái lộn, lông mày càng nhăn càng sâu. Ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, cuối cùng như ngừng lại cái kia từ đầu đến cuối một lời không phát Lâm Trần trên thân. Lâm Trần, hoàng đế mở miệng. Trong điện tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Trần. Lâm Trần chậm rãi ra khỏi hàng. Vậy hạ, thanh âm của hắn không lớn, lại dị thường rõ ràng. Thần cũng không đi qua Phúc Viễn tỉnh, đối Đông Nam Hải phòng cũng không hiểu rõ, không dám vọng nghị quân sự điều hành. Đám người sững sờ, lời này không phải giống như uy quốc công phong cách. Chỉ thấy Lâm Trần lời nói xoay chuyển, đưa ra một cái hoàn toàn khác biệt vấn đề, thần chỉ là có một chuyện không rõ. Đại phụng đường ven biển dài dằng dặc, tự bắc hướng nam, mấy tỉnh gần biển. Vì sao những ngày dạt qua, hết lần này tới lần khác liền tuyển tại Phúc Viễn tỉnh? Lâm Trần ngữ khí rất nhạt, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trên thư nói, bọn hắn khí thế hung hùng, mục tiêu rõ ràng, hiển nhiên đối chiều ta binh lực bố trí có chỗ nhìn rõ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn tập kích chính là Phúc Viễn tỉnh. Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn thẳng trên long ỷ thiên tử, chậm rãi nói, chư vị đại nhân không cảm thấy, cái này quá xảo hợp sao? Cả sảnh đường trọng thần đều là nhân tinh, vừa rồi chỉ là bị Giả Qua hung ác khơi dậy lửa giận, giờ phút này bị Lâm Trần điểm này bắt, tâm tư dị biệt, đều phân biệt ra một kia khác biệt nghĩ lại đến. Liên vừa rồi còn nổi trận lôi đình ngu quốc công Chu Chiếu Quốc, giờ phút này cũng thu liễm nộ khí, cái kia song mắt hổ chuyển hướng Lâm Trần, mang theo vài phần ngưng trọng, trầm giọng hỏi, Lâm Thế Chất, ngươi lời này ý gì? Sao ở nơi nào? Lâm Trần cũng không trả lời ngay, bởi vì trước đối với Chu Chiếu Quốc hơi vừa chắc tay, tỏ vẻ tôn kính, sau đó mới chuyển hướng trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh, không nhanh không chậm mở miệng, bệ hạ, chư vị đại nhân. Ngay tại mấy ngày trước, triều đình vừa mới nghị định mở biển thử thuyền sự tình, Chu Năng bọn hắn đang vì việc này kiếm. Bên này vừa có động tác, Lâm Trần ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm bình ổn, ra qua. Liền đến. Hắn cố ý tại liền đến ba chữ bên trên, chậm lại ngữ tốc. Trong điện vang lên vài tiếng cực nhẹ, lại cực kỳ rõ ràng hút không khí âm thanh. Trên long ỷ, hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh cặp kia một mực không hề bận tâm con người, tại thời khắc này, nguy hiểm tiếp lại. Hắn cũng nghĩ đến, buôn bán trên biển. Cái này phía sau liên lụy, là đủ để cho người trong thiên hạ điên cuồng to lớn lợi ích. Vậy hạ, trước đây thần từng phái qua một số người tiến về nước Nhật. Lời vừa nói ra, liên binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố mí mắt đều nhảy một cái. Mang phái nhân thủ tiến về Hàn Quốc gia, cái này đã là vượt qua tiến hành, nhưng giờ phút này không người truy cứu cái này. Lâm Trần tiếp tục nói, theo thần biết, nước Nhật bản thổ hiện nay chia 5 x 7, các nơi đại danh săn sát, hôn chiến không ngớt. Cái gọi là giặc qua phần lớn là chiến bại võ sĩ, lãm nhân, hoặc là một ít đại danh âm thầm ủng hộ hải tặc. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, biến lăng lệ, những ngày giặc qua, vô luận như thế nào hung hăng ngang ngược, đi qua mấy chục năm, tập kích quấy rối đều chỉ là chiều ta thương thuyền, hoặc là Tân La trở phụ thuộc tiểu quốc. Bọn hắn chưa hề dám đại quy mô thành kiên chế công kích ta đại phụng bản thổ châu huyện. Vì sao? Lâm Trần tự hỏi tự trả lời, bởi vì bọn hắn sợ. Bọn hắn sợ thiên triều tức giận, phái ra đại quân đem bọn hắn hoàn toàn đánh tan. Nhưng lúc này đây, bọn hắn không chỉ có tới, còn mang theo người Tây Dương súng đạn, hành động vừa nhanh vừa mạnh, mục tiêu chi rõ ràng, dường như dường như căn bản không sợ ta đại phụng lôi đình phản kích. Đại điện bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người phía sau lưng cũng bắt đầu dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nếu như Lâm Trần phân tích là đúng, vậy cái này nhóm giặc qua phía sau, trừ phi là có người ở sau lưng cho bọn hắn lá gan lớn như trời, lại hoặc là có người hướng bọn hắn hứa hẹn cái gì. Thần đang suy nghĩ, có thể hay không là có người nội ứng ngoại hợp. Nội ứng ngoại hợp bốn chữ như cùng một chôi trọng truy, mạnh mẽ nện ở mỗi một cái trọng thần trong lòng. Cái này không còn là ngoại hoạn, đây là nội ứng, là thông đồng với địch phản quốc. Nếu như giặc qua đổ bộ, là sớm có dự mưu, là cùng trong triều thế lực nào đó cấu kết kết quả. Kia vũng nước này liền sâu không thấy đáy. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt theo cùng chung mối thủ chuyển thành kinh dị cùng nở vực vô căn cứ. Lâm Trần lại nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là thần phỏng đoán, cũng không chứng cứ xác thực. Dưới mắt việc cấp bách, vẫn là trước bình định ra qua, trấn an đông nam mạch tính. Vậy hạ, đánh vỡ trầm mặc, vẫn như cũng là binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố. Hắn xem như binh bộ chủ quan, không thể để cho triều nghị trì trệ không tiến. Hắn bước ra khỏi hàng nói, Lâm đại nhân lời nói, xác thực hệ mưu quốc chi ngôn, thần cũng lòng có đồng cảm. Việc này làm từ cẩm ý liễu vệ hoặc đại nội âm thầm tường tra. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng bất luận có hay không nội ứng, Phúc Viễn tỉnh nguy hiểm cục lửa xém lông mày. Giá qua một ngày chưa trừ diện, bách tính liền một ngày không được an bình. Thần coi là cha nội ứng cùng bình ngoại hoạn, làm hai bút cùng vẽ. Ân. Nhậm Thiên Đỉnh từ chối cho ý kiến lên tiếng, Triệu Ái Khanh nói có lý. Tiếp theo ý kiến của ngươi, làm phái người nào lãnh binh? Đây mới là hôm nay triều nghị hệ tâm. Chu Chiêu Quốc bọn người mặc dù xin chiến, nhưng hoàng đế hiển nhiên có khác suy tính. Triệu Huyền Tố trầm ngâm một lát, nói, bệ hạ, thần tiến cử một người. Giảng. Kinh sư đại doanh đô chỉ huy sứ Sang Ngang. Triệu Huyền Tố cất cao giọng nói, Sang Ngang tướng quân, lâu tại kinh doanh, trị quân chặt chẽ cẩn thận, từ hắn theo kinh doanh điểm binh, điều động nhanh chóng nhất, có thể giải đông nam khẩn cấp. Chương 1015 đã là đến diệt uy, vậy liền để bọn hắn đi diệt chính là chương 1015 đã là đến diệt uy, vậy liền để bọn hắn đi diệt chính là Sang Ngang. Trong điện đám người đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, một cái tiêu chuẩn trong quân lao tướng. Nhậm Thiên Đỉnh ngón tay tại trên long ỷ nhẹ nhàng gõ, hắn không có nhìn Triệu Huyền Tố, ngược lại đưa ánh mắt về phía Lâm Trần, Lâm Ái Khanh, ý của ngươi như nào? Lâm Trần ra khỏi hàng, bình tĩnh chắp tay nói, bệ hạ, thần tán thành. Thần cùng Sang Ngang tướng quân từng có gặp nhau. Trước đây thần phụ mệnh tiến về Đông Sơn tỉnh Bình Định, Sang Ngang tướng quân đương nhiệm thần phó tướng, theo quân xuất chinh. Lâm Trần tiếp tục nói, Sa tướng quân tác chiến hung hãn không sợ chết, chỉ huy điều hành cũng là trung quy trung cụ. Trọng yếu nhất là người này, làm người ngay ngắn, bất thiện luồn túi, chung với bệ hạ. Thần coi là có thể làm được việc lớn. Làm người ngay ngắn, chung với bệ hạ. Tốt. Nhậm Thiên Đỉnh long nhan hơi dương, lúc này đã nhịn, đã có Lâm Ái Khanh đảm bảo, chấm an tâm. Chuyển chỉ. Mệnh Sa Ngang vì Trinh Uy tướng quân lập tức tại kinh sư đại doanh điểm binh một vạn, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Phúc Viễn tỉnh. Chúng thần tuân chỉ. Tướng lệnh cố định, chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương. Hoàng đế ánh mắt chuyển hướng nội các cùng hộ bộ, Trần Văn Huy, Cố Tư Biện. Thần tại. Lâm Trần phe phái hai đại nội các trung kiên đồng thời ra khỏi hàng. Dẹp quân phản loạn phí, hộ bộ cùng nội các muốn toàn lực bảo hộ, không được sai sót. Trần Văn Huy lập tức trở về nói, bệ hạ yên tâm. Hộ bộ đã khẩn cấp hạch toán, lập tức lên, trích cấp quân lương bạch ngân 50 vạn lượng, lương thảo 20 vạn thạch, từ binh bộ hiệp đồng chuyển vận. Ô Tư Biện cũng nói bổ sung, nội các đã mô phòng phiếu, tương quan văn thư trong vòng nửa canh giờ liền có thể phát xuống đến các bộ, mở khẩn cấp thông đạo, tất cả lấy quân vụ làm đầu. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, theo chủ tướng bổ nhiệm, tới thuế ruộng phân phối, đại phụng triều đỉnh tòa này tinh vi cố máy chiến tranh, liền vây quanh hoàng đế ý chí, ầm vang vận chuyển lại. Thánh chỉ xuất cung, một ngựa khoái mã thẳng đến kinh ngoại ố kinh sư đại doanh. Lúc đó, Sa Ngang ngay tại võ đài thao luyện binh mã. Năm nào gần 40, khuôn mặt đen nhánh, thần sắc kiên nghị, một thân trọng giáp mang theo, tự có một cô bất động như núi khí thế. Thánh chỉ tới, Sa Ngang trong lòng run lên, không dám thất lễ, tung người xuống ngựa, bước nhanh lên đến chủ soái đại trướng, quỳ xuống đất tiếp chỉ. Mệnh ngươi vì Trinh Uy tướng quân, lập tức điểm binh một vạn, xôi Nam Phúc Viễn, tiêu diệt toàn bộ giặc qua, khâm thử. Nghe xong ý chỉ, Sa Ngang không chút do dự, trung điệp dập đầu, tiếng như hùng trùng, mặt tướng Sa Ngang, lĩnh chỉ tạ ơn. Hắn đứng người lên, tiếp nhận thánh chỉ, quay người đi ra đại trướng, trên mặt đằng đằng sát khí. Người tới. Tại. Truyền ta tướng lệnh. Toàn doanh tập hợp. Khắc, tại Huyền Sách doanh, Thiên Kiện doanh điều tinh nhuệ, kiếm đủ một vạn số lượng. Trong vòng một canh giờ, bản tướng muốn nhìn thấy tất cả mọi người mặc giáp chất duệ ở trường trận chờ lệnh. Tuân mệnh. Đông, đông, đông. Thê lương mà dồn dập tiếng trống trận, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ kinh sư đại doanh. Vô số đang thao luyện hoặc nghỉ ngơi binh sĩ, nghe tiếng mà động, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là quân nhân sâu tận xương tùy phục tùng. Giáp trụ tiếng va chạm, sĩ quan trách móc âm thanh, chiến mã tê minh thành, rót thành một cỗ dòng lũ sắt thép. Mà tại kinh sư đại doanh bắt đầu điểm binh đồng thời, một cái khác đầu chiến tuyến, sớm đã trước một bước khởi động. Nếu là thường ngày, phân phối như thế lượng lớn lương thảo quân giới, theo kinh sư vận chuyển về mấy ngàn dặm bên ngoài Phúc Viễn tỉnh, không có một hai tháng, căn bản là không có cách đến đông đủ. Nhưng bây giờ đại phụng không giống như vậy. Tại kinh sư thông hướng trung bộ thành trì đại lộ bên trên, sớm đã trải bị triều thần lên án hao phí sức dân si mang đường cái. Giờ phút này, đầu này bằng thẳng, cứng rắn màu xám lộ diện bên trên, đang diễn ra làm cho người rung động một màn. Một chiếc tiếp một chiếc bốn vòng trọng chở xe ngựa, chở đầy đóng lại tốt lương thảo, thuốc nổ, chỉ đánh, bánh xe cuộn cuộn, phát ra ngột ngạt mà quy luật tầm ầm âm thanh. Mã phu nhóm giơ lên trường tiền, trên không trung bung ra tiếng vang lanh lảnh. Giá, đều cho lão tử nhanh lên. Quân tình khẩn cấp, làm trễ nửa giờ, quân pháp xử lý. Phụ trách giáp vận binh bộ quan biên, cưỡi ngựa cao to, tại đội ngũ bên cạnh qua lại liên tục. Nhờ vào cái này cứng rắn mặt đường, xe ngựa vận tải lượng cùng tốc độ, so với quá khứ bùn đất quan đạo tăng lên đầu chỉ gấp 3. Một chi từ mấy ngàn cỗ xe ngựa tạo thành sắt thép trường long, tại xi măng trên đường lớn đi cả ngày lẫn đêm, cuốn lên đầy trời bụi mù, mang theo đại phụng triều đỉnh lôi đỉnh chi nộ, một đường phi nước đại, lao thẳng tới đông nam. Phúc Viễn tỉnh, Mã gia phủ đệ. Tông tộc từ đường bên trong, đàn hương lượn lờ, lại sông không tiêu tan trong không khí mùi máu tươi cùng khẩn trương cảm giác. Từ đường chính giữa, ngồi một cái khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt nhắm nghiền lão giả, chính là Mã Tông Hành. Phụ thân. Ngồi ở bên tay trái Mã Tông Hành Mã Vũ Định, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Triều đình binh, nhanh đến. Ta nghe nói, lãnh binh gọi sang ngang, là kinh doanh hàng tướng, mang theo một vạn tinh nhuệ. Dưới tay của hắn, là sát mặt âm trầm như nước Nhị Phong đứng ra, Mã Vũ U hắn nuốt nuốt ngọc trong tay ban chỉ, lạnh lùng mở miệng, một vạn kinh doanh, khí thế hùng hùng. Người sợ? Đánh rắm. Tính tình nhất là nóng nảy, vẻ mặt giữ tợn Tam Phòng đương ra Mã Vũ báo đột nhiên vỗ bàn một cái, gầm nhẹ nói, lao tử sợ hắn cái gì? Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Chúng ta Mã gia tại Phúc Viễn kinh doanh trăm năm, hắn một vạn binh mã, còn có thể lật trời không thành. Liều. Mã Vũ U cười lạnh một tiếng, Tam đệ, ngươi ngoại trừ chém chém giết giết, còn biết cái gì? Kia là triều đình trải qua chế chi sư, bình định đại quân. Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi. Mã Vũ báo giận tím mặt. Đủ. Nhưng vào lúc này, thượng thủ Mã Tông Hành rốt cục chậm rãi mở mắt. Hắn mới mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lăn tăn cái gì? Mã Vũ Định, Mã Vũ U, Mã Vũ báo ba người, trong nháy mắt câm như hến, cùng nhau không người, phụ thân bất giận. Mã Tông Hành ánh mắt chậm rãi đảo qua chính mình ba con trai, cuối cùng khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Triều đình minh tới là chuyện tốt, đã là đến diệt uy, vậy liền để bọn hắn đi diệt chính là. Mã Vũ Định nhịn không được nói, thật là phụ thân, kia sang ngang bạn nhất cha được trên đầu chúng ta hắn cha không được. Mã Tông Hành ngữ khí bình thản giống là nói một cái không liên quan đến mình việc nhỏ. Chân gia bên kia tự nhiên sẽ thay chúng ta ra mặt. Chân gia nghe được cái họ này, nguyên bản còn sao động bất an Mã gia ba huynh đệ, trong nháy mắt liền an tâm. Phúc Viễn tỉnh, Chân gia, đây chính là Phúc Viễn tỉnh quan trường chân chính địa đầu xà. Đúng rồi phụ thân, còn lại mấy nhà bọn hắn cũng đều đồng ý làm như vậy. Còn có một cái vương gia, bọn hắn cùng chúng ta không có qua lại gặp nhau, bất quá bọn hắn trong nhà vương khuê đi theo Lâm Trần đến gần, vương gia trước phòng một chút là được. Mã Tông Hành chậm rãi nhắm mắt lại, trong từ đường lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Mấy ngày sau, Phúc Viễn tỉnh biên cảnh, Trinh Uy tướng quân sang ngang, xuất lĩnh một vạn kinh doanh tinh nhuệ, rốt cục đến. Đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, tinh kỳ tế nhật, túc sát chi khí phóng lên tận trời, nhường Phúc Viễn tỉnh bản địa quan viên đều kinh hồn bạt vía. Chương 1016, đại phụng kinh doanh, có chết không lui. Chương 1016, đại phụng kinh doanh, có chết không lui. Chủ soái đại trướng bên trong, sang ngang nhìn lấy địa đồ, cao mày báo, tướng quân, Phúc Viễn tỉnh Đình Châu chi phủ chân đại nhân cầu kiến, mời hắn bảo. Sang ngang trầm giọng nói. Rất nhanh, một gã trên mặt thần sắc lo lắng, nhìn có chút nho nhã trung niên quan viên bước nhanh đến. Hạ quan Đình Châu chi phủ, Chân đứng ra, tham kiến tướng quân. Chân đại nhân không cần đa lễ. Sang ngang đưa tay đưa đỡ, bản tướng mới đến, đối Phúc Viễn tình hình hai mắt đen thui, còn cần Chân đại nhân nhiều hơn đề điểm. Chân đứng ra thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi thương nói rằng, tướng quân có chỗ không biết, bây giờ ta Phúc Viễn bách tính đang sinh sống trong nước sôi lửa bỏng a. Đám kia giặc qua, xuất quỷ nhập thần, tới lui như gió hắn thao thao bất tuyệt nói giặc qua giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Sa ngang nghe xong nửa ngày, xen lời hắn, Chân đại nhân, nói điểm chính. Có biết giặc qua chủ lực hiện nay ở nơi nào?
Biết.
Đương nhiên biết. Chân đứng ra dường như liền đợi đến câu nói này, lập tức theo trong tay áo móc ra một phần địa đồ, ở trước mặt Sa ngang triển khai. Hắn chỉ lấy địa đồ bên trên một chỗ sơn cốc, vội vàng nói, tướng quân mời xem. Nơi đây tên là Hắc Thạch Cốc theo ta phái ra thám tử liệu mình hồi báo, giặc qua chủ lực ước chừng gần vạn người, giờ phút này đang trong cốc chỉnh đốn, chia của. Nơi đây ba mặt núi vây quanh, chỉ có một lối ra, chính là trời ban vây quét cơ hội tốt ta. Sa ngang ánh mắt tại trên địa đồ ngưng kết. Hắn là người mặc dù ngay ngắn, lại không phải hạng người lỗ mãng. Hắn hỏi, tình báo có thể tin được không?
Tuyệt đối đáng tin.
Chân đứng ra vô độ ngực cam đoan.
Tốt.
Sa ngang đột nhiên vô bản, truyền ta tướng lệnh. Toàn quân chuẩn bị, một canh giờ sau, binh phát Hắc Thạch Cốc. Đêm về khuya, một vạn đại quân ngậm tâm đi nhanh, móng ngựa khỏa bài, lặng yên im lặng lao thẳng tới ngoài trăm dặm Hắc Thạch Cốc. Cốc khẩu chật hẹp, Sa ngang hạ lệnh đại quân điểm được chuẩn tiến vào, chính hắn thì tự mình dẫn 5000 tinh nhuệ tiên phong, đi đầu dò đường. Trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, liền côn trùng kêu vàng chim gọi đều biến mất. Xem như một gã lao tướng, Sa ngang trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Nơi này quá an tĩnh, an tĩnh có chút quá mức. Tướng quân, phía trước không có một ai. Trinh sát trở về bẩm báo. Sa ngang phóng ngựa tiến vào cốc trong đất, nơi này là một mảnh đất trống trải, hai bên là cao ngất vách núi, cây rừng rậm rạp. Hắn mượn yếu ớt ánh trăng nhìn lại, thung lũng bên trong trống rỗng, chớ nói gần vạn dặm qua, liền ngay cả một đống lửa cho tàn đều không có. Không có đại quân đóng quân qua vết tích. Một cỗ băng hàn hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt theo Sa ngang bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hai bên kia đen kịt sơn lâm, kia vốn là rừng rậm chỗ, giờ phút này trong mắt hắn lại giống như là mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú. Không tốt. Sa ngang muốn rách cả mí mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì gần vạn dặm qua, cái gì chia của chỉnh đốn, tất cả đều là giả. Cái này căn bản không phải cái gì vây quét cơ hội tốt, đây là một cái vì hắn một vạn đại quân đo thân mà làm. Tử vong cả bấy. Chúng kế. Sa ngang khàn cả giọng gầm thét, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến hình, toàn quân rút lui. Nhanh. Nhưng mà, tiếng hô của hắn chính là cái tín hiệu kia. Hưu. Một tiếng chói tai rít lên vạch phá bầu trời đêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn cốc hai bên trong núi rừng dường như trống rỗng dâng lên ngàn vạn tinh hỏa. Kia là hàng trăm hàng ngàn chi bị nhen lửa bó đuốc. Vâng. Ầm ầm. Cơ hồ tại bó đuốc sáng lên cùng một thời gian, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng sân cốc. Sa ngang hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai bên trên vách núi đá thình lình bị đẩy ra mấy chục môn đen nhánh, tạo hình quái dị hỏa pháo. Đó chính là Lâm Trần đề cập tới, giá qua từ trong tay người Tây Dương mua được. Lạc hậu hỏa pháo. Những này hỏa pháo có lẽ tầm bắn không xa, chính xác cực kém, nhưng ở loại này ở trên cao nhìn xuống, đối cốc tiến hành bao trùm tính đả kích hoàn cảnh bên trong, bọn chúng chính là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Vâng. Một phát đạn sắt ruột đặc gào thét mà xuống, nó đập xuống đất, cứng rắn mặt đất để nó lần nữa bắn lên, như cùng một con cuồng bạo dã thú, một đầu va vào kinh doanh dày đặc quân trận. Phốc phốc. Ngăn khuất nó lộ tuyến bên trên binh sĩ, bất luận là người hay là tâm chán, trong nháy mắt bị xé nứt. Liên tiếp xuyên thấu 7-8 người, để lại đầy mặt đất làm cho người buồn nôn máu thịt bé bét, kia đạn sắt mới hao hết lực đạo, cùng cục lăn đến một bên. Mà cái này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Càng nhiều hỏa pháo phun ra hỏa diễm. Đây không phải là thật tâm đánh, bởi vì độc ác hơn. Đạn địa. Vô số nhỏ bé hạt sắt, đá vụn, bị bao thuốc nổ bọc lấy, giống như thiên nữ tán hoa vậy, từ trên trời giáng xuống, bao trùm phương viên mấy chục trượng phạm vi. A, con mắt của ta. Bị đạn ria đánh trúng binh sĩ, trong nháy mắt bị đánh thành huyết hồ lô, liên miên ngã xuống. Kinh doanh quân trận, trong nháy mắt liền bị cái này đến từ đỉnh đầu thép thiết phong bạo nện đến hỗn loạn tương mừng. Ngân Thuẫn, Ngân Thuẫn. Phó tướng nhóm gào thét. Các binh sĩ cuốn quýt giơ lên tấm chắn, nhưng này thật mỏng một thuẫn, tại thật tâm đánh trước mặt giòn như giấy mỏng, tại đạn ria trước mặt càng là trăm ngàn chỗ hở. Hiu 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 hiu. Ngay sau đó là che khuất bầu trời mưa tên. Không giống với đại phụng chế thức vũ tiễn, những này mũi tên càng thêm to dài, lực xuyên thấu cực mạnh. Hỏa pháo phụ trách phá trận, mưa tên phụ trách sát thương. A, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, quan tướng tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt hôn tạp cùng một chỗ. Ổn định, kết trận. Sa ngang hai mắt xích hồng, vung đao đón đỡ lấy bay tới tên lạc. Nhưng địch nhân căn bản không cho bọn họ kết trận cơ hội. Giết nhanh nhanh, nương theo lấy làm cho người ra đầu tê dại quái dị hò hét. Sơn cốc ba mặt trên sườn núi, vô số giặc qua như là nước thủy triều đen kịt, theo núi rừng bên trong trào lên mà ra. Ánh lửa chiếu sáng mặt của bọn hắn, kia là từng trương bởi vì hưng phấn mà vặn bẹo khuôn mặt. Trên người bọn họ giáp trụ tinh lương, thậm chí vượt qua kinh doanh chế thức giáp. Trong tay bọn họ giơ cao lên sáng như tuyết kiếm nhật, tại ánh lửa hạ hiện ra hàn quang lạnh lẽo, mượn hạ sông chi thế, hung hăng va vào đã bị hỏa lực cùng mưa tên đánh tàn phế kinh doanh quân trận. Phốc phốc. Một gã kinh doanh lớn súng binh, vừa mới đâm ngã một địch nhân, phía cạnh liền bọn tới ba tên giặc qua. Hắn còn chưa kịp về súng, ba thanh kiếm nhật liền đã từ khác nhau góc độ bổ ra hắn giáp trụ, đem hắn chẳng ngã xuống đất. Lớn súng, tại loại này hỗn chiến bên trong không thi triển được. Mà ra qua đao, sắc bén, nhẹ nhàng, chuyên vị chém giết gần người mà sinh. Đây là một trận đồ sát. Kinh doanh binh sĩ mặc dù tinh nhuệ, nhưng giờ phút này bị phá hỏng tại trận hẹp thung lũng, ba mặt thủ địch, đỉnh đầu còn có hỏa lực cùng mưa tên áp chế, hoàn toàn không thi triển được. Sa ngang tâm, một mảnh lạnh buốt. Hắn nhớ tới chân đứng ra tấm kia khẩn thiết mặt. Hắn hiểu được, Lâm Trần câu kia nội ứng ngoại hợp là thật. Hắn không có thua với ra qua, hắn là bại cho mình người. Tướng quân, phá vây a. Phó tướng máu me khắp người, giữ chặt ngựa của hắn cương, khàn giọng quát, lưu được núi xanh a. Phá vây. Sa ngang đau thương cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua kia duy nhất bắt nguồn nơi miệng hàng, giờ phút này đã là ánh lửa ngút trời, hiển nhiên cũng bị phá hỏng. Hắn hoành đao lập mã, nhìn qua vô cùng vô tận địch nhân, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra sau cùng gầm thét, đại phụ kinh doanh, có chết không lui. Các minh đệ, theo ta. Giết. Chương 1017, Trinh uy tướng quân đền nợ nước, phúc sa giảm bớt hạ, đau lòng nhức óc. Chương 1017, Trinh uy tướng quân đền nợ nước, phúc sa giảm bớt hạ, đau lòng nhức óc. Tiếng la giết kéo dài suốt cả đêm. Cùng ngày quang hơi sáng, sương sớm bắt đầu trong sơn cốc tràn ngập lúc, trận này thảm thiết phục kích chiến mới sắp đến hồi kết thúc. Sa ngang xuất lĩnh quân đội cho dù thân hãm đường cùng, vẫn như cũ bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tại ra qua bất kể thương vòng vây công cùng hỏa pháo, mưa tên thay nhau áp chế xuống, một vạn đại quân, trung quy là bại. Tướng quân, đi hướng đông, phía đông phòng giữ yếu nhất, giết ra ngoài. Sa ngang toàn thân đẫm máu, trên thân ít ra chúng ba mũi tên, cánh tay trái giáp trụ đều đã bị kiếm nhật chém nát. Trong tay hắn vượt đao đã quyển lưới đao, cả người như là theo huyết chỉ bên trong vứt đi ra đồng dạng. Hắn chết lặng vung đao, ném lăn cái cuối cùng sông lên ra qua, trong mắt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng cùng đau buồn. Tướng quân, mấy tên còn sót lại thân binh, dùng thân thể cùng tâm chắn phá tan một con đường máu, cưỡng ép lái Sa ngang chiến mã, hướng phía đông cốc khẩu phá vây. Ra qua dường như cũng tới nỏ mạnh hết đà, phía đông vòng vây, bị cỗ này từ mấy trăm tên kinh doanh tử sĩ tạo thành mũi tên mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng. Sa ngang cùng còn sót lại binh sĩ, bản năng đi theo cái này duy nhất sinh lộ, xông ra mảnh này nhân gian địa ngục. Cũng không biết chạy bao lâu, sau lưng tiếng la giết rốt cục dần dần đi xa. Thẳng đến một con chiến mã cũng nhịn không được nữa, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, chi này hội binh mới ngừng lại được. Sa ngang lăn rơi xuống đất, hắn chống đao, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng. nắng sớm hạ, đi theo phía sau hắn trốn tới binh sĩ, thưa thớt, nguyên một đám mang thương bị thương, chật vật không chịu nổi. Lúc đến, một vạn tinh nhuệ, tinh kỳ tế nhật. Giờ phút này, điểm tính, nhân số. Sa ngang thanh âm khàn giọng đến như là phá la. Báo. Báo tướng quân một gã phó tướng che lấy máu chảy phân bụng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tính cả ngài, chỉ còn 1,137 người một ngàn. Sa ngang tâm, dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, đau đến hắn không thể thở nổi. Một vạn kinh doanh. Vậy cũng là cùng hắn sớm chiều ở chung mấy năm đồng đội huynh đệ. Chân đứng ra mã ra Sa ngang răng gặm cắn máu, trong lòng của hắn kia câu ngập trời hận ý, thậm chí áp đảo bị thương. Tướng quân, phía trước có nhân mã. Một gã trinh sát hoảng sợ hô. Sa ngang đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa trên quan đạo đang chỉnh chỉnh tề tề nhóm lấy một đội binh mã. Nhìn cơ sĩ, là Phúc Viễn tỉnh bản địa quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh binh sĩ cùng quân binh, ước chừng 3,000-4,000 người. Ở đằng kia nhánh quân đội phía trước nhất, mấy tên quan viên ngồi trên lưng ngựa, đang nhàn nhã nhìn lấy bọn hắn. Người cầm đầu mặt mỉm cười, thình lình chính là vị kia vì nước vì dân chi phủ, Trần Ứng Gia. Phản phất là chuyên môn ở chỗ này, chờ lấy bọn hắn. Sa ngang huyết dịch, tại thời khắc này, hoàn toàn đông lại. Cái kia 2,000 tàn binh, cũng thấy rõ người tới, trên mặt không khỏi lộ ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Là Trần đại nhân. Trần đại nhân tới tiếp ứng chúng ta. Sa ngang nhìn xem những binh lính kia trên mặt may mắn, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc cùng bi ai. Hắn chậm rãi thôi động chiến mã, một mình tiến lên. Trần Ứng Gia cũng tiến lên đón, phía sau hắn mây tên Phúc Viễn tỉnh quan biên, đều là vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem vị này chật vật không chịu nổi trinh uy tướng quân. Nha. Trần Ứng Gia tại khoảng cách Sa ngang trăm bước địa phương xa dừng lại, hắn đánh giá máu me khắp người Sa ngang, phản phất tại thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật, nhếch miệng lên một vệt khoa trương kinh ngạc. Sa tướng quân, các ngươi lại còn sống. Vậy, còn thật cứng rắn đi. Câu nói này nhẹ nhàng, lại như là ác độc nhất nguyền rủa. Và anh, Sa ngang đại não, trống rỗng. Kia sau cùng một tia may mắn, hoàn toàn nát bấy. Từ đầu tới đuôi, đây chính là một cái bấy. Một cái từ Phúc Viễn tỉnh quan địa phương thần, liên thủ ra qua, nhằm vào hắn chi này triều đình đại quân bày ra tuyệt sát chi cục. Chân, ứng, ra. Sa ngang muốn rách cả mí mắt, hắn dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Ngươi cái này thông đồng với địch phản quốc quốc tặc. Bụt. Hắn đột nhiên rút ra cái kia thành đá quyển lưỡi đao vừa đao, hai chân mánh kẹp bụng ngựa, như là cuối cùng một đầu liều mạng cô lang, hướng phía Chân Ứng Gia cùng sông mà đi. Ta, tất nhiên, giết ngươi. Đối mặt Sa ngang cái này liều mạng một kích, Chân Ứng Gia hiện ra nụ cười trên mặt thậm chí đều chưa từng thay đổi. Hắn liền như thế lặng lặng mà nhìn xem Sa ngang vào tới, phảng phất tại nhìn một người chết. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của hắn. A, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bán tên. Hiu 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 hiu. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, Chân Ứng Gia sau lưng kia 3,000 binh, không chút do dự giơ lên cung nỏ. Dây đặc mưa tên, như là mây đen ngập đầu, trong nháy mắt bao trùm Sa ngang cùng phía sau hắn kia 2,000 tàn binh. Những này kinh doanh tinh nhuệ, vừa mới chạy ra địa ngục, trên thân mang thương, khôi giáp tàn phá, đối mặt cái này mưu đồ đã lâu đợt thứ hai đả kích, lại không một chút sức chống cự. Phốc, phốc phốc. Sa ngang công kích chi thế im bặt mà dừng. Hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem trước ngực mình cắm đầy 7-8 chi vũ tiễn. Hắn đến chết đều hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy tơ máu, phẫn nộ, cùng vô tận không cam lòng. Phanh. Chiến mã rên rỉ một tiếng ngã xuống đất, đem thi thể của hắn văng ra ngoài. Tại phía sau hắn, hơn 2,000 tên kinh doanh tàn binh, liền ra dáng phản kháng đều không thể làm ra. Liền tại mảnh này trên quan đạo, bị người một nhà mưa tên bắn giết tại chỗ, không ai sống sót. Mưa tên ngừng, trên quan đạo chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng sắp chết rên rỉ. Phía sau Chân Ứng Gia đám quan trước, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng Chân Ứng Gia vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Sa ngang thi thể, dường như nghiền chết một con kiến. Xử lý một chút. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đối sau lưng chỉ huy sứ nói rằng, đem chiến trường giả tạo đến thảm thiết một chút, làm thành ra qua truy sát đến tận đây, toàn quân bị diệt dáng vẻ. Hiểu chưa? Hạ quan minh bạch. Kia chỉ huy sứ câm như hến. Chân Ứng Gia ân một tiếng, không nhìn nữa mảnh máu này tanh đổ trận, quay đầu ngựa lại. Ta đi một chuyến Mã Gia, kế tiếp dù sao cũng phải có cái điều lệ, là nên thật tốt nghị một nghị. Trên quan đạo mùi máu tươi chưa tan đi, Chân Ứng Gia mặt không đổi sắc quay đầu ngựa lại, dường như sau lưng kia hơn 2,000 cỗ kinh doanh tướng sĩ thi thể, bất quá là ven đường cục đá. Hắn chưa có trở về phủ, bởi vì mang theo mấy tên tâm phúc, trực tiếp dùng ngựa tiến về Mã Gia đại trạch. Mã Gia trong từ đường, Chân Ứng Gia cùng Mã Gia ba huynh đệ ngồi đối diện nhau, đều xử lý sạch sẽ. Chân Ứng Gia nâng chung trà lên chén, nhẹ nhàng lướt qua phủ mạn, ngữ khí bình thản. Sa ngang cùng kia hơn 2,000 tàn binh, toàn bộ đền nợ nước. Mã Vũ định cái kia cuốn lấy băng vải tay, có hơi hơi run. Mã Vũ u sắc mặt âm trầm, hỏi: Chân đại nhân, một vạn kinh doanh, toàn quân bị diệt. Kinh sư bên kia, sợ là không tiện bàn giao a? Có cái gì không tiện bàn giao? Chân Ứng Gia buông xuống bắt trà, cười lạnh một tiếng. Trinh uy tướng quân Sa ngang, khinh địch liều lĩnh, chúng gian kế của giặc qua, binh bại hát thạch gốc, toàn quân đền nợ nước. Bản quan, không, là Phúc Viễn tỉnh trên dưới, đau lòng nhức óc. Chương 1018, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Chương 1018, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Hắn nhìn xem Mã Gia huynh đệ, về phần thi thể. Hắc thạch quốc lớn như vậy địa phương, ra qua cùng hung cát, phóng hỏa đốt thi, hủy thi di tích, không phải rất bình thường sao? Mã Vũ báo vẻ mặt giữ tợn cười hắc hắc, Chân đại nhân cao minh. Cao minh. Chân Ứng Gia liếc mắt nhìn hắn, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Kia một vạn kinh doanh chế thức quân giới, hỏa pháo, khôi giáp, còn có bọn hắn mang tới lương thảo, đều là thực sự chỗ tốt. Mã Vũ Định trầm giọng nói, chân đại nhân có ý tứ là đám kia giặc qua muốn cướp nhóm này đồ vật.
Không tệ.
Chân đứng ra đứng người lên, đám kia chó đã ăn no rồi.
Ăn no rồi chó, nếu là còn không chịu đi, vậy cũng chỉ có thể cắt ngang chân của bọn nó. Hắn nhìn về phía Mã Vũ Định, Vũ Định Minh, theo ta đi một chuyến, á đi gặp chúng ta vị kia đồng minh.
Một canh giờ sau, Hát Thạch Cốc, nơi này đã biến thành của giặc qua cuồng hoan chi địa. Kinh doanh tướng sĩ thi thể bị tùy ý đắp lên đốt cháy, gây mũi mùi cháy khét tràn ngập trong sân cốc. Giặc qua nhóm đang hưng phấn phân chia lấy tịch thu được khôi giáp, binh khí cùng lương thảo, tùy ý tiếng cười cùng mùi rượu trùng thiên. Tại một tòa lớn nhất trong doanh trướng, mấy tên thân vệ che chở chân đứng ra cùng Mã Vũ Định đi vào. Trong trướng, một gã dáng người khôi ngô, mang trên mặt mặt sẹo độc nhãn nam tử, đang hai tay để trần, đại mã kim đao ngồi chủ vị. Hán, chính là lần này giặc qua đại danh Quỷ Đầu Long Nhị.
Ha 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 ha.
Chân đại nhân. Mã Tang. Quỷ Đầu Long Nhị nhìn thấy hai người, phát ra chói tai cười to. Hắn giơ lên một cái giành được, còn mang theo vết máu ngân chén rượu, hai vị, uống một chén, vì chúng ta vĩ đại thắng lợi. Chân đứng ra khe như mày, nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, chúc mừng. Mã Vũ Định thì có vẻ hơi vội vàng sao động, hắn nói ngay vào điểm chính, Quỷ Đầu, theo ước định, đồ vật ngươi cũng cầm. Hiện tại, kinh doanh toàn quân bị diệt, ta đại phụng triều đình tất nhiên chấn động, Lôi Đình đại quân ít ngày nữa liền tới. Các ngươi nên rút lui. Chân đứng ra cũng gật đầu nói, không tệ. Lần này phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quỷ Đầu điện thắng lợi trở về, chúng ta cũng đạt thành mục đích. Là thời điểm rời đi. Hắn bất động thanh sắc nói bổ sung, các ngươi có thể hướng bắc đi, Liêu Đông hoặc là Tân La đều rất có triển vọng. Phúc Viễn tỉnh đã không an toàn. Trong trướng tiếng cười im bặt mà dừng. Quỷ Đầu Long Nhị cái kia độc nhãn chậm rãi híp lại, thấu xảy ra nguy hiểm qua mang. Hắn đặt chén rượu xuống, dùng cứng rắn tiếng Hán chậm ung dung nói, rút lui. Chân đại nhân, Mã Tang, Phúc Viễn tỉnh như thế giàu có, ta gần đây vạn dũng sĩ vừa mới đánh bại các ngươi tinh nhuệ nhất kinh doanh, tại sao phải rút lui? Hắn nhếch môi lộ ra một cái răng vàng, trong lời nói có hàm ý, lại nói, chúng ta thật là đồng minh a. Nếu để cho hoàng đế của các ngươi biết, hắn tín nhiệm nhất quan viên cùng chúng ta những này giặc qua liên thủ hố giết hắn ba vạn đại quân, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào?
Bá.
Mã Vũ Định đột nhiên biến sắc, đột nhiên đè xuống chôi đao, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Ngoài trướng giặc qua võ sĩ cũng trong nháy mắt xuống tới, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Dừng tay. Chân đứng ra lại dị thường bình tĩnh, hắn đưa tay ngăn cản xúc động Mã Vũ Định. Hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng Quỷ Đầu Long Nhị cái kia độc nhãn, hiện ra nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một loại thấu xương băng lãnh. Quỷ Đầu, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Chân đứng ra gần từng chữ nói rằng, ngươi là muốn làm một cái búa mua bán, vẫn là muốn làm lâu dài chuyện làm ăn? Quỷ Đầu Long Nhị con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ nghe Chân đứng ra lạnh lùng tiếp tục nói, ngươi bây giờ đi, mang theo chiến lợi phẩm của ngươi. Từ nay về sau, Mã gia cùng Chân gia chính là ngươi tốt nhất thủ tiêu tàng vật con đường. Đại phụng mùi ăn, lá trà, đồ sắt đều có thể liên tục không ngừng bán cho ngươi. Ngươi nếu không đi, Chân đứng ra nhếch miệng lên một vệt tàn khốc đường cong, dưới triều đình một đợt tới, cũng không phải là ba vạn, bởi vì 30 vạn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đích thân dẫn đại quân đến tiêu diệt ngươi cái này không biết tốt xấu chứng cứ phạm tội. Ngươi cảm thấy hắn đe dọa nhìn Quỷ Đầu Long Nhị, thiên tử là tin ngươi một cái cướp biển trước khi chết phản công, vẫn là tin ta cái này đau mất một vạn đồng đội liều chết đoạt lại tình báo chi phủ? Ngươi. Quỷ Đầu Long Nhị bị lời nói này nghẹn đến đầy đỏ mặt lên, sát cơ lộ ra. Chân đứng ra lại không thèm để ý chút nào, hắn làm sửa lại một chút chính mình quan bảo, xoay người rời đi. Lời nói đã đến nước này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mã Vũ Định lạnh hừ một tiếng, theo sát phía sau. Hai người mới vừa đi tới màn cửa miệng.
Chờ
một chút. Phía sau truyền đến thanh âm của Quỷ Đầu Long Nhị. Hai người dừng bước lại không quay đầu lại. Chỉ nghe phía sau truyền đến một hồi đè nén tiếng hít thở, sau đó là kia chói tai cười to, ha ha.
Ha 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 ha.
Quỷ Đầu Long Nhị bước nhanh đi tới, trên mặt sát khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thương nhân giống như lịnh nọt nụ cười. Chân đại nhân,
Mã Tang,
chỉ đùa một chút.
Chỉ đùa một chút thôi.
Hắn nhiệt tình ngăn ở trước mặt hai người, chúng ta là đồng minh, là lâu dài chuyện làm ăn đồng bạn. Ngài hai vị nói đúng. Phúc Viễn tỉnh quá nguy hiểm. Chúng ta cái này rút lui.
Trời vừa sáng.
Không.
Lập tức liền rút lui.
Tuyệt không ở lâu. Chân ứng ra cái này mới chậm rãi quay đầu, một lần nữa lộ ra hiền lành mỉm cười.
Quỷ Đầu, sáng suốt chi tuyển.
Chân ứng ra cùng Mã Vũ Định ngang nhau mà đi, rời đi Hát Thạch Cốc. Kia chói tai cười to cùng giặc qua gieo họ, bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, tính cả kia trùng thiên mùi máu tươi cùng mùi cháy khét. Mã Vũ Định sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hắn nắm chặt dây cương, trầm giọng nói, Chân đại nhân, cái này Quỷ Đầu Long Nhị chính là một đầu nuôi không quen kẻ vô ơn bội nghĩa. Hôm nay dám uy hiếp chúng ta, ngày mai liền dám bị cắn ngược lại một cái. Chân ứng ra không nói gì, chỉ là yên lặng rục ngựa tiến lên. Hai người một đường không nói gì, đi ra vài dặm, đi vào một chỗ dốc núi cản gió chỗ. Chân ứng ra bỗng nhiên vì ngựa.
Vũ Định Minh.
Hắn mở miệng, thanh âm tại sáng sớm trong gió lạnh, lộ ra phá lệ băng lãnh. Mã Vũ Định dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Chân ứng ra chậm rãi quay đầu, tấm kia trên mặt nho nhã, giờ phút này không có nửa phần ý cười, chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy âm hẳn. Cái này ra qua, giữ lại không được. Mã Vũ Định trong lòng run lên. Hắn nghe hiểu Chân ứng ra lời nói bên trong sát ý giữ lại hắn tại Chân ứng ra ngự khí bình tĩnh đến đáng sợ, chuyện này liền thủy chung là tai họa. hôm nay chúng ta có thể sử dụng lợi ích ngăn chặn hắn, ngày mai kinh sư tới không sai, hắn liền dám đem chúng ta xem như nhập đội bán. Mã Vũ Định biến sắc, đây chính là hắn lo lắng nhất. Kia, Chân đại nhân có ý tứ là? Mã Vũ Định thăm dò tính mà hỏi thăm, trong lòng đã có suy đoán. Chân ứng ra không có trả lời, chỉ là nâng tay phải lên, cũng trưởng như đao, tại chính mình cái cổ trước, chậm rãi làm một cái cắt cổ động tác. Chương 1019, đen ăn đen. Chương 1019, đen ăn đen. T, cho dù là Mã Vũ Định dạng này thường thấy sóng gió người, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trước một khắc, còn xưng huynh gọi đệ, nói lâu dài chuyện làm ăn. Giờ phút này, liền phải rút đao khiêu chiến, đuổi tận giết tuyệt. Chân đại nhân Mã Vũ Định kinh nghi bất định, cái này, Quỷ Đầu Long Nhị gần bạn binh mã, vừa đánh thắng kinh doanh, sĩ khí đang thịnh. Chúng ta không hiếu động tay a. Xuân. Chân đứng ra không khách khí chút nào trách mắng, hiện tại không động thủ, chờ hắn phong thả lại sức, tại Phúc Viễn đâm xuống tan, liền càng không tốt động thủ. Trong mắt của hắn lóe ra như độc xà quan mang, âm trầm nói, chính vì hắn vừa đánh xong một trận đại chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại đoạt đủ đồ vật, lòng tràn đầy đều là thắng lợi trở về bưng lòng, đây mới là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Huống chi Chân đứng ra cười lạnh nói, hắn không phải muốn rút lui sao? Chúng ta liền đưa hắn đoạn đường. Mã Vũ Định đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nói là thừa dịp hắn muốn rút khỏi đại phụng, chúng ta liên hợp truy kích. Không sai. Chân đứng ra tính toán nhanh như thiểm điện, hắn muốn rút lui, tất nhiên muốn dọc theo đường ven biển bắc thượng. Chúng ta lấy vì sa ngang tướng quân báo thủ tiêu diệt toàn bộ tàn uy danh nghĩa, điều động Phúc Viễn tỉnh toàn bộ vệ sở binh lực, liên hợp các ngươi Mã gia tư binh, tại hắn rút lui phải qua trên đường bố trí mai phục. Một trận chiến này có ba cái tốt chỗ. Chân đứng ra duỗi ra ba ngón tay, thứ nhất, giết chết Quỷ Đầu Long Nhị bọn này người biết chuyện, không có chứng cứ, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thứ hai, Hắc Thạch Cốc bên trong kia ba vạn kinh doanh quân giới, lương thảo, hắn nuốt lấy nhiều ít, chúng ta liền cả gốc lẫn lãi cướp về, toàn bộ biến thành chính chúng ta. Thứ ba, hắn khỏe miệng cong lên càng phát ra sừng sững, đánh thắng, ta Chân ứng ra chính là chỉ huy có phương pháp thống kích giặc qua công thần. Các ngươi Mã gia chính là hiểu rõ đại nghĩa, xuất binh trợ diện trung lương. Kinh sư bên kia ai còn có thể nói nửa cái không chữ? Một cục đá hạ ba con chim. Mã Vũ Định chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn kinh ngạc, hắn bị Chân ứng ra trong chớp nhoáng này trở mặt, giọt nước không lọt độc kế cho hoàn toàn trấn trụ. Người này thật ác độc, thật độc, thật nhanh tâm kế. Nhưng Mã Vũ Định không phải không quả quyết người, hắn chỉ là sợ hai thán phục tại Chân ứng ra tàn nhẫn, nhưng hắn một suy nghĩ, liền lập tức nghĩ thông suốt trong cái này to lớn lợi ích. Làm. Mã Vũ Định lúc này ôm quyền, trầm giọng nói, Chân đại nhân nói đúng. Kẻ này chưa trừ diệt, ta Mã gia ăn ngủ không yên. Hắn mặt lộ vẻ quyết tuyệt, ta lập tức trở về thông chi gia phụ cùng mấy vị thúc bá, điều động ta Mã gia tất cả có thể chiến chi lực. Một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, ta cho ngươi tin chính xác. Tốt. Chân ứng ra hài lòng gật gật đầu. Vậy ta liền không chờ ngươi. Hắn quay đầu ngựa lại, ta cũng phải trở về, lấy chi phủ danh nghĩa, ký phát điều binh lệnh, đem đám lính kia chuẩn bị nói binh. Đều cho ta lôi ra đến. Tối nay chính là bọn này ra qua tử kỳ. Là đêm, đêm về khuya. Hắc Thạch Cốc thông hướng bờ biển phải qua trên đường, một chi đội ngũ khổng lồ ngay tại gian nan tiến lên. Gần bạn tên ra qua, áp tải theo kinh doanh tịch thu được số lớn quân giới, lương thảo cùng hỏa pháo, xe ngựa nhỏ chiếc, kéo dài vài dặm. Quỷ Đầu Long Nhị ngồi trên lưng ngựa, trong lòng đắc ý phi phàm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia nặng nghề chiến lợi phẩm, liền nghĩ tới Chân ứng ra tấm kia hiền lành khuôn mặt tươi cười. Lâu dài chuyện làm ăn hắn dùng cứng rắn tiếng hán thấp giọng nỉ non, độc trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng kinh thường. Hắn tính toán, chờ trở lại trên biển, liền đem nhóm này hàng giá cao bán cho Nam Dương Tóc Đỏ Quỷ, đổi lấy càng nhiều hỏa pháo. Đến lúc đó, cái này Phúc Biến tỉnh, hắn vẫn thật là đổ thừa không đi. Vâng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn theo đội ngũ ngay phía trước chật hẹp sơn khẩu truyền đến. Không phải đạn tháo, bởi vì chôn thiết thùng thuốc nổ. Bạo tạc sóng xung kích đem phía trước nhất mấy chiếc xe lớn hất tung ở mặt đất, cự thạch cùng bùn đất theo hai bên lăn xuống, trong nháy mắt phá hỏng đường đi. Địch tập. Ba cạ. Quỷ Đầu Long Nhị giận tí mặt, đột nhiên rút ra kiếm nhật. Giết. Sơn khẩu hai bên, bó đuốc đống nhiên sáng lên, như là hai cái hỏa long. Vô số mũi tên, như là cá giết sang sông, phô thiên cái địa bắn xuống dưới. Là Quan Minh. Là Phúc Viễn tỉnh Quan Minh. Là quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh người. Ta nhìn thấy bọn hắn cờ. Giá qua đội ngũ trong nháy mắt đại loạn, bị ngăn ở chật hẹp trên đường núi, thành bia sống. Chân đứng ra. Người hôn đàn này. Quỷ Đầu Long Nhị muốn rách cả mí mắt, hắn trong nháy mắt minh bạch, cái gì lâu dài chuyện làm ăn tất cả đều là cho má. Tên địa tử vừa mới bắt đầu không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi. Không cần loạn. Quỷ Đầu Long Nhị khàn giọng gào thét, từ bỏ đồ quân lu. Toàn quân phạm vây. Đi về phía nam. Theo mặt phía nam đường nhỏ rút lui. Hắn đến cùng là một phương tiêu hùng, lập tức chọn ra phán đoán chính xác nhất. Gần bạn ra qua, dù sao cũng là vừa đánh thắng kinh doanh tội phạm, bọn hắn bước xuống tất cả nặng nề chiến lợi phẩm, chú lên, bắt đầu hướng phía nam sơn lâm đường nhỏ cưỡng ép phá vây. Chân ứng ra quan binh dường như binh lực không đủ, chỉ là ở chính diện tấn công mạnh, phía nam vòng vây đối lập yếu kém. Quỷ Đầu Long Nhị quyết định chắc chắn, tự mình dẫn đội, dẫn mấy ngàn tàn quân, mạnh mẽ theo phía nam xé mở một lô lớn, liền xông ra ngoài. Nhanh, hướng bờ biển rút lui. Hắn giống giận, chỉ cần có thể lên thuyền, bọn hắn liền thắng. Nhưng mà, khi hắn dẫn tàn binh, xông ra đầu kia sơn lâm đường nhỏ, đặt vào một cái khác đầu thông hướng bờ biển quan đạo lúc, hắn dừng bước. Tại hắn ngay phía trước, cuối con đường này, bó đuốc liên miên, nhìn không thấy cuối. So vừa rồi quan binh, hơn rất nhiều. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận vang lên, tại những cây đuốc kia bên trong, từng mặt đại kỳ bị dựng lên. Ngựa, trận, cam, lưu. Đây không phải là quan binh cờ sĩ, kia là Phúc Viễn tỉnh các biển cả thường, vọng tộc gia tộc từ bình cờ hiệu. Mã Vũ Định ngồi trên lưng ngựa, theo trận liệt bên trong chậm rãi đi ra, phía sau hắn, đứng đây chính là Trần gia, Cam gia mấy gia tộc đứng ra. Phúc Viễn tỉnh, xếp hàng đầu đại thiện nhân tối nay, toàn đến đông đủ. Quỷ đầu Long Nhị lạnh cả người. Hắn bắp thịt trên mặt điên cuồng co quắp. Tốt tốt, tốt, tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Hắn toàn minh bạch. Cái này căn bản không phải chân ứng ra một người ý tứ, đây là toàn bộ Phúc Viễn tỉnh thân sĩ vọng tộc liên thủ làm một cái bẫy. Bọn hắn đầu tiên là dẫn dụ chính mình, cấu kết chính mình, liên thủ lừa giết triều đình kinh doanh. Sau đó lại lấy báo thù danh nghĩa, điều động tất cả lực lượng đến vây quét sở hữu cái này người biết chuyện cùng chia của người. Hắc thạch cốc bên trong chiến lợi phẩm, bọn hắn muốn cướp về đi. Mạng của mình, bọn hắn cũng muốn lưu lại, xem như cho triều đình bàn giao. Giết. Mã Vũ Định không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, trường đao một chỉ, giết sạch bọn này ra qua. Báo thù cho Sa tướng quân. Báo thù cho Sa tướng quân. Chương 1020, đừng giết ta. Ta biết một cái thiên đại bí mật. Chương 1020, đừng giết ta. Ta biết một cái thiên đại bí mật. Mấy bạn tư binh cùng vệ sở binh, theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến, hô hào báo thù khẩu hiệu, đối bọn này ra qua, triển khai vô tình nhất. Truy sát. Cái này không còn là chiến đấu, đây là một trường giết chóc. Ra qua vừa kinh nghiệm một trận đại chiến, lại bị phục kích, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt mấy lần tại mình, lấy nhàn chờ mệnh địch nhân, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Quỷ đầu Long Nhị độc nhãn bên trong, chỉ còn lại huyết sắc. Rút lui. Về bờ biển. Hắn đã không trông cậy vào phá vây, hắn chỉ muốn giống một cái chó nhà có tang như thế, trốn về trên biển. Một đường truy sát, một đường chạy tán loạn. Ra qua nhóm đánh tới bời, lộn nhào xông về bãi biển, nơi đó đình chỉ lấy bọn hắn lúc đến thuyền. Nhanh. Lên thuyền. Lái thuyền. Ra qua nhóm tranh nhau chen lấn nhảy lên thuyền nhỏ, lại bỏ lên trên thuyền lớn. Mã Vũ Định bọn người xuất lĩnh đại quân đuổi tới bờ biển, không lưu tình chút nào, cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, đem những cái kia chạy trộm ngay tại bơi ra qua, toàn bộ đinh chết tại bãi cắt cùng biển cả bên trong. Quỷ đầu Long Nhị tọa giá chủ hạm, tại bỏ ra gần nửa thuyền viên một cái giá lớn sau, rốt cục chặt đứt dây thừng, dâng lên tàn phá bờm. Hô, hô. Quỷ đầu Long Nhị chật vật bổ nhào trên bong thuyền, khi hắn lần nữa đứng lên, quay đầu nhìn về phía bờ biển lúc, chỉ thấy chân đứng ra, Mã Vũ Định, Trần gia gia chủ, Cam gia gia chủ, Phúc Viễn tỉnh nhân vật có mặt mũi, giờ phút này đều ngồi trên lưng ngựa, dừng ở bên vách núi, đang ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bọn sói này bái chạy trốn đồng minh. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một đám rác rưởi. Phúc. Quỷ đầu Long Nhị một ngụm máu tươi phun tới. A a a. Hắn nắm lấy đầu thuyền lan can, tấm kia mặt thẹo bởi vì cực hạn vẫn nộ mà bặm mẹo, phát ra không giống tiếng người gào thét, chân ứng ra, Mã ra, Trần ra, Cam ra. Các ngươi bọn này bội bạc tạp mái, ta Quỷ đầu Long Nhị thề với trời, đời này không san bằng ngươi Phúc Viễn toàn cảnh, không giết sạch toàn tộc các ngươi, thề không làm người. Thê lương tiếng chửi rủa tại trong gió biển truyền ra rất xa, rất xa. Sau đó, mấy chiếc kia tàn phá ra qua thuyền, chở cái này ngập trời hận ý, chậm rãi biến mất tại trước tờ mờ sáng hắt trong bóng tối. Trên vách đá, gió biển gào thét. Mã Vũ Định nhìn xem mấy chiếc kia ra qua tàn thuyền biến mất tại hắc ám mặt biển bên trên, lông mày chăm chú nhăn lại. Chân đại nhân, cứ như vậy nhường hắn chạy trốn. Mã Vũ Định trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu lo nghĩ, cái này Quỷ đầu Long Nhị xảo trá như hổ, lại đối với chúng ta hận thấu xương. Hôm nay đào thoát, ngày khác tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Chạy trốn. Chân đứng ra đứng ở rìa vách núi, quan bảo bị gió biển thổi đến bay phất phới. Vũ Định huynh, ngươi sai. Hắn quay đầu, tĩnh mịch ánh mắt nhìn Mã Vũ Định, chạy trốn mới tốt. Cái này Mã Vũ Định sững sờ. Một con chó chết, tất nhiên sẽ không gọi. Chân đứng ra thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, có thể một đầu bị sợ vỡ mật, hốt hoảng chạy trốn chó nhà có tang, lại có thể lật lên cái gì sóng. Hắn trốn được càng xa, đối với chúng ta liền càng có lợi. Chân đứng ra chậm rãi dạo bước, đã tính trước, chỉ cần hắn rời đi Phúc Viễn tỉnh, mảnh đất này dưới bên trên, liền cũng tìm không được nữa một cái người biết chuyện. Hắn vô vai Mã Vũ Định một cái, Vũ Định huynh, ngươi phải nhớ kỹ. Phúc Viễn tỉnh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều là người của chúng ta. Giá qua, như là đã chạy trốn kia chuyện này, liền có thể hoàn toàn đè xuống. Chân đứng ra nhìn về phía tỉnh thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ta trở về, còn muốn lập tức bái phòng tổng chi phủ đại nhân. Cái này phong trinh uy đại thắng, toàn diện ra qua chủ lực, bất hạnh đau mất xa tướng quân đấu, chúng ta đến tính toán cẩn thận bàn bạc, làm như thế nào biết, khả năng để cho kinh sư bệ hạ. Long Nhan cực kỳ vui mừng. Cùng lúc đó, Phúc Viễn tỉnh ngoại hải. Bà cả nha đường. Quỷ đầu Long Nhị tọa giá chủ hạng bên trên, hắn nắm lấy mang máu dây thừng, còn đang điên cuồng chửi ầm lên, nguyên rủa chân ứng ra cùng Mã ra tất cả mọi người tổ tông 18 đời. Thủ lĩnh. Một gã nhìn xa tay bỗng nhiên lộn nhào chạy tới, trong thanh âm mang theo sợ hãi, không xong. Phía trước có số lớn thuyền nhóm đang hướng phía chúng ta tới. Cái gì? Quỷ đầu Long Nhị tiếng mắng im bặt mà dừng, cái kia chỉ độc nhãn đột nhiên trừng lớn, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Là quan binh truy binh sao? Không, không giống. Nhìn xa tay run giọng nói, nhìn cờ hiệu. Giống như là đại phụ thuyền buôn lậu. Thuyền buôn lậu. Quỷ đầu Long Nhị sững sờ, lập tức khẩn trương lên. Ở trên biển, Nhất không thể chê, chính là những này cũng thương cũng trộn, bối cảnh không rõ bản địa thuyền buôn lậu đội. Thấy rõ đối phương là cái gì cơ hiệu, là nhà nào. Nhìn xa tay nâng lên kính viễn vọng một lỗ, chỉ nhìn thoáng qua, liền dọa đến phù phù một tiếng ngồi ngay đó, mặt xám như cho, là một cái vương chữ. Vương. Quỷ đầu long nhị nghe đến chữ đó, dường như mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt sù lông. Vương gia. Đáng chết. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn phát ra hoảng sợ, thậm chí vượt qua trước đó mặt đối với chân ứng ra và mã ra truy sát. Thay đổi đầu thuyền. Nhanh. Tốc độ cao nhất thay đổi đầu thuyền. Rời đi vùng biển này. Quỷ đầu long nhị điên cuồng gào thét. Nhưng mà, đã chậm. Ở đằng kia chi khổng lồ đội tàu trên tàu chiến chỉ huy, một gã dáng người khôi ngô giống như thiết tháp nam tử, đang lạnh lùng nhìn phía xa mấy chiếc kia ý đồ chuyển hướng ra qua thuyền hỏng. Hán, chính là chi này đội tàu chủ nhân, vương gia hải vận người cầm lái một trong, Vương Thiết Hương. Xuống ra bên cạnh một gã điêu luyện hán tử cười nói, là mấy đầu ra qua tàng cá, xem ra, mới vừa ở trên bờ bị thiệt lớn. Nhìn thấy chúng ta vương trước cờ, dọa đến muốn chạy đâu. Chạy. Vương Thiết Thương phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Tại vương gia địa bàn bên trên, còn muốn chạy. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia khiên sắt xuống tay, chỉ hướng về phía trước, thanh âm như sấm, đuổi theo. Cho ta. Đám bọn hắn. Vương gia thuyền, so ra qua thuyền càng lớn, càng nhanh, càng kiên cố. Như là một đám cá mập, nào về phía mấy đầu thụ thương cá mỏi. Căn bản không phải một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Tiếp dây cung chiến. Vương gia đội tàu thuyền viên đoàn, thuần thục ném ra ngoài câu khóa, tại ra qua nhóm tuyệt vọng thét lên bên trong, nhảy lên bong tàu. Vừa mới kinh nghiệm hai trận đại chiến, thể xác tinh thần đều mệt ra qua tàn bình, tại những này như lang như hổ trên biển bá chủ trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Một nén nhang sau, quỷ đầu long nhị cả người là máu, bị hai tên vương gia tư binh gắt gao theo trên bong thuyền, quỷ gối Vương Thiết Thương trước mặt. Vương Thiết Thương dùng trôi này to lớn sát súng, súng nhọn chống đỡ quỷ đầu long nhị ít hầu, khinh thường hừ một tiếng, cái gì chó má đại danh, liền chút bản lĩnh này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy ra qua đã bị tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn, không ít người bị bắt sống, mang xuống, toàn chặt. Vương Thiết Thương nhàn nhạt hạ lệnh, là. Mắt thấy chính mình liền bị kéo đi, quỷ đầu long nhị bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, hắn điên cuồng giằng co, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết một cái thiên đại bí mật. Một cái liên quan tới Phúc Viễn tỉnh quan trường thiên đại bí mật.